Chương 01, thiếu niên cùng lão cẩu. Chương 01, thiếu niên cùng lão cẩu. Mây đen như mực che khuất bầu trời. Đình trấn. Giải rác thị trấn ở trên tràn ngập sinh hoạt khí tức, mặt đường ở trên thần sắc đội vã người đi đường, thỉnh thoảng có cỡ lớn gia súc trên đường đi qua, lưu lại từng đống tản ra hôi thối phân và nước tiểu, rất nhanh liền bị về sau xe ngựa dẫm nát, cùng vũng bùn mặt đất hình thành từng đạo màu nâu đen quái dị sền sệt đổ vỡ. Theo một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa tiếng sấm từ ấp ủ thật lâu trong mây đen truyền đến, ám trầm bầu trời mây đen dày đặc thành màn, giọt mưa lớn như hạt đậu hợp thành màn sân khấu. Truy, bắt lấy tiểu tử kia, mụ nội nó, không giao sạch đường phố phí liền dám ở địa bàn của ta tán hàng, giết chết hắn. Nơi xa, một nhóm người mặc màu đen vải đông đoạn đả hán tử ngay tại điên cuồng đuổi theo. Giọt mưa rơi ở trên người hắn, hắn dừng bước lại, mang theo một nhóm 5-6 người đứng tại dưới mái hiên tránh mưa, hướng phía trên mặt đất gắt một cái, thảo. Cái này cậu nương dưỡng lao thiên lúc này trời mưa, tính tiểu tử kia chạy nhanh. Ngay tại hắn tránh mưa khoảng cách, hoàn toàn không nhìn thấy âm u xó xỉnh bên trong chính nằm sấp một đầu chó đen. Chó đen ước chừng có điển viên chó lớn nhỏ, nhưng dáng dấp cổ quái, cả người đầy cơ bắp, giống như là ác ba chó, cẳng cổ quái là nó toàn thân trên dưới da lông, chóc ra 7-8 phần, xấu vô cùng, nhất là đỉnh đầu vị trí, chùi lủi, hiển nhiên một chó bên trong địa trung hải. Tại cầm đầu hán tử dừng lại chuẩn bị chờ đợi mưa cạnh thời điểm, kia chó đen bỗng nhiên thoát ra, cắn một cái tại cầm đầu hán tử mắt cá chân chỗ, cơ hồ là trong nháy mắt bắt đầu mánh hất đầu. A! Hán tử bị đau, bản năng rút ra bên hông côn đồng, liền muốn hướng chó đen đầu đập tới. Nhưng này chó đen cực kỳ linh mẫn, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Nơi xa, một đạo thân ảnh gầy yếu trốn ở một chỗ cửa ngõ, cẩn thận thò đầu ra nhìn xem đám người kia đi xa bóng lưng, trên mặt lo lắng. Xác định không có đuổi theo về sau, địch ngang thật dài thở phào một cái, đưa tay một bàn tay đập vào hắc tử trên đầu, ngươi mẹ nó làm sao tổng như thế âm hiểm, nếu như bị bọn hắn bắt được, không phải rút ra của ngươi không thể. Hắc tử, rõ ràng là đầu kia cắn hắn tử chó đen. Địch ngang mang xong, lại có chút đau lòng đưa tay tại hắc tử chùi lủi trên đầu sờ lên, hắc tử là hắn nuôi chó, hắn tự nhiên biết hắc tử tại sao muốn đi cắn người, những người kia truy hắn, hắc tử hộ chủ. Đợi chút nữa mưa cạnh ta chuẩn bị cho ngươi điểm xuống nước, cũng không biết ba cái tiền đồng có thể mua bao nhiêu. Hắc tử ngẩng đầu lên, thưởng thụ lấy tiểu chủ nhân vuốt ve, giống như có thể nghe hiểu địch ngang, miệng chó hơi lên, giống như là đang mỉm cười, chỉ là bộ dáng của nó, tăng thêm kia hung ác nham hiểm ánh mắt, lộ ra rất là âm hiểm. Địch ngang tâm tình cũng không tốt như vậy, hôm nay đánh lưu ca thời gian của bọn hắn chênh lệch, bán hai cái gà rừng, ước chừng có thể kiếm 9 văn tiền. Kỳ thật nếu không phải lo lắng lưu ca bọn họ chạy tới, hắn giá tiền còn có thể đi lên nói lại, kiếm càng nhiều. Mưa dần dần ngừng. Địch ngang xuyên qua cũng không đường phố phồn hoa, tại thị trấn một đầu khác lương điếm mua 2 lít mặt đen, lại đi hàng thịt, tìm tiểu nhị, dùng 1 văn tiền đổi ước chừng 3 lượng dê xuống nước. Ngoại trừ muốn giao cho biểu thúc 80 văn tiền hàng, thuộc về hắn tiền là hoa sạch sẽ. Mới mưa to tới rất gấp, nhưng mưa bất quá vừa ngừng, vì sinh kế bức bách dân chúng đã dẫn theo đồ vật của mình bắt đầu giao hàng. Xa xa có thể nhìn thấy khập khiễng Niu Ca mang theo một đoàn người khắp nơi tại thu sạch đường phố tiền. Địch ngang có chút im lặng nhìn thoáng qua vũng bùn, khắp nơi đều là hố nước mặt đất, đây chính là sạch sẽ lại vệ sinh mặt đường. Cũng không biết đám người kia có cái gì mặt thu đồ bỏ sạch đường phố tiền. Giác tỉnh tốt tuệ đã 2 ngày, thâm thụ kiếp trước ảnh hưởng tăng quan, để hắn cùng thế giới này không hợp nhau. Nếu là đặt kiếp trước, hắn không phải đập cái coi thường liên tiếp phát sinh trên mạng không thể. Nhưng bây giờ, Địch ngang cười khổ một tiếng, mang theo hắc tử cấp tốc rời đi đỉnh trấn. Xuyên qua ở nông thôn tiểu đạo, đi hơn nửa canh giờ, mới rốt cục nhìn thấy một cái thôn nhỏ. Tại cuối thôn vị trí, Địch ngang dừng bước, đây là hắn ở cái thế giới này nhà. Rách nát không chịu nổi tường đất chiều cao không đồng nhất, đầu tường chất đầy các loại tạp vật rác rưởi, trong viện có một khối nho nhỏ của rau. Địch ngang mở cửa lớn ra, dịch chuyển khỏi đặt ở phía sau cửa gậy gỗ, hắc tử tiến đến. Hắc tử nụ cười âm hiểm cũng thu vào, giống như là cái không buồn không lo ngốc con chó, toàn thân trên dưới để phòng giống như là một nháy mắt biến mất đồng dạng. Trong sân có 2 gian phòng tử, là mẫu thân lưu cho hắn. Địch ngang thuần thục đi vào trong phòng chuẩn bị nấu cơm, đời này đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Mở ra lỗ hổng bằng nước, nhìn xem phản chiếu ra khuôn mặt, ước chừng 13-14 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt non nớt, nhưng lại gầy có thể nhìn thấy xương gò má, tóc mang theo một vòng không bình thường khô héo, duy nhất điểm sáng chính là ánh mắt sáng tỏ, tràn ngập kiên nghị. Nhìn xem khuôn mặt của mình, Địch ngang thở dài một tiếng, dáng dấp còn không tệ, chắc không được mẫu thân có thể coi trọng chính mình xuất sinh kia lao cha. Kỳ thật Địch ngang một thế này sinh hoạt, vốn nên không tệ, ông ngoại hắn là đỉnh trấn xa gần nghe tiếng thợ săn giả, am hiểu nhất bố trí cạm bẫy cùng con chó, mẫu thân lại là độc nữ, chưa nói tới ngừng lại có thịt, nhưng khẳng định là có thể ăn no. Nhưng cũng tiếc chính là, mẫu thân coi trọng một cái người bên ngoài, cuối cùng ông ngoại không lay chuyển được, đem người kia mời làm con rể tới nhà, về sau liền có Địch ngang. Mấy năm trước, ông ngoại trong núi gặp được tinh quái, một nhóm 17-18 cái thợ săn bị kia tinh quái một mướt, chính mình xuất sinh kia lão cha bị nhân cầu nghi ngờ, bán trên trấn sân nhỏ cùng cửa hàng, cuốn tiền đi đường á. Địch mẫu một người đem Địch ngang lôi kéo lớn lên, tháng trước vừa mới qua đời. Rất nhanh, cơm liền làm xong, không có một chút chất béo. Là một bát các loại lương thực trộn lẫn ra cơm, mặt đen, mang sắc lật gạo cùng rau dại. Mặt đen chính là nhỏ vụn phu mảnh cùng bộ phận lúa mì phơi lũ. Màu sắc đủ mọi màu sắc, nhìn liền để cho người ta có chút không thể thích ứng. Cách rất gần, còn có thể ngửi được một chút đất mùi tanh. Cái này rất bình thường, Địch ngang nhà không có nổi, nấu cơm dùng chính là bùn cái hũ. Ở kiếp trước, loại này cơm ứng được sư ức khổ tư mà cơm. Nhưng đây cũng là Địch ngang thường ngày, không có cách, thế giới này sức sản xuất thấp, tối đa cũng chính là mình chịu giai đoạn trước tiêu chuẩn, mưu sinh 200 cân lương thực chính là cao sản, ăn cơm no là mỗi cái bình dân khát vọng cùng yêu cầu xa vời. Hắn không phải không nghĩ tới dùng trí nhớ của kiếp trước kiếm tiền, giống như là chế thủy tinh cao lớn như vậy bên trên đồ vật hắn sẽ không, nhưng chắc chắn hắn kiểu gì cũng sẽ đi, tùy tiện đi cái cửa hàng làm tính sổ sách tiên sinh cái gì, Địch Ngang đã từng nghĩ tới muốn nếm thử. Nhưng nghĩ tới trong trí nhớ một vài thứ, liền nhịn được. Thế giới này thế nhưng là tồn tại yêu tinh hiểm quái, xuất sinh lão cha cũng tiền đi đường, chính mình một cái nhỏ cô nhi chỗ nào học chắc chắn. Cái này nếu như bị người báo quan, chính mình nhất định phải đi vào. Muốn ra mặt, liền phải theo thế giới này quy củ đến. Trước chậm rãi tích lũy tiền, nghĩ biện pháp tìm tới luyện võ con đường. Thế đạo này, cũng chỉ có quân nhân mới có thể tính chân chính người. Lại đem hắc tử cơm lấy ra, hắn đã đáp ứng hắc tử, hôm nay muốn để nó ăn thịt, nhưng cái kia xuống nước chính là cho hắn mua. Thúc đẩy đi, hắc tử. Địch Ngang nói xong, ngẩng đầu nhìn lại, hắc tử đã ăn miệng đầy là máu. Hắn cười cười, cũng không nói cái gì. Hắc tử là đầu lão cậu, tại ông ngoại năm đó lên núi liền đã 7-8 tuổi, vốn là dưỡng lao niên kỷ, Địch Ngang vẫn luôn cảm thấy hắc tử sống không được bao lâu, nhưng cứ như vậy, lại còn sống 7-8 năm. Quỷ chết đói đầu thai, bất quá cũng thế, ăn một bữa thiếu một rừng. Địch Ngang nghĩ tới đây, đưa thay sờ sờ hắc tử đầu. Hắn ở cái thế giới này ấm áp không nhiều, người đối tốt với hắn cũng càng là lác đác không có mấy, mẫu thân qua đời, nếu là hắc tử cũng đi, hắn chính là chân chính người cô đơn. Ai? Đúng lúc này, Địch Ngang bỗng nhiên sửng sốt, vuốt ve hắc tử tay bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp tại đáy mắt vị trí, đột ngột hiện hiện mấy hàng chữ nhỏ. Ngự chủ, Địch Ngang đẳng cấp, sơ cấp ngự thú sư ngự thú, 30 ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, trắng 3 chương 02, thiên phú thiết cốt chương 02, thiên phú thiết cốt treo. Địch Ngang trong lúc nhất thời cả kinh đứng lên. Chỉ là chính mình cái này treo, có điểm lạ lạ. Muốn ra mặt, đến luyện võ, nhưng mình cái này treo, tựa hồ cùng luyện võ không có chút quan hệ nào. Thậm chí không bằng nát đường cái độ thuần thục bảng. Ngự thú là thứ quỷ gì? Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Địch Ngang nghĩ tới điều gì, liền vội vàng tiến lên mở cửa. Ngoài cửa là một cái ước chừng 27-28 tuổi cao tráng hán tử, một thân dáng người khôi ngô, đây là Địch Ngang biểu thúc, tên là Tôn Thúc. Tôn Thúc ngài đến đây, đây là bán gà tiền. Nhìn người tới, Địch Ngang vội vàng lấy ra chuẩn bị xong tiền đồng, đẩy tới. Tôn Khúc tiếp nhận tiền, trên mặt hiện hiện tiểu dung, tiểu tử ngươi cũng thực không tồi, thật cho bán đi rồi. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Địch Ngang, nhìn đối phương kia khô gầy gương mặt. Thân là thợ săn, Tôn Khúc con mắt rất tinh, liếc mắt liền thấy được Địch Ngang chưa ăn xong đồ vật. Hắn đấy mắt hiện lên một vòng phức tạp, sờ lên trong ngực, từ trong ngực tay lấy ra còn có nhiệt độ bánh thịt, nhỏ ngang, cho ngươi ăn, ta đi về trước. Nói xong, không đợi Địch Ngang cự tuyệt, liền một tay lấy bánh thịt nhét vào Địch Ngang trong ngực, bước nhanh rời đi. Đây là Tôn Khúc nhi tử khóc mấy ngày, hắn hôm nay đi thị trấn giúp người làm việc mới mua được, nhưng Địch Ngang dáng vẻ lại là để hắn không có cách nào. Địch Ngang đống nhiên tại nguyên chỗ, người người giấy dầu bên trên không ngừng chuyển đến mùi thịt, nhịn không được hầu kết lan lột, vốn định đuổi theo đem bánh thịt còn cho Tôn Khúc, lại có chút bước không ra chân. Hắn bao lâu chưa ăn qua thịt? Cái này vừa nghe, liền biết là trên trấn Liêu Tam Nhi nhà thịt bánh nướng, nhà hắn có tay tuyệt chiêu, có thể đem thịt dê mùi vị đi sạch sẽ, cũng bỏ được thả muối. Địch Ngang chưa ăn qua, nhưng luôn luôn có thể nghe được. Hơi trắng bệnh bờ môi cắn bánh thịt, thì son hương khí để cả người hắn đem trước trả lại ý nghĩ ném đến lên 9 tầng mây. Thật sự là ăn quá ngon. Hắn chính là lớn thân thể niên kỷ, ăn bánh thịt, lại đem chính mình chén kia hoa màu cơm ăn xong, họ bọc uống một chén nước lớn, mới rốt cục cảm thấy đã lâu bụng no bụng. Ăn xong có chút hụt hẹn, Tôn Khúc cân tỉnh, chỉ có thể báo đáp nhiều đáp. Địch Ngang trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quay người trở về phòng, lật ra che lấp tại gạch một trên tường bài bố, chỉ gặp phía dưới viết lít nha lít nhít chữ nhỏ. Đầu Đông Vương Thẩm lương 6 thăng, ngân 2 tiền. Biểu thúc Tôn Khúc lương 8 thăng, ngân 4 tiền. Quan tài một bộ. Địch Ngang nhìn xem chính mình nhớ kỹ đơn giản sổ sách, lại yên lặng tại Tôn Khúc danh tự lời cuối sách dưới, bánh thịt một chương. Đến mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền. Không có tiền nửa bước khó đi a. Hắc tử treo âm hiểm cười đi vào bên cạnh hắn, ánh mắt mang theo vui thích. Địch Ngang sờ lên đầu của nó, nhớ tới chính mình tựa hồ xuất hiện kim thủ chỉ, theo hắn ý niệm lưu động, kia mấy hàng chữ nhỏ lại một lần nữa xuất hiện. Mặt này tấm, không biết có thể hay không trở thành hắn an thân lập mệnh tiền vốn, hắn cần xác nhận một chút. Bảng nội dung rất đơn giản, hiệu quả cũng rất tu bạo, tên như ý nghĩa, là dùng đến bồi dưỡng ngự thú, lớn nhất hiệu quả chính là giao phó ngự thú siêu phàm thiên phú. Trước mắt hắn có thể khế ước 3 con ngự thú. Địch Ngang ánh mắt chậm rãi rơi trên người hắc tử. Khế ước ngự thú, chú ý tâm ý tương thông, tốt nhất là có thể từ nhỏ bồi dưỡng, ít nhất phải tại khế ước lúc đối phương không phản kháng. Hắc tử rất phù hợp điểm ấy. Chỉ là, hắc tử niên kỷ có chút lớn, huệ nam chó tuổi thọ ước chừng là 10 năm, hắc tử không phải thuần chủng, năm nay đã 15 tuổi, đặt ở trong nhân loại, đã là 140 tuổi hiếm có lao nhân. Chính mình khế ước hắc tử, lão già này đừng một cái hưng phấn, ở ra dám. Bất quá những này cũng chỉ là trong lòng nhà rảnh, hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, từ phòng bếp lấy ra sắc bén thạch phiến, đem ngón tay của mình cắt. Tại hiểu rõ bảng thời điểm, Địch Ngang đã biết như thế nào khế ước. Trong đầu bảng khẽ run lên, một cái kỳ quái phù văn đột nhiên tại hắn lòng bàn tay hiện, phù văn bộ dáng cùng loại sông núi, nổi sóng chập trùng. Thống ngự, sông núi manh thú. Sơn xuyên huyết phù, máu tươi nhiễm lòng bàn tay ấn phù, đem nó khắc ấn tại sông núi manh thú trên trán, liền có cơ hội thống ngự đối phương. Hắc tử tựa hồ có chút không rõ Địch Ngang muốn làm gì, nhưng nó đối Địch Ngang tín nhiệm vô điều kiện mặc cho hắn bàn tay đặt ở chính mình chùi lùi trên đầu. Sau một khắc, chu thiên giống như tại xoay tròn. Từng kia máu tươi giống như là bị ấn phù hút ra, không ngừng nhuộm đỏ ấn phù. Tại một loại nào đó kỳ lạ lực lượng ra chỉ dưới, thuận dấu ngón tay tại hắc tử trên trán. Huyết quang tại hắc tử thưa thất lông tóc hạ có chút nở rộ, hắc tử trong chốc lát đôi mắt quyết tán, một cỗ hung man tinh thần lực trong nháy mắt đánh vào địch ngang não hải, nhưng rất nhanh, cỗ này hung man ý chí liền thu liễm. Một cái mắt, địch ngang cảm thấy mình đầu có chút mê muội, giống như là nhịn mấy cái lớn dọ gì chia, suýt nữa để hắn làm trận mất đi. Chắc không được đến tâm ý tương thông, hắc tử căn bản không có phản kháng, chỉ là sinh vật bản năng liền kém chút đem hắn sông choáng, nếu là thay cái chưa quen thuộc ngự thú, lần này hắn không phải ngất đi không thể. Đã thuần phục ngự thú hắc huyết nào, có thể xem xét tin tức khế ước ngự thú cũng không cho hắc tử mang đến biến hóa gì, địch ngang cũng không ngoài ý muốn, dù sao ngự thú bảng mấu chốt nhất tác dụng là sát phong giao phó ngự thú siêu phàm thiên phú. Theo khế ước hoàn thành, tại hắn bảng bên trên xuất hiện hắc tử danh tự cùng một cái manh manh đại cầu ảnh chân dung. Ngự thú, hắc tử mức năng lượng 0586 cấp chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 9 chủng tộc, hắc huyết ngao thiên phú, không địch ngang chỉ là nhìn thoáng qua, liền đóng lại bảng, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem mặt của mình tấm. Nên cho hắc tử rút ra thiên phú. Hắc tử thần sắc hơi kinh ngạc, nó có thể rõ ràng cảm giác được cùng địch ngang ở giữa sinh ra một loại liên hệ, hắn tựa hồ có thể cảm giác được địch ngang tâm tình vào giờ khắc này. Hắc tử tự xưng là nó là một đầu kiến thức rộng rãi chó, lúc này cũng không nhịn được chấn kinh, hai mắt trừng lớn, đục ngầu con mắt giống như tại thời khắc này trở nên trong trẻo không ít, thậm chí ngay cả khóe miệng âm hiểm cười nhìn đều ánh nắng không ít. Địch ngang nhìn xem bộ dáng của nó, nhịn không được cười ha ha. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ điều rút ra địch ngang chỉ có 3 lần màu trắng từ điều rút ra cơ hội, thăng cấp tạm thời không có khả năng, tại chỗ trực tiếp rút ra. Sau một khắc, trong đầu đột nhiên hiện hiện vô số quanh quẩn tại trong mây mù cao lớn ngọn núi, theo ý thức của hắn giáng lâm, núi lớn đột nhiên sôi trào lên, vô số tiếng thú gào hiện lên, tựa như vạn thú cùng băng lên, chấn người đại nào choáng váng. Rút ra từ điều, thiết cốt trắng mời lựa chọn ngự thú tiến hành tăng thêm, địch ngang chỉ có hắc tử một đầu ngự thú, cũng không có gì có thể lựa chọn nào khác, nhìn thoáng qua hắc tử. Hắc tử hướng hắn lấy lòng cười cười, giống như có thể cảm giác được chính mình tiểu chủ nhân trên thân sinh ra biến hóa, đối với nó mà nói là cái cơ duyên. Đến cùng là lão cậu, không nói những cái khác, thông minh trình độ địch ngang chưa thấy qua so với nó càng thông minh. Theo hắc tử một tiếng gầm nhẹ, nó mặt lộ vẻ thống khổ nằm rạp trên mặt đất, toàn bộ chó toàn thân trên dưới xương cốt rung động đùng đùng, giống như là tại bị một loại nào đó nhìn không thấy ngọn lửa bị bỏng rèn đúc, nó miệng đại trường, miệng đầy răng giữa bất chi bất giác, hiện hiện một vòng quái dị kim loại sáng bóng, tại u ám trong ngõ nhỏ có chút lấp loé. Hồi lâu, hắc tử biến hóa trên người rốt cục đình trệ, nó đứng người lên, hơi kinh ngạc biến hóa của mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng loại biến hóa này nguyên nhân, vây quanh địch ngang không ngừng xoay quanh, tiếng gầm bên trong mang theo một chút lấy lòng. Lần nữa mở ra bảng, nhìn thấy hắc tử bảng bên trên biến hóa, từ điều thiên phú một cột xuất hiện thiết cốt, phía dưới còn ra hiện một hàng chữ nhỏ. Từ điều đánh giá, con thú này ẩn chứa xương cốt cứng rắn, có thể so với sắt thép, cường hãn dị thường, nanh vuốt sắc bén. Địch ngang sửng sốt một chút, xương cốt có thể so với sắt thép. Đây là khoa trương vẫn là chân thực. Hắc tử chậm rãi đứng dậy, thân thể vậy mà ngoài ý muốn cao lớn mấy phần. Toàn thân trên dưới cơ bắp càng thêm kinh khủng, cho người ta một loại quái dị cảm giác áp bách. Giống như là phát giác địch ngang tâm tư, nó vồ một cái về phía mặt đất bàn đá xanh. Từ từ, mặt đất bàn đá xanh bên trên nhất thời xuất hiện từng đạo màu trắng vết cắt. Một người một chó đối mặt, không cho đá xanh phá vỡ, hắc tử hơi có vẻ xấu hổ. Nhưng địch ngang kinh hỉ và phần, này thiên phú giao phó thật đúng là lợi hại. Uy lực này không nhút nhát à, hắn ban cho là thiên phú, không phải năng lực, cái này ý vị hắc tử tương lai là sẽ trưởng thành, vừa mới thu hoạch được liền lợi hại như vậy, nếu là có thể lại trưởng thành một chút. Chương 03, lần đầu đi săn. Chương 03, lần đầu đi săn. Màu trắng thiên phú cũng đã để hắn kinh ngạc, kia cường đại hơn lục, lam thậm chí thanh đây. Thiên phú tác dụng tại ngự thú, thiên phú rút ra cơ hội tự nhiên cũng tới bắt nguồn từ ngự thú, chỉ cần hắc tử có thể trưởng thành ăn ngon, chính mình dốc lòng bồi dưỡng, liền có thể thu hoạch được rút ra thiên phú cơ hội. Quả nhiên là lợi hại. Về phần như thế nào thu hoạch cao cấp hơn thiên phú rút ra quyền hành, so ra mà nói cũng tương đối đơn giản, 10 cái màu trắng thiên phú rút ra quyền hành hối đoái một cái màu xanh lá, cứ thế mà suy ra. Nghĩ tới đây, địch ngang lòng tràn đầy chờ mong, ngự thú mỗi cái mức năng lượng có thể sắc phong giao phó một lần thiên phú các loại hắc tử hơi thích ứng một chút, liền lại cho hắc tử rút ra một cái màu trắng thiên phú. Sau đó nhìn xem thiên phú rút ra quyền hành thu hoạch độ khó, về sau liền cho hắc tử bên trên màu xanh lá lấy bên trên thiên phú. Địch ngang một bàn tay đập vào hắc tử chùy lùi trên đầu, về sau ta mang ngươi ăn ngon uống say. Đúng lúc này, theo hắc tử thiên phú giao phó hoàn thành, một cỗ dòng nước cấm thuận địch ngang thể nội lưu động, cỗ này dòng nước cấm để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang bị cải thiện. Đây là xem xét hắc tử mức năng lượng đã tăng lên tới 1.032 cấp. Ngự thú sau khi tăng lên mang cho ngự chủ phản hồi. Địch ngang miệng đều cười sai lệch. Còn có loại này phúc lợi. Hắc tử ngẩng đầu lên, khoe miệng tươi cười, tựa như duyệt binh, dương dương đắc ý địch ngang trong lòng ước mơ. Đỉnh trấn đằng sau dựa vào chính là Cửu Long Sơn, núi rừng rậm rạp, xanh úng tươi tốt, trong núi kỳ chân dị bảo vô tận, hắc tử vốn là chó săn, bây giờ lại có thiết cốt thiên phú, nếu là có thể hoàn toàn trưởng thành, Cửu Long Sơn bên trong những cái kia nhân loại không thể tìm tới bảo vật, chẳng phải là đều là hắn một người một chó tất cả. Cho nên, hắc tử phải đi trên núi đi săn, nó bắt nhiều lắm, nó liền ăn ngon, cũng liền có thể trưởng thành mang đến mới thiên phú, cũng làm cho chính mình trở nên mạnh hơn, tiện thể cũng làm cho chính mình có tiền đi trong thành luyện võ. Nói tóm lại, hắc tử càng mạnh, chính mình càng mạnh. Địch ngang trong lúc nhất thời dâng lên cái này mang theo hắc tử lên núi xúc động. Được kim thủ chỉ, địch ngang tự nhiên không có khả năng an tâm ngủ. Lúc đầu niên kỷ của hắn nhỏ, thân thể gầy yếu, lại không học qua ông ngoại săn thú thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào trong thôn người hảo tâm tiếp tế cùng chính mình tìm chút rau dại cái gì xuống qua. Nhưng bây giờ hắc tử cường lực như vậy, chính mình có lẽ có thể thử một chút lên núi. Địch Ngang thầm nghĩ. Nghĩ đến liền đi, Địch Ngang không có nghỉ ngơi ý nghĩ, mang theo Hắc Tử liền đi ra ngoài. Vừa vận Hắc Tử được thiên phú, toàn thân xương cốt bị sơ bộ cường hóa tiêu hao không ít năng lượng, dẫn đến gia hỏa này hiện tại lại đói bụng. Địch Ngang không có trực tiếp đi nguy hiểm Cửu Long Sơn, mà là đi phía sau thôn mặt ngọn núi nhỏ, ước chừng chỉ có 200-300 mét cao, bất quá bởi vì tiếp giáp Cửu Long Sơn, trong núi mặc dù không có gì lớn hàng, nhưng cũng không ít cùng loại thỏ rừng, gà rừng hiệu bào đồng dạng tiểu động vật. Thôn bọn họ bên trong thợ săn đại bộ phận chính là tại chỗ này trên núi nhỏ đi săn. Trời chiều ám trầm, tăng thêm hôm nay có mưa, toàn bộ bầu trời hiện ra một mảnh vẻ lo lắng. Địch Ngang nhìn xung quanh, đánh giá cái này lạ lẫm mà quen thuộc thế giới. Xuyên qua cuối thôn, Địch Ngang đi vào núi nhỏ, trong núi yên tĩnh, Hắc Tử cái mũi giật giật, gâu gâu kêu hai tiếng. Địch Ngang hơi biến sắc mặt, hắn cùng Hắc Tử khế ước về sau, đã đại khái có thể lý giải Hắc Tử mỗi một âm thanh kêu to ý nghĩa. Hắc Tử nói nơi này có manh thú còn sót lại khí tức, cho nên trong núi tiểu động vật đều ẩn nấp rồi. Bất quá nó lại kêu nói, kia manh thú đã đi. Địch Ngang chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắc Tử xung phong, hắn thì cẩn thận theo sau lưng. Hắc Tử đại khái là cực đói, lại mấy năm không có lên núi, vậy mà trở nên hoạt bát, tại núi rừng bên trong bốn phía toán loạn, thiết cốt để hắn móng đuốt cùng răng dị thường sắc bén bén nhọn, thỉnh thoảng liền có thể nghe được nó móc cây thanh âm. Địch Ngang đi vào xem xét, giật nảy cả mình. Gia hỏa này vậy mà giống như là chim gõ kiến, sinh sinh tại trên cành cây móc ra một cái độc lớn. Cái này thiết cốt thật sự là khoa trương. Địch Ngang nhìn xem Hắc Tử kia miệng đầy chớp động hàn quang răng nanh, lít nha lít nhít giống như là nhỏ răng cưa, hắn không chút nghi ngờ, cái này miệng vừa hạ xuống, có thể cho đuổi người xương cắn thủng. Nếu là ban ngày Như Ca bị hiện tại Hắc Tử cắn một cái chân kia liền coi như là phế đi. Bên trong hốc cây, có hai cái lớn lên giống là chuột đồng dạng sinh vật ngay tại toán loạn, bọn chúng căn bản nghĩ không ra, trốn ở cây bên trong đều có thể bị người móc ra. Địch Ngang nhìn thoáng qua, liền nhận ra đây là thụ thử, một loại lấy thân cây chất lỏng, lá cây mà sống vật nhỏ, trước mắt hai cái, có lẽ là bởi vì trô nuốt quá tốt, mỗi một cái nhìn cái đầu, ít nhất phải có 8 lượng nặng. Hắc Tử tay mắt lênh lẹ, hai cái chân trước một tay lấy hai cái con chuột lớn ngăn chặn. Chi chi. Thụ thử không ngừng kêu, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát Hắc Tử tay chó. Hắc Tử nâng lên đầu, lộ ra âm hiểm cười. Gâu gâu gâu. Địch Ngang khoát khoát tay, ta không ăn. Hắc Tử chỉ là khách khí một chút, gặp Địch Ngang thật không có đồ ăn, âm hiểm cười lập tức trở nên sáng sủa. Rồi ra móng nuốt một thanh từ thụ thử cửa sau rút đi vào, thụ thử nhất thời không dãy rủa nữa. Địch Ngang có chút im lặng, không rét mà run, cái này lão cẩu thật sự là quá âm hiểm. Hắn lần nữa nhìn về phía hốc cây, kết quả ngạc nhiên phát hiện, hốc cây chỗ sâu còn có mấy quả trứng. Thụ thử là đẻ trứng động vật. Địch Ngang cảm giác chính mình kiếp trước học được sinh vật học nhận lấy phá bỡ, nghiến răng loại động vật là theo trứng bên trong ra. Đắc ý đem thụ thử trứng từng quả đặt ở ngực túi trong túi, trứng 13 viên. Cũng không biết có thể hay không bán, không thể bán liền tự mình ăn, chính là đang tuổi lớn, dinh dưỡng cũng không thể thiếu, về sau còn phải luyện võ đây. Địch Ngang thầm nghĩ. Hai cái thụ thử ăn xong, Hắc Tử hẳn là còn không có ăn no, mang theo Địch Ngang tiếp tục lên núi. Cho dù là giữa hè chi dạng, trong núi vẫn như cũ thanh lãnh. Xanh úng tươi tốt rừng giống như là từng trôi lưới dao, đem ánh trăng cắt đứt ra, dưới đất tung xuống từng khối tựa như tấm gương màu bạc mảnh vỡ. Địch Ngang hành tẩu trong núi, thần sắc hưng phấn. Loại này núi rừng chi nhạc, đời trước của hắn cũng không hưởng thụ qua, cả đời này tuổi còn nhỏ, cũng chỉ là tại chân núi đào chút rau dại cái gì. Bây giờ nghĩ lại, lại là một đường thấy được, đều để hắn cảm thấy mới lạ. Tốt đẹp như vậy thế giới, nhất định phải hảo hảo sống sót đã đáng tiếc là, hắn đối núi rừng đi săn không có gì kỹ nghệ, cũng không biết làm sao phối hợp Hắc Tử, gặp được con mồi hoàn toàn chính là dựa vào Hắc Tử chết truy. Dù là Hắc Tử có thiết cốt thiên phú, muốn trong núi đổi tới thỏ rừng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại là rau dại, thu thử chứng cái gì, tìm một đồng lớn, sau lưng cái gùi đã nhét không được. Cũng may Hắc Tử cũng không để cho hắn thất vọng, đêm khuya giờ tí thời gian, vậy mà thật bắt được một cái đồ đần thỏ rừng. Địch Ngang ước lượng một chút trong tay thỏ rừng, ước chừng có nặng 4 cân, ném đi ra lông nội tạng loại hình, hẳn là có thể ra 2 cân tả hữu thịt. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán một chút, gà rừng cùng thỏ rừng tại thị trường giá cả không sai biệt lắm, ước chừng đều là 30 văn tiền tả hữu một cân. Cái này con thỏ chí ít 60 văn tiền. 60 đã không phải là số lượng nhỏ, tại thị trường đủ để mua 7 thang gạo kẻ. Bình thường người trưởng thành một ngày chế tác, từ buổi sáng gà gáy đến mặt trời xuống núi, tiền công cũng chính là 30 văn tiền tả hữu. Hắc Tử quả nhiên ghê gớm. Cứ như vậy một hồi, 60 văn liền đến tay. Người trưởng thành 2 ngày tiền công. Không gì hơn cái này. Địch Ngang hưng phấn ôm lấy đầu chó, "Hắc Tử, ngươi làm tốt a." Hắc Tử lẻ lưỡi, thở hổn hển, trong mắt rõ ràng mang theo xem thường. Dạng này thu hoạch cũng đáng được kinh hỉ. Nó lao nhân ra một đêm không có nhàn rỗi, liền làm như thế ít đồ, đến cùng ai là phế vật á chương 04, kỳ thực bảo địa chương 04, kỳ thực bảo địa Hắc Tử ánh mắt Địch Ngang không nhìn thấy, hắn giờ phút này còn có chút hưng phấn. Không trách hắn như thế, tựa như bình thường tiền lương 3000 người, đột nhiên một đêm liền kiếm lời 3000, ai có thể không hưng phấn. Hưng phấn về sau, Địch Ngang liền cảm giác mệt mỏi, hắn đến cùng chỉ là 13-14 tuổi thân thể thiếu niên, đêm hôm khuya khoắt thổi gió lạnh trong núi chờ đợi hơn nửa đêm, dù là tinh thần còn vô cùng phấn khởi, nhưng thân thể rã rời thật sự là không cách nào tránh khỏi. Hắn tìm tảng đá, tọa hạ nghỉ ngơi, tiện thể xử lý thỏ rừng thi thể. Thỏ rừng da lông ngược lại là không chút phá, chính là cửa sau nơi đó có cái lỗ lớn, nội tạng cái gì đã biến mất một bộ phận. Xem xét chính là Hắc Tử kia âm hiểm ra hỏa ra tay. Lao giả còn ăn ngủ. Hắc Tử ngược lại là thần thái dịch dịch, khi lấy được thiết cốt thiên phú về sau, nó thanh xuân liền đã trở về. Mang theo kinh bị mắt nhìn hư không thể ngang, Hắc Tử cảm khái, luận đi săn, còn phải chính mình dạng này lao thợ săn a, con non quả nhiên không đáng tin cậy. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, Hắc Tử trong lòng đều là đem Địch Ngang xem như một người dáng dấp không giống chó con non. Khế ước hoàn thành, nó càng phát ra cảm thấy Địch Ngang chính là mình thân cận nhất con non, niên kỷ mặc dù lớn, nhưng dù sao cũng phải gánh vác lên con non sinh hoạt. Sau nửa canh giờ, Địch Ngang nghỉ ngơi tốt, nhìn chung quanh, Hắc Tử không biết lúc nào đã không thấy. Hắn lộ ra mấy phần cấp sắc, cũng may khế ước sau khi hoàn thành, hắn có thể cự ly xa cảm giác Hắc Tử vị trí cùng cho Hắc Tử hạ đạt triệu hoán. Hắc Tử truyền đến phản kháng cảm xúc. Địch Ngang sững sờ, đây là phát hiện bà bối. Hắn trên mặt lộ ra nét mừng. Đột nhiên đứng dậy, hướng về Hắc Tử vị trí đi đến. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, cũng may Hắc Tử cũng tới đón hắn, không phải một mình hắn thật không dám tại ban đêm trên núi dạng này hành động. Xanh um tươi tốt rừng đem chúng quanh làm nổi bật vô cùng thê lương. Ánh trăng chiếu xuống thấp sườn núi hai bên đá cội bên trên, giống như là gắn một tầng tuyết trắng mới. Xa xa, Địch Ngang đã thấy tại dưới sườn núi một khối tảng đá lớn, luôn luôn âm hiểm trầm ổn Hắc Tử giờ phút này hưng phấn dị thường bước xuống hắn, vây quanh cự thạch không ngừng chuyển động. Có bà bối. Địch Ngang mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Hắc Tử còn có tầm bảo bản sự. Hắn thận trọng xuống dưới, rất nhanh liền tới đến Hắc Tử bên người. Cự thạch rất lớn, nhưng phía dưới nó phương mặt đất cũng không vương bước, có một chút lồi lõm, một đạo hơi có vẻ quái dị thực vật rễ cây ẩn ẩn tại dưới tảng đá lớn vương khe hở bên trong. A, đây là củ sen. Trên lục địa còn có thể mọc ra củ sen. Địch Ngang cẩn thận đào một nắm đất, nhìn xem trần trụi ra thực vật rễ cây, cẩn thận phân biệt về sau, xác định đây chính là chỉ có thể sinh trưởng ở trong nước củ sen. Củ sen thuộc về loại kia đối quang chiếu yêu cầu rất cao thực vật, cái này tối tăm không mặt trời dưới tảng đá lớn, đã không có nước, cũng không có ánh nắng, cái đồ chơi này có thể còn sống sót. Cái này củ sen không bình thường, hắn bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên. Thế giới này tồn tại võ giả loại này siêu phàm, thực vật cùng động vật bên trong tự nhiên cũng có thần dị. Trong nước thực vật sinh tại lục địa, hiển nhiên không phải một kiện bình thường sự tình. Cái này hơn phân nửa là những cái kia võ giả trong miệng vô cùng chân quý kỳ thực. Cái gọi là kỳ thực, cây rong lục sinh, lục hoa nước giải, đều là bình thường. Nghe nói trong thành những cái kia đại bang phái cùng đại gia tộc sở dĩ có thể kéo dài không suy, cũng là bởi vì bọn hắn có nắm trong tay có thể ẩn dưỡng kỳ thực bảo địa. Hắn nghe Niu Ca cho người ta nói qua, Huệ Nam huyện Hàn Đa Môn liền trong tay nắm giữ một ngụm ngàn năm hàn đàm, hàng năm có thể sản xuất không ít hàn thủy sâm. Hô hấp của hắn nhịn không được trở nên dồn dập lên, cái này củ sen nhất định là kỳ thực, vậy cái này tảng đá lớn phía dưới không phải là bảo địa à? Bảo địa đây chính là trong thành thế lực lớn mới có tài sản lớn. Còn không đợi Địch Ngang cẩn thận khảo sát, một bên Hắc Tử kiến giải mặt trần trụi ra củ sen dễ cây, một ngụm liền cắn đi lên. Nước nổ tung. Hắc Tử càng thêm phấn khởi, làm bộ liền muốn đào động địa mặt, đào móc ăn ngon. 3. Địch Ngang một bàn tay đem Hắc Tử đầu giúp mở. Đừng loạn đào, như thế một khối to tảng đá, đợi chút nữa cho ngươi ta đều đập chết. Hắc Tử nâng lên đầu, mang theo khinh thường, tựa như nói tảng đá kia ép không chết nó, bất quá ăn một miếng củ sen Hắc Tử cuối cùng khôi phục dĩ vãng tỉnh táo, đi vào Địch Ngang bên người, thấp giọng kêu to. Địch Ngang miệng có chút mở lớn. Ngươi nói ngươi trước kia trong núi nếm qua dạng này đồ tốt. Hắc Tử dương dương đắc ý, một bộ lao tiền bồi kiến thức rộng rãi dáng vẻ. Chắc không được ngươi cái lao giả có thể sống lâu như vậy. Địch Ngang một bàn tay đập vào Hắc Tử trên đầu. Chờ về sau chúng ta lợi hại, lại đi ngươi ăn được đồ vật địa phương tìm xem. Hắc Tử khẽ lắc đầu, âm hiểm đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng ý sợ hãi. Go go. Nơi đó không được, không phải ngươi dạng này tiểu gia hỏa có thể đi. Địch Ngang đối Hắc Tử có thể sống lâu như vậy đại khái có suy đoán, hắn hẳn là tráng niên lúc đi theo ông ngoại lên núi, một lần tình cờ ngộ nhập một cái tinh quái lãnh địa, ăn trộm kia tinh quái bảo vật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sắc mặt biến đến cổ quái. Sẽ không phải chính là lần kia về sau, cái này lão cẩu liền giả bộ như thể lực không đủ, lớn tuổi dáng vẻ, bắt đầu ở nhà mò ca. Tê lão già này trí thông minh đến cùng cao bao nhiêu, cũng không biết kia tinh quái còn ở đó hay không. Địch Ngang cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn tạm thời chưa đi đến Thâm Sơn dự định, tối thiểu phải đợi đến hắn luyện võ, lại hơi có thành tựu, trong núi có thể tự vệ thời điểm lại đi. Đem tâm tư một lần nữa để dưới đất củ sen bên trên, Địch Ngang cẩn thận đẩy ra che giấu đất này, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Chỉ từ trước mắt trần trụi ra củ sen đến xem, viên này kỳ thực cái đầu không nhỏ, dưới tảng đá lớn mặt ẩn tàng bộ vị càng nhiều. Địch Ngang cẩn thận gỡ ra bùn đất, đẩy ra một đoạn ngắn ngó sen tiết, dùng ống tay áo xoa xoa, nước bọt nhịn không được bài tiết ra. Hắn trước kia cũng chưa ăn qua loại này kỳ thực. Cái này ngó sen tiết không hổ là kỳ thực, không có bình thường sinh trưởng ở trong nước ngó sen tiết nhiều như vậy dịch nhẫn cùng tơ trắng, mang theo nhàn nhạt vị ngọt, có chút cùng loại tuyết liên quả cùng quả lê kết hợp, ngoài ý muốn ăn ngon. Ăn hết về sau, trong bụng ấm áp, toàn thân trên dưới giống như là bị ấm áp cùng húc ánh mặt trời chiếu, thậm chí có thể cảm giác lực lượng của mình giống như là tăng cường một chút. Cái này nhất định là kỳ thực. Địch Ngang cảm nhận được thân thể biến hóa, thần sắc rất là kích động. Tiếp tục đào móc, nhìn thấy mu bàn tay của mình. Hắn mặc dù không làm việc nhà nông, nhưng thân là một cái nhỏ cô nhi, vì sinh tồn phơi gió phơi nắng, lỗ chân lông có chút thô to, làn da cũng rất là thô ráp, bây giờ nhìn lại, tựa hồ tinh tế tỉ mỉ mấy phần. Xem ra cái này kỳ thực thiên hướng về bảo dưỡng, lực lượng tăng trưởng chỉ là chút ít. Địch Ngang cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn nhưng là nghe trên trấn người kể chuyện nói qua, có rất nhiều võ giả ăn kỳ thực, có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Bất quá kỳ thực cùng kỳ thực không thể cơ đua cả nắm, huống chi trước mắt củ sen như thế lớn. Chất lượng không đủ, số lượng đến gót. Tại không xúc động cự thạch tình huống dưới, Địch Ngang đào ra 12 đoạn ngó sen tiết, ước chừng có 6-7 cân trên dưới. Địch Ngang đến vài đoạn, mỗi một đoạn ngó sen tiết bên trong năng lượng ẩn chứa tựa hồ cũng không hoàn toàn giống nhau, màu sắc càng đến gần màu trắng, càng là có thể khiến người ta cảm thấy thân thể ấm áp. Dạng này màu trắng ngó sen tiết, chỉ có 3 đoạn. Hắn không muốn lấy xuất ra đi bán, bảo vật như vậy hắn xuất ra đi bán, không bị người để mắt tới mới là lạ. Rời đi trước, cẩn thận dùng cỏ dại đem cự thạch phụ cận mặt đất che đậy, nơi này rất có thể là một khối có thể sinh trưởng kỳ thực bảo địa, hắn tự nhiên không dám khinh thường, chỉ là trước mắt hắn thực lực quá yếu, đừng nói khai phát, liền liền đem cự thạch dịch chuyển khỏi lực lượng đều không có, chỉ có thể tạm thời đem nơi này xem như bí mật của mình căn cứ. Chương 05, không đội trời trung chương 05, không đội trời trung ngự chủ, địch ngang đẳng cấp, sơ cấp ngự thú sư ngự thú, ba hắc tử thiên phú rút ra quyền hành, trắng hai địch ngang cùng hắc tử đều ăn không ít củ sen kỳ thực, từ điều một của tần ẩn có chỗ biến. Dường như muốn sinh ra mới thiên phú rút ra quyền hành. Thân là bảng chủ nhân, địch ngang tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, đây là bởi vì hắc tử ăn xong đồ vật, lại mức năng lượng tăng lên mang tới biến hóa. Xem ra cái này màu trắng thiên phú thu hoạch quyền hạn cũng không có mình trong tưởng tượng khó khăn, nhưng cũng không đơn giản, dù sao hôm nay hắc tử thế nhưng là ăn không ít kỳ thực, bình thường tình huống dưới cũng không có nhiều như vậy kỳ thực cho nó ăn. Hắc tử đi tới, địch ngang đối với nó biểu hiện hôm nay rất là hài lòng, không hổ là lao chó săn, đã có thể đi săn, còn có thể tầm bảo. Hắn đưa thay sờ sờ hắc tử đầu, chờ ngươi thích đứng mấy ngày, cho ngươi thêm làm cái thiên phú. Đợi đến dùng cỏ dại đem cự thạch chung quanh vết tích che giấu, địch ngang đã mệt nâng không nổi cánh tay, hắn tựa ở một gốc cây bên trên, thần sắc một mảnh an tưởng. Bây giờ hắc tử biểu hiện, cũng coi là để cho mình có tại thế giới này an thân lập mệnh tiền vốn. Tối thiểu dầu gì, coi như không có cách nào trở thành võ giả, bằng vào ngự thú, hắn cũng có thể sống rất tốt. Nghĩ tới đây, địch ngang trong lòng từ giác tỉnh tốt tuệ đến nay lo sợ bất an hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Người tại nhàn nhã thời kỳ, luôn luôn dễ dàng nghĩ đến chuyện tốt đẹp, địch ngang chính là như thế, hắn không để ý đến ở cái thế giới này gặp bạch nhãn cùng cực khổ, nghĩ đến trước kia mỹ hảo, kiếp trước tiện lợi sinh hoạt, kiếp này trong thôn những cái kia nguyện ý trợ giúp hắn người, mẫu thân âm dung tiếu mạo, ông ngoại mơ hồ khuôn mặt. Cuối cùng xuất hiện tại trước mắt hắn, là một trương đầu chọc đại cầu. Địch ngang một bàn tay đem hắc tử đầu đẩy ra, "Được rồi, ta đã biết, trở về đi." Hắc tử đi ở phía trước, trong mắt mang theo một vòng lo lắng, con non như thế không cẩn thận, dạng này trên núi đều có thể ngủ, về sau có thể làm sao mang a? Cuối thôn, địch ngang thò đầu ra, nhìn chung quanh một lần chung quanh, xác định hơn nửa đêm không ai ở bên ngoài, lúc này mới dẫn theo thỏ rừng sao, con căng phòng dọ chúc hướng trong nhà đi đến. Hai chân sớm đã rã rời không chịu nổi, địch ngang tâm tình cũng rất là vui vẻ, chỉ cảm thấy tự mình con phụ không phải củ sen, mà là tương lai đối với cuộc sống hy vọng. Địch tiên cải mệnh, còn phải là treo. Cũng chỉ có treo, mới có thể để cho chính mình dạng này nhỏ cô nhi, có ăn cơm no một ngày. Không chỉ ăn cơm no, tương lai sẽ còn trở thành võ giả, làm đại lao gia, lên núi giết lớn tinh quái, cho ông ngoại báo thủ. Địch ngang về đến nhà đem củ sen cẩn thận nấp kỹ, không lo được suy nghĩ nhiều, nằm ở trên giường liền bắt đầu nằm ngáy ho ho sáng sớm hôm sau. Địch ngang sáng sớm liền bắt đầu ngâm chế thỏ rừng, hắn không có xuất ra đi bán tâm tư, tiền mặc dù trọng yếu, nhưng chính hắn trưởng thành phát dục cũng càng thêm trọng yếu. Huống chi, một con thỏ hoang bao nhiêu tiền, căn bản không thể để cho chính mình luyện võ bái sư, còn không bằng chính mình ăn hết. Ăn uống no đủ, địch ngang ở một cái. Xa xỉ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thua chiêng gõ trống thanh âm, rất là long trọng. Địch ngang sắc mặt có chút biến hóa, thôn bọn họ không tính có tiền, thua chiêng gõ trống chuyện như vậy ngoại trừ hàng năm tế sơn đại điện bên ngoài, liền chỉ có một người về thôn có thể như vậy. Người này tên là Nhìn Quanh Núi, lúc tuổi còn trẻ chính là trong thôn ác bá, lớn sau càng là làm sằng làm bậy, khi nam phế nữ, nhưng thế giới này chính là như vậy, kẻ càng xấu hơn càng là có lên năng lực, gia hỏa này không biết thế nào, dựa vào huyện thành một cái đại bang phái con đường, lắc mình biến hóa trở thành võ giả. Hắn tư chất tu luyện cũng rất tốt, nghe nói tại cái kia trong bang phái đã là cao thủ, địa vị cũng tới đến không ít, đình trấn bên trong một chút lớn lưu manh, gặp mặt đều là núi ra gào to, lúc trước năm bắt đầu, mỗi lần về nhà liền khua chiêng gõ trống, sợ người không biết đồng dạng. Địch ngang rất không chào đón người này, ngoại trừ gia hỏa này một chút lưu truyền trong thôn trong đại dân cư ác dấu vết bên ngoài, chính là hắn từ mẫu thân lúc còn sống đôi câu vài lời bên trong, nghe ra chính mình xuất sinh kia lão cha cuốn tiền đi đường phía sau, có lẽ cùng người này có quan hệ. Nghĩ tới đây, địch ngang không khỏi âm thầm nắm quyền. Tại chính mình 4-5 tuổi thời điểm ông ngoại ngoại ý muốn qua đời, hắn để dành tới 4 liếng liền trở thành người bên ngoài trong mắt tiền của phi nghĩa. Chương này nhìn núi, nhất định cùng mình nhà biến cố có quan hệ. Thậm chí hắn hoài nghi, ông ngoại bọn người tao ngộ ngoài ý muốn, đều cùng người này có quan hệ. Dù sao hắn nghe người ta nói qua, ông ngoại trước kia rất không quen nhìn Nhìn Quanh Núi, thường thường liền giao hấn gia hỏa này dừng lại, lấy gia hỏa này làm việc không từ thủ đoạn phong cách đến xem, nếu là thật có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ông ngoại. Hắn suy nghĩ ở giữa, bên ngoài đã truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm, chắc là Nhìn Quanh Núi đã đi trong thôn miếu sơ thần. Hắn yên lặng về đến phòng, tạm thời không cùng Nhìn Quanh Núi chống lại thực lực, chỉ có thể thấp nằm làm tiểu. Hắc tử phát giác hắn tâm tư, yên lặng ghé vào bên cạnh hắn, lẹ lưỡi liếm liếm ống tay áo của hắn, giống như là đang an ủi. Đến mau chóng nghĩ biện pháp trở thành võ giả mới được. Địch ngang thầm nghĩ, lấy ra buổi sáng ăn thừa một đầu đùi thỏ, tìm khối bao vải dầu bao lấy tới, mang theo Hắc tử yên lặng hướng đỉnh trấn phương hướng đi đến. Đỉnh trấn chỉ là cái thị trấn nhỏ, thường ở nhân khẩu ước chừng có 4-5 ngàn hộ dáng vẻ. Dạng này địa phương nhỏ, đương nhiên sẽ không có kỹ viện thanh lâu cái gì. Nhưng đỉnh trấn chỗ dựa, có núi địa phương thân thể của nam nhân tố chất phổ biến đều tốt, hỏa lực tràn đầy, liền tránh không được có chút làm chuyện này nữ nhân. Tại đỉnh trấn liền có như vậy một đầu ngõ nhỏ, bên trong tất cả đều là chút cửa ngầm tử cùng nửa đại cửa. Làm cái gì? Đi đi đi, tiểu thí hải, có biết hay không bên trong là làm cái gì? Địch ngang chưa tới gần, liền bị một cái đại hán ngăn lại, không nhịn được xua đuổi nói,
đại ca, ta tìm người.
Hán tử kia sửng sốt một chút, tìm ai?
Địch Ngang chần chờ một chút, đi ngõ tối còn có thể làm gì?
Hán tử trợn mắt hốt mồm, tiểu thí hải, ngươi bao lớn, liền biết tìm nữ nhân.
Địch Ngang cũng không giải thích, một bộ hiểu quy củ hướng hán tử trong tay lấp hai cái tiền đồng, lấy lòng cười cười.
Hán tử một bàn tay quất vào trên bả vai hắn, ngươi được làm đấy, nhìn ngươi đói xanh sao vàng gọn, còn có tâm tư tìm nữ nhân, chật chật.
Hắn không có nhìn thấy, một tát này vô xuống thời điểm, cửa ngõ một đầu lão cẩu đột nhiên đứng người lên, rón rén hướng phía hắn đi đến, chân trước có chút nâng lên, rõ ràng liền muốn hướng về phía hắn tựa sau cho hắn đến một chút.
Cũng may Địch Ngang mắt sắc, dùng ánh mắt cản lại hán tử.
Đi vào ngõ nhỏ, hẻm hai bên dựa tường đứng đấy một chút người mặc phong tao y phục nữ nhân, chính tốt năm tốt ba nói nhàn thoại, một cỗ nồng đậm thấp kém mùi vị nước hoa bay vào xoang mũi, tăng thêm nữ nhân nhiều, mang theo một cỗ mùi khai, để Địch Ngang nhịn không được ho khan cùng phun lớn hắt hơi.
Địch Ngang niên kỷ quá nhỏ, dù là đã tận lực ăn mặc thành thục, vẫn như cũ đem hai bên các nữ nhân khiếp sợ trợn mắt hốt mồm.
Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy trưởng thành sớm sao?
Tiểu Lang Quân, tới chơi chơi.
Tỷ tỷ ta đẹp mắt không?
Nhìn dung mạo ngươi tuấn, chỉ lấy ngươi 10 văn tiền.
Phụ nhân ước chừng 25-26, nhưng nhìn đã là lão thủ, một phát bắt được Địch Ngang ống tay áo, liền phải đem hắn hướng phía sau trong phòng kéo đi.
Làm gì?
Địch Ngang mang theo hoảng sợ.
Đi ngủ a.
Nữ nhân đương nhiên, lúc hành tẩu đi lại một cỗ các loại son phấn cùng mùi khai hôn tạp hương vị, để Địch Ngang nhịn không được rút lui hai bước.
Tỷ tỷ, ta không thích nữ nhân.
Nghe nói lời này, nữ nhân lập tức ghét bỏ khoát khoát tay, nhìn về phía Địch Ngang ánh mắt nhịn không được mang theo một loại ý vị không rõ.
Tỷ tỷ, ngươi biết vệ cương sao?
Bên trái đếm ngược nhà thứ ba.
Địch Ngang cảm ơn một tiếng, bước chân vội vàng, kết nối xuống tới các nữ nhân giữ lại không để ý tới.
Nữ nhân thấy cảnh này, ở sau lưng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, cái này cái gì đồ chó hoang thế đạo, kỹ nữ đoạt kỹ nữ sinh ý, nam nhân cũng đoạt kỹ nữ sinh ý, chính là đáng tiếc cái này tiểu Lang Quân, tuổi còn nhỏ, làm sao lại thích bán móc thỏ nhi ra đây.
Chương 06, Thung Công cùng binh vệ sở chương 06, Thung Công cùng binh vệ sở vệ cương là Địch Ngang đồng hương hảo hữu, vận mệnh so Địch Ngang còn thảm.
Đồng dạng cô nhi, bất quá hắn có cái trên trấn thúc thúc, nhưng không nghĩ tới cái này thúc thúc là cái người mặt thú tâm.
Không biết từ nơi nào biết, hiện tại trong thành lưu hành thỏ nhi ra, vậy mà cắn răng một cái dùng tiền đem vệ cương đưa đến trong thành thanh lâu làm quy công, học tập làm sao hầu hạ nam nhân, về là tốt làm trên chân cái thứ nhất thỏ nhi ra.
Không phải sao, một học thành liền đem vệ cương đưa đến vùng này ngõ tối, dự định thăm dò sâu cạn.
Địch Ngang cũng là hôm qua đi trên đường bán gà, nghe mấy người nói trong ngõ tối tới cái thỏ nhi ra.
Giữa hè ánh nắng tươi sáng, có thể cái này ngõ tối cực kỳ u ám, đường tắt quá hẹp, vô cùng chật chội.
Đêm qua bao đêm những khách nhân lúc này cũng đi lên, ngõ hẻm trong thỉnh thoảng còn có thể nghe được có người đang mắng người, còn có kẻ mặc cả thanh âm.
Tìm tới nữ nhân kia nói địa phương, Địch Ngang đẩy cửa vào. Chỉ gặp gian phòng nho nhỏ, chật chội vô cùng, góc tường có một cái giường, một trường phá cái bàn, mang theo một cỗ nhàn nhạt mục nát hương vị.
Hoan nên quang lâm, một lần 30 văn.
Thiếu niên buồn bực trong chăn thanh âm truyền ra, Địch Ngang khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ.
Thế đạo này,
tương tử, là ta.
Vệ cương nghe được thanh âm, cảm thấy có chút quen thuộc, một thanh vén chăn lên, kinh hỉ vạn phần nhìn xem Địch Ngang, là ngươi.
Ngang ca.
Địch Ngang từ trong ngực lấy ra đùi thỏ, nghe người ta nói ngươi trở về, cho ngươi ăn.
Vệ cương mặt lộ vẻ cảm động, cười khổ một tiếng, đa tạ Ngang ca nhi.
Địch Ngang không hỏi vệ cương tao ngộ, chuyện này với hắn tới nói là một loại thống khổ.
Ngược lại là vệ cương đối với mình tao ngộ rất là thản nhiên, hắn thúc là trấn trên tiểu lưu manh, so với hôm qua truy Địch Ngang như ca kém không ít, chơi bời lêu lổng, không có đứng đắn thu nhập. Hắn tràn đầy phấn khởi nói chính mình trong thành tao ngộ, lại có chút may mắn có chút bất mãn nói chính mình trở lại đỉnh trấn vài ngày, lại không có một người chơi gái hắn.
Ngõ tối kê đầu đều đối với hắn có chút bất mãn, mỗi ngày đều không thế nào cho hắn ăn cơm, đói bụng đã mấy ngày.
Đang khi nói chuyện, lang thôn hổ yết đem Địch Ngang đưa tới đùi thỏ ăn.
Nhan thoại nói xong, Địch Ngang hỏi chính mình chính sự.
Vệ cương trong thành đợi qua một đoạn thời gian, cũng coi là kiến thức rộng rãi, hẳn là đối với võ giả có hiểu biết, chắc hẳn có thể vì chính mình cung cấp một chút đề nghị.
Nhất là vệ cương chỗ chính là thanh lâu, chỗ như vậy càng là tìm hiểu tin tức nơi tốt.
Cương tử, người đi qua trong thành, biết huyện thành cùng thị trấn đi đâu có thể khiến người ta luyện võ địa phương sao?
Vệ cương quan sát một chút Địch Ngang, giống như nhìn ra Địch Ngang một chút cải biến, có chút hâm mộ.
Ngang ca ngươi quả nhiên là có tiền đồ, bất quá cũng thế, người người đều nghĩ luyện võ, trong thành luyện võ địa phương không ít, có giao tiền liền giao kỹ năng mà võ quán, có cần nhập đội mới có thể đi vào bang phái, còn có chính là xoa ti các loại nha môn, muốn nói lợi hại nhất, đương nhiên là xoa ti.
Về phần trong trấn, đánh giá chỉ có binh vệ sở bên kia có tương đối hoàn chỉnh võ đạo, ta trong thành nghe người ta nói, vệ binh điều phát hiện tại giống như cũng về xoa ti quản.
Ngang ca nhi ngươi nếu có thể tiến vệ binh chỗ, lấy năng lực của ngươi, chỉ cần ra mặt, rất nhanh liền sẽ trở thành xoa ti người.
Xoa ti trong thành, đây chính là uy phong gấp à, trong thành những bang phái kia cái gì, nhìn thấy xoa ti sai ra nhóm, ngay cả nhẹ rằng cũng không dám.
Địch Ngang sửng sốt một chút.
Binh vệ nên là quân đội quản lý a.
Hắn không hỏi vệ cương, đây là triều đình chính sách bên trên đồ vật, hỏi hơn phân nửa cũng là hỏi không.
Cương tử, ngươi đối với võ giả hiểu bao nhiêu?
Vệ cương cười hắc hắc, Ngang ca ngươi cái này hỏi đúng người, võ đạo luyện công, đến rèn luyện căn cơ, lấy tung công làm chủ, phối hợp thuốc tắm, từ trong ra ngoài, rèn đúc ra thịt cốt nhục bẩn nắm cửa, thể nội sinh ra khí huyết, liền có thể xưng là võ giả.
Dừng một chút, hắn chần chờ một chút, thấp giọng nói, Ngang ca nhi, ngươi muốn học tung công sao?
Địch Ngang kinh ngạc nhìn xem vệ cương, ngươi biết?
Vệ cương gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta trong thành học lén một cái ngủ tung công tư thế, ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi.
Địch Ngang mừng rỡ, không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Đã thấy Vệ Cương nhăn nhó một chút, chợt thấp giọng nói, "Nhưng ngang ca ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, mỗi tuần ít nhất phải cho ta đưa một lần thịt." Nói xong, hắn hai mắt sáng rực nhìn xem Địch Ngang, thần sắc có chút thất vọng. Hắn nhất định phải ăn thịt mới có thể giải thân thể, mới có thể mạnh lên, mới có thể chạy ra ngõ tối, giết mình xuất sinh kia đồng dạng thúc thúc. Dưới mắt loại tình huống này, hắn chỉ có thể dựa vào Địch Ngang. Địch Ngang trong lòng sinh cái tâm nhãn, hắn cảm thấy mình hảo hữu tựa hồ thay đổi. Nhưng tao ngộ nhiều chuyện như vậy, lại thế nào khả năng không thay đổi đâu. Tựa như hắn, chuyện như vậy có thể một lời đáp ứng, nhưng bạn nhất Vệ Cương sinh ra tâm tư khác, đem hắn có thể tùy tiện lấy tới thị sự tình nói ra, chính mình một cái nhỏ cô nhi giải thích thế nào. Thế là hắn ra vẻ chần chờ nói, ta tận lực. Vệ Cương cũng không có tiếp tục bức bách, hắn biết Địch Ngang tình huống, tăng thêm hắn bây giờ tao ngộ, Địch Ngang hôm nay có thể mang thịt đến xem hắn, đã để hắn vô cùng cảm động, đến cùng hắn cũng chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu hài. Hắn sẽ thung công, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là một cái cùng loại ngủ cổ quái tư thế. Địch Ngang bắt chước một chút, Vệ Cương ở một bên chuyên chú chỉ điểm lấy hắn một chút yếu lĩnh. Ngang ca, cái này thung công rất lợi hại, chúng ta không đối ứng phương thuốc, một lần nhiều nhất chỉ có thể luyện nửa canh giờ, nếu không toàn thân đều sẽ rất đau, ngươi cũng đừng luyện nhiều lắm. Địch Ngang gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Binh vệ sở. Đô đầu Ngưu Tam Thạch một mặt ưu sầu, đình trấn binh vệ sở phụ trách đóng giữ núi lớn yếu đạo, muốn trấn áp trong núi xuống tới mãnh thú, cũng muốn trấn áp trong núi xuống tới cường nhân. Nhưng tháng trước, sơn khẩu trạm gác phát sinh đại biến, có điểm vai xuống núi, lúc ấy trạm gác bên trong lập tức chết hơn 20 người. Đình trấn binh vệ sở hết thảy cũng liền 60 người, thoáng một cái chết gần một nửa, trong núi một khi sinh biến, tất nhiên dẫn phát đại họa. Mà trạm gác chỉ biến, cũng làm cho binh vệ còn dư lại người người tâm hoảng sợ, căn bản không ai dám đi trạm gác người hầu. Dĩ vãng loại tình huống này, Ngưu Tam Thạch cũng không lo lắng, đình trấn khác đều ít, chính là nhiều người, chỉ cần thả ra tiếng gió, những cái kia lăn lộn ngoài đời không nổi thợ săn tự nhiên nguyện ý gia nhập. Nhưng trạm gác tao ngộ hiểm quái, tin tức đã truyền ra, người đều không phải người ngu, biết một khi lúc này gia nhập, khẳng định phải đi trạm gác đóng giữ, lúc này ai còn không muốn mạng dám gia nhập. Nhất làm cho Ngưu Tam Thạch nhức đầu, là huyện nha bên kia truyền đến tin tức, Huệ Nam huyện phủ bình triệt để phế truất, trong đó tinh binh điều nhiệm lĩnh đông, các trấn binh vệ sở tổng này về sau, về xoa ti quản lý. Một cái hiểm quái liền để binh vệ sở cơ hồ phế bỏ, xoa ti người nhất định sẽ hoài nghi binh vệ sở năng lực. Lúc này ra chuyện như vậy, sao có thể để xoa ti những đại nhân vật kia hài lòng? Bọn hắn không hài lòng, chính mình cũng đầu vị trí còn ngồi ổn sao? Mũ nội nó, vô luận như thế nào, đều phải tại xoa ti người tới đón tay trước, binh tướng vệ sở nhân số bù đắp, lại cho xoa ti các đại nhân nhìn thấy binh vệ sở trung thành cùng đấu trí. Cốc 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 bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là dưới tay hắn một cái sĩ trưởng. Đô đầu, những thợ săn kia cùng lưu manh đầu lĩnh nhóm đều biết trạm gác phát sinh sự tình, không ai nguyện ý lúc này gia nhập. Coi như thật giả lẫn lộn, cũng phải tìm người nạp bên ngoài, tối thiểu không thể tìm vớ ba vớ bẩn, mà tại đỉnh trấn, cường tráng nam nhân hoặc là lưu manh, hoặc là chính là thợ săn. Cái này hai nhóm người đều không nguyện ý gia nhập, đi cái nào tìm nạp bề ngoài người đến áng Ngưu Tam Thạch cắn răng, đập bàn một cái. Kệ con mẹ hắn chứ, lão tử giết chết bọn hắn. Đô đầu. Ngưu Tam Thạch sinh sinh nhịn xuống, hung dữ nói, truyền ra tin tức, lúc này nguyện ý gia nhập vệ binh chỗ đều dạy thung công, có thể thủ sơn nửa tháng, lão tử hướng xoa ti vì hắn thành công. Sĩ trưởng nghe vậy, nhịn không được kinh hô một tiếng. Điều kiện này, có thể quá ưu hậu. Chỉ là hiểm quái giết người địa phương, lâu dài sẽ lưu lại một chút đối người có hại âm khí. Thực sự có người nguyện ý vào lúc này gia nhập sao? Chương 07, Thiên Phú thứ 2 chương 07, Thiên Phú thứ 2 thời gian nhanh chóng. Kháo Sơn thôn. Nhìn quanh núi trạm vạng tối đã rời đi, hắn mỗi lần về trong thôn đều là đi thôn chính trong nhà, đợi một hồi liền đi. Địch Ngang bày ra một cái tư thế cổ quái, giống như là đang ngủ, nhưng cổ ngựa thật dài, giống như là đầu rắn, cái trán mang theo mồ hôi mịn, cả người toàn thân run nhẹ nhẹ, hô hấp lộ ra rất có rung động. Đây là Vệ Cương dạy hắn thung công. Môn này thung công lai lịch cũng không qua mình, là Vệ Cương tại ký viện lúc học trộm một vị quý công tử. Nghe Vệ Cương nói, người kia lai lịch phi phạm, sủng hạnh lúc ấy đầu bài, ngày thứ hai đầu kia bài liền rời đi. Có thể tại huyện thành kỹ viện mang theo đầu bài rời đi, ngoại trừ tiền, nắm đấm cũng phải cứng rắn. Cho nên Vệ Cương đối môn này thung công rất xem trọng. Cương tử nói hắn lần thứ nhất làm, liền có thể kiên trì một khắc đồng hồ, ta chỉ có thể kiên trì 3-5 phút, chẳng lẽ lại ta là võ đạo quỷ mụ? Không đúng, hẳn là. Cương tử thật là một cái luyện võ tuyệt thế thiên tài, người bình thường có thể làm không đến chỉ là nhìn người khác luyện thung công liền có thể đem nó hoàn toàn đi lại, thậm chí liền hô hấp tiết tấu đều nắm giữ. Nếu là cũng giống như cương tử như thế, thế đạo này luyện võ cũng sẽ không khó như vậy. Địch Ngang không kiên trì nổi, mới ngã xuống, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Luyện công chú ý đồng tử công, cái này thung công tư thế người trưởng thành gân cốt phát dục hoàn toàn, còn chưa nhất định có thể bày ra đến, càng đừng đề cập giữ vững được. Cảm thụ một chút trạng thái của mình, đó chính là nhẹ nhõm, tựa như là kiếp trước tại hội sở làm nguyên bộ sở a, toàn thân trên dưới nhẹ nhàng, tinh thần phấn khởi, đêm qua mệt nhọc một đêm dã rời, tại thời khắc này cũng tiêu tán không còn một mảnh. Đây là một môn khuynh hướng khôi phục thung công. Địch Ngang trong lòng suy đoán, dù sao liên hệ vị kia quý công tử ngay lúc đó trạng thái, đi thanh lâu không chơi gái chẳng lẽ lại luyện công à? Bất quá ít nhiều hẳn là đối thân thể cũng có chỗ tốt, Địch Ngang cũng không hề từ bỏ. Cùng Hắc Tử chia ăn hôm qua lấy được kỳ thực củ sen, Địch Ngang lần nữa mang theo Hắc Tử lên núi. Thu hoạch không bằng hôm qua, chỉ có mấy cái thụ thử. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là 2 ngày đi qua. Hắc Tử trưởng thành rất là cấp tốc, 2 ngày công phu, mức năng lượng tăng lên không. Ba kiên trì luyện 3 ngày thung công, Địch Ngang tố chất thân thể cũng tăng lên một chút, khí lực lớn không ít, phía sau đổ đầy đồ vật giỏ trúc, đã không bằng trước mấy ngày như thế nặng nề. Căn cứ gạch mục trên phòng làm ngang, hắn lần nữa cao lớn mấy phần, hiện tại hẳn là tiếp cận 1m6. Trong núi cũng có thể giúp đỡ Hắc Tử một chút bận điệu, để Hắc Tử nhịn không được cảm khái, hài tử trưởng thành. Hai ngày ban đêm đi săn, tổng cộng 3 con thỏ rừng, 2 cái gà rừng, 13 con thụ thử, đều là thịt, đưa đến thị trấn bên trên, ước chừng có thể bán 300 văn tiền. Địch Ngang đối với cái này đã không có gì cảm xúc, tiền kiếm nhiều, cứ như vậy. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Địch Ngang ngồi dưới đất, tựa ở Hắc Tử trên bụng, nhìn xem ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hình thể bành trướng một vòng, chí ít nặng 10 cân Hắc Tử. Hắc Tử, nên cho ngươi cái thứ 2 thiên phú các loại ngươi thích ứng, chúng ta liền đi làm lớn ra hỏa, kiếm nhiều tiền, ta cũng muốn chân chính bắt đầu luyện công. Hắc Tử luôn luôn không có gì cảm xúc trong mắt khó được lộ ra một vòng vui sướng. Địch Ngang giao phó nó thiên phú mang đến biến hóa, thế nhưng là để nó nhớ mãi không quên, chỉ là một cái thiết cốt, liền để nó chết đi thanh xuân hoàn toàn trở về. Nếu là lại nhiều một cái thiên phú, chợt nó nghĩ tới rồi cái gì? Hoa nhỏ, Tiểu Bạch các nàng cũng bị mất, chính mình một đầu lão cẩu còn sống lại có thể như thế nào đây? Không đúng, không có ở đây có thể đang tìm, chó cái còn nhiều. Hắc Tử nghĩ tới đây, lần nữa phân chấn, ngược lại có chút u ám nhìn xem Địch Ngang, phản phất lại nói vì cái gì không sớm một chút cho hắn thiên phú. Địch Ngang rõ ràng Hắc Tử ánh mắt bên trong ý tứ, ho khan hai tiếng, lời nói thấm tiếng nói, Hắc Tử à, ngươi chưa làm qua ngự thú sư, cho nên không hiểu, ngươi chỉ là cái ngự thú, chỉ cần cân nhắc như thế nào đi săn, mỗi ngày ăn cái gì là tốt, ngự thú sư cân nhắc coi như nhiều. Kỳ thật hắn không có trực tiếp cho Hắc Tử rút cái thứ 2 thiên phú, chỉ là đối Kim Thủ chỉ một chút hoài nghi, bây giờ nhìn lại, Kim Thủ chỉ là hoàn toàn vô hại. Không đợi Hắc Tử nói chuyện, đằng một chút đứng dậy, rút ra thiên phú. Đám kia núi, vạn thú dị tượng lần nữa tại Địch Ngang trước mắt hiện hiện, rất nhanh biến mất. Thu hoạch thiên phú, cương cân trắng thiên phú đánh giá, có được này thiên phú ngự thú, căn cốt kinh kỳ, thân thể mạnh mẽ, trình độ linh hoạt siêu phàm thoát tục, có thể làm phàm thú không thể làm tiến hành. Cương cân thiết cốt. Địch Ngang nhìn thấy mới thiên phú danh tự, nhịn không được sửng sốt một chút, này thiên phú tới thật đúng lúc, Hắc Tử có thiết cốt tại, trong núi bình thường dã thú không phải là đối thủ, chính là tốc độ kém một chút, nhưng có cái này cương cân thiên phú, mặc dù trực tiếp tốc độ giả không coi là nhiều, nhưng nhanh nhẹn linh động phương diện nhất định sinh ra chất biến, đi săn cái gì tất nhiên làm ít công to. Hắn đưa tay đặt ở Hắc Tử trên đầu, nhịn không được cảm khái, Hắc Tử ngươi vận khí thật tốt. Không chần chờ, lựa chọn đem cương cân giao phó Hắc Tử. Chỉ gặp sau một khắc, Hắc Tử thưa thất lông tóc dưới, phản phất có thể xuyên thấu qua hắn cơ bắp nhìn thấy hắn trên người mỗi một cây lớn gân, những này lớn gân đều tại ẩn ẩn phát sáng, tựa như sắt thép màu sắc. Hắc Tử trong miệng phát ra hô hô âm thanh, giống như là tiếp nhận cái này một loại nào đó thống khổ. Hồi lâu, loại biến hóa này cuối cùng kết thúc, Hắc Tử đứng dậy, trên mặt đất hoạt động, giống như là tại thích đứng. Địch Ngang trên mặt chờ mong, thế nào? Có thay đổi gì sao? Hắc Tử đục ngầu âm hiểm con mắt quét Địch Ngang một chút, giống như là đang nói, con non chính là không giữ được bình tĩnh. Địch Ngang muốn chửi mẹ, cái này lão cẩu hiện tại càng ngày càng thông minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, miệng hắn thật to mở ra, hai mắt trợn lên, đưa tay chỉ Hắc Tử phương hướng, sói, sói bà ngoại. Chỉ gặp Hắc Tử giờ phút này, vậy mà đứng thẳng người lên, thậm chí không có một chút nghiêng về phía trước dấu hiệu, chỉ có cái đuôi có chút vung đẩy, giống như là tại bảo trì cân bằng. Hắn ngồi thẳng lên, chừng 1m45 dáng vẻ, nếu là mặc vào y phục, lại thật cùng một cái vị thành niên hải tử. Hắc Tử chẳng những có thể đứng thẳng người lên, còn có thể linh hoạt làm ra một chút động tác, thật tựa như thành tinh. Ngự thú, Hắc Tử mức năng lượng 1883 cấp chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 9 chủng tộc, Hắc huyết ngao thiên phú, cương cân trắng, thiết cốt trắng không bao lâu các loại Hắc Tử thích ứng mới thiên phú, chắc hẳn khoảng cách cấp 2 liền đã không xa. Địch Ngang trên mặt chờ mong, hiện tại một người một chó, đã dám ở phía sau thôn bên trong ngọn núi nhỏ xâm nhập 4-5000m các loại Hắc Tử lên tới cấp 2, tại phối hợp cái thứ 3 thiên phú. Hắn nhịn không được miên man bất định. Ngõ tối, Vệ Cương kinh ngạc nhìn Địch Ngang mang tới nguyên một con thỏ, mặt lộ vẻ chấn động, trong mắt mang theo vui sướng. Ngang ca, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn không nghĩ tới, về khoảng cách lần Địch Ngang đưa thịt mới 2 ngày, Địch Ngang liền lần nữa đưa tới thịt. Ngươi dạy ta thun công, cái này nếu là ở bên ngoài học, không biết xài hết bao nhiêu tiền, ta chỉ có thể cho ngươi một cái con thỏ, ngươi đừng ghét bỏ liền tốt. Ngang ca nói gì vậy, làm sao lại ghét bỏ đâu? Chờ ngày khác ta trở nên nổi bật, làm thịt ta xúc sinh kia lao thúc, liền theo ngươi hốn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đem Địch đại gia kia đi săn thủ đoạn đều học xong. Vệ Cương ăn miệng đầy chảy mỡ, trong lòng cảm động phi thường. Địch Ngang cười cười không nói chuyện, lại lưu lại một cái hong khô gà rừng, hắn nhìn ra được Vệ Cương báo thù tâm tư, đây là hắn duy nhất có thể đến giúp hắn. Vệ Cương mặt lộ vẻ cảm động, nhưng không có khách khí, đem gà rừng nấp kỹ, mới bắt đầu cùng Địch Ngang nói lên nhàn thoại. Ngõ tối tam giáo cựu lưu nhiều, tin tức cũng rất là linh thông. Đúng rồi Ngang ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi muốn dự định luyện võ, có thể đi Vệ Bình Châu bên kia thử một chút, ta nghe nói bên kia giống như tại nhận người. Chương 08, báo danh chương 08, báo danh. Địch Ngang sửng sốt một chút, chợt đấy mắt hiện hiện kinh hỉ. Vệ Cương tung công chỉ có một tư thế, lại không có đối ứng phương thuốc, muốn lợi dụng như thế một tư thế trở thành võ giả, hiển nhiên là người si nói mộng, muốn trở thành võ giả, đến đầu nhập vào những cái kia có hoàn chỉnh võ đạo hệ thống thế lực lớn. Vệ binh chỗ lưng tựa triều đình, xem như quân đội, tuy nói trong đó võ đạo hệ thống càng nặng phối hợp, không bằng xoa ti bên kia tinh diệu, nhưng cũng tuyệt đối có thể giúp chính mình trở thành võ giả. Có Hắc Tử tại, hắn tin tưởng mình hẳn là có thể nổi lên được. Dù sao, Hắc Tử có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như trong núi lục soát, đuổi theo, thậm chí canh gác cái gì. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mình gia nhập Vệ binh chỗ nên vấn đề không lớn. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Địch Ngang ra ngõ tối, liền dẫn Hắc Tử trực tiếp hướng vệ binh chỗ phương hướng đi đến. Thuận con đường, xuyên qua tùm rừng cây, Địch Ngang rất nhanh liền thấy được một cái hẻm núi nhỏ bên trong vệ binh chỗ. Để Địch Ngang ngoài ý muốn chính là, nơi này lại có không ít tiểu thương phiến. Đường đỏ sốt giòn, hiện ra đường đỏ sốt giòn, tăng cường thể chất, bảo vệ quốc gia. Dê máu canh, buổi sáng tươi mới dê máu canh, giúp ngươi gia nhập vệ binh chỗ. Để Địch Ngang cảm thấy bất ngờ chính là, tiếng giao hàng không ít, nhưng trên đường người đi đường lại là cúi đầu, vội vàng mà đi. Được rồi, lão Lý, đừng gào to, lần này gia nhập vệ binh chỗ, đều là chút không có gì tiền bốn lớp người quê mùa, những người có tiền kia đều không đến. Không thể nào. Những năm qua vệ binh chỗ một cái danh ngạch có thể lao đáng tiền. Kia là những năm qua, ngươi còn không biết trên núi sự tình a. Chuyện gì? Lão Vương, cẩn thận nói một chút. Điểm quái giết người a. Nhìn không thấy điểm quái, so yêu tinh còn muốn dọa người, lúc này ai dám đi vào, cũng chính là những cái kia không cha không nương lớp người quê mùa, muốn liều mạng mới dám đi qua. Địch Ngang nghe được cách đó không xa mấy cái tập hợp một chỗ người bán hàng rong nhỏ giọng tiếng thảo luận, trong lòng hơi động. Lại là đống nhiên minh bạch, vì cái gì lần này vệ binh chỗ nhận người vậy mà làm cho như thế xôn xao. Phải biết, vệ binh cho nên trước thế nhưng là ăn công lương, muốn gia nhập đều phải dựng quan hệ, dùng nhiều tiền. Mấu chốt nhất là, vào binh vệ sở, liền coi như là quân tịch, người một nhà liền có thể nhờ vào đó miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Đại Vinh nghĩa vụ quân sự rất nặng, một khi có chiến, ba hộ một đinh. Cũng may Đại Vinh đã 10 năm gần đây không có chiến sự. Liên quan tới hiểm quái, hắn ngược lại là không chút sợ hãi, dù sao Hắc Tử là chó đen. Hiểm quái loại vật này dựa theo hắn lý giải, có chút cùng loại kiếp trước quỷ quái, sợ chó đen, gà trống, Địch Ngang cảm thấy Hắc Tử mạnh như vậy chó đen, hẳn là có thể ứng phó hiểm quái lưu lại khí tức. Thậm chí hắn còn có chút cảm tạ kia hiểm quái, nếu thật là không có cái kia đáng sợ hiểm quái, chính mình hơn phân nửa còn không có cơ hội như vậy. Hắn đục lỗ nhìn lại, quả nhiên thấy người đi trên đường, phần lớn là một chút quần áo rách dưới người, trong đó lấy thiếu niên chiếm đa số. Dù sao coi như vô thân vô cố, lớn tuổi, trung quy cũng thiếu rất nhiều sức liệu. Trong bất chi bất giác Địch Ngang liền tới đến vệ binh chỗ trước cửa. Không có cái gì trang nghiêm điều vẽ loại hình, chính là địa phương rất lớn, lưng tựa một mảnh hoa thụ lâm, có ba mặt nặng nghề tường đá, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có người ra vào. Tại trước cổng chính trưng bày một cái bàn dài, ngồi một thanh niên, ngay tại nên đón những cái kêu báo danh thiếu niên. Đều cái gì? Am hiểu cái gì? Có cái gì sở trường? Thanh niên trên mặt không kiên nhẫn hỏi đến những thiếu niên này vấn đề. Hắc Tử trầm ổn phi thường, chính là ánh mắt của nó hung ác nham hiểm, giống như là cường đạo đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên người xung quanh. Địch Ngang nhỏ giọng nói, "Lão Hắc, an tĩnh chút." Hắc Tử nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên tan rã đục ngầu, ngụy trang tự nhiên mà thành. "Huynh đệ, cái này chó là ngươi?" Địch Ngang bên người, có cái so với hắn lớn hơn 2-3 tuổi thiếu niên cách hắn 2-3 mét, thấp giọng tuân hỏi. Hắc Tử bây giờ bộ dáng biến hóa rất lớn, đỉnh đầu là trọc, lông tóc rất thưa thớt, nhưng lại đem nó toàn thân cơ bắp trần trụi ra, nhìn liền hung hãn vô cùng, mặc dù vẻ ngoài, nhưng hình thể còn tại đó, cũng không có mấy người dám tới gần Địch Ngang. Địch Ngang gật gật đầu, đình trấn không lớn, nói chuyện người này hắn cũng nhận biết, tên là Vương Nham, trên trấn Lưu Manh, trước kia vì cả lâm, còn cùng hắn còn đánh qua một trận. Vương Nham thấy thế, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, hắn mới thấy được Địch Ngang đối Hắc Tử chỉ huy, dạng này huấn chó liền xem như trên trấn lao thợ săn cũng không có mấy cái có thể làm được. Vương Nham còn muốn nói nhiều cái gì, đã đến phiên hắn, hướng về phía Địch Ngang cười cười, huynh đệ các loại tiến bảo, chúng ta đang nói chuyện. Rất nhanh, liền đến phiên Địch Ngang. Thanh niên dương mắt nhìn thoáng qua Địch Ngang, cùng bình thường cô nhi không sai biệt lắm, xanh sao vàng gọn, tướng mạo cũng không tệ, nhưng thiếu niên này có huyết khí đến vệ binh chỗ liều đựng ra, hiển nhiên không có làm thỏ nhi ra hứng thú. Bất quá khi nhìn đến Địch Ngang bên người Hắc Tử về sau, kinh ngạc một chút. Hắc Tử trên thân vậy mà mang theo một loại trong núi manh thú mới có khí tức. Cái này chó rất bất phàm. Cứ việc nhìn có chút cũ. Thanh niên không khỏi nhìn nhiều mấy lần, chợt mở miệng hỏi, cái này chó là ngươi? Không phải thuần chủng vệ nam chó a? Nghe được vấn đề sinh biến hóa, Địch Ngang hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật gật đầu, tiếp theo bắt đầu tự giới thiệu. Ta gọi Địch Ngang, kháo sơn thôn người, am hiểu. Thuần chó, chó của ta rất lợi hại, có thể truy tung 300 mét bên ngoài mùi, thông nhân tính, chính là. Nghe được có thể truy tung 300 mét mùi, thanh niên con mắt có chút chừng lớn mấy phần, bình thường chó săn truy tung mùi, ước chừng là 50 mét đến 100 mét. Huệ Nam chó sở dĩ nổi danh, ngoại trừ núi chó hung mãnh đặc tính, còn có chính là kỳ thành năm sau, có thể ngửi được 100 mét trong vòng mùi. Chính là cái gì? Thanh niên mở miệng hỏi. Địch Ngang ngại ngùng cười một tiếng, chính là Hắc Tử trước kia là chó hoang, chỉ nguyện ý nghe ta, người khác mang theo nó, sẽ cắn người. Thanh niên nhìn thật sâu Địch Ngang một chút, ý vị thâm trường. Thiếu niên này có chút ý tứ. Tốt, xế chiều ngày mai sang đây xem bảng. Tại Địch Ngang quay người ở giữa, thanh niên tại Địch Ngang danh tự hạ ghi lại. Tư thể, hạ theo hầu, hạ kỹ nghệ. Thanh niên trong đầu lần nữa hiện hiện Hắc Tử trước khi đi quay đầu nhìn hắn hung ác nham hiểm ánh mắt, chẳng biết tại sao, hắn lại có chút sợ hãi. Chần chờ một chút, viết xuống vân cho có thuật, nhưng vì bên trên. Địch Ngang trên đường đi về nhà, ngoài miệng mang theo cười, nhìn có chút đần độn. Lần này tới binh vệ sở, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, vậy mà không có một chút gợn sóng, cũng không có tiểu thuyết thoại bản bên trong trang bức đánh mặt. Hẳn là ta không phải nhân vật chính. Binh vệ sở. Nưu Tam Thạch ngồi tại trước bàn, nhìn xem Huệ Nam chuyển về văn thư, cau mày. Đây là một phần hải bộ văn thư, phía trên vẽ lấy một cái râu quai nón hán tử, nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi, ánh mắt hung ác, khóe miệng mang theo một đạo mặt sẹo, nhìn bưu hán dị thường. Đô đầu, đây là Xoa Ti bên kia chuyển tới hải bộ văn thư, trong thành có một hộ phú hộ bị diệt môn, trên dưới 13 miệng, chó gà không tha. Nưu Tam Thạch thở dài một tiếng, cái thằng chó này đã dưỡng xuất khí huyết, xoa tim một vị bách hộ xuất thủ đều không thể thành công đem nó truy nã, không thấy tung tích. Sĩ trưởng nghe vậy giật mình, đình trấn là khoảng cách Huệ Nam xa nhất thị trấn, lại lương tựa núi lớn, mỗi lần huyện thành truy nã cho phạm, đình trấn đều có thể thu được hải bộ văn thư. Không nói cái này, tiểu tử này có thể chạy ra huyện thành đều coi như hắn mạng lớn, hôm nay đến người báo danh nhiều không? Có cái gì hạt giống tốt? Nâng lên cái này, sĩ trưởng trên mặt lộ ra một vòng vui sướng. Coi như không tệ, có cái phong yêu lưng hổ, tập võ tư chất cũng không chênh lệch. Lưu Tam Thạch gật gật đầu, hổ bối phong yêu, nên tính là trong đó bên trên tư thể. Nói xong, liền không nói thêm gì nữa, nhìn xem sĩ trưởng. Sĩ trưởng chậm chạp không nói. Ừm, liền cái này. Không có. Lưu Tam Thạch thanh âm gia tăng mấy phần. Chương 09, tứ bi quái mô chương 09, tứ bi quái mô sĩ trưởng không phản bắt được. Người tới cũng không trưởng thành, xương cốt còn tại phát dục, sở xương cái gì không chính xác, không bằng trực tiếp nhìn thân hình phán đoán tư chất. Bây giờ là mùa hè, trên cơ bản hôm nay tới người đều xuyên đoạn đả quần đùi, thân thể hình tư cái gì, cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra. Cũng chỉ có cái này hổ bối phong yêu có thể để cho hắn coi trọng mấy phần, khác đều cái gì bớ ba bớ bẩn. Nưu Tam Thạch mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải nói báo danh có hơn 50 người sao? Liền không có một cái tư thể, theo hầu tốt một chút. Tư thể xem như một người luyện võ tư chất, theo hầu chính là gia đình, tư chất không tốt, trong nhà có tiền luyện võ đồng dạng có thể luyện nổi danh đường. Sĩ trưởng cái trán có chút chảy ra mồ hôi lạnh, chần chờ một chút, ngược lại là Kháo Sơn thôn có cô nhi, tư thể căn cốt đều là dưới, bất quá, không dám bán cái gì cái nút, sĩ trưởng đội bằng nói. Hắn vẫn có một đầu chó đen, tự xưng có thể ngửi 300 mét. Nưu Tam Thạch sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, con chó kia hắn bán không? Sĩ trưởng khẽ lắc đầu, ta quan sát qua, con chó kia chỉ nghe hắn, ngay cả người bên ngoài cho ăn ăn cũng không chịu ăn. Nưu Tam Thạch ngồi thẳng người, một tay kéo lấy cái cằm, có chút bướt ve. Nói cách khác, tiểu tử này vẫn cho thật có một tay. Cho hắn một cái danh ngạch đi, tới thời điểm kiểm tra một chút ăn chó, nếu là thật có lợi hại như vậy, lao tử thật tỏ có thưởng. Thanh niên sĩ trưởng trên mặt lộ ra lấy lòng cười, đô đầu anh minh. Tiểu tử kia nếu là biết, không được mang ơn. Ban đêm về đến nhà, hắc tử cơm nước xong xuôi, liền cho địch ngang một kinh hỉ. Theo một loại cảm giác thật kỳ diệu, hắn mở ra bảng, chỉ thấy phía trên nguyên bản chỉ còn lại một lần màu trắng rút ra thiên phú cơ hội, theo một trận tựa như nước gợn lắc lư, hậu tố từ một biến thành hai. Địch ngang trên mặt hiện hiện vui sướng, quả nhiên tăng lên. Trước đó cảm giác tại không có xác minh trước, đều chỉ là suy đoán. Hiện tại xác định, địch ngang hưng phấn trong lòng. Bất quá nghĩ lại nhìn thấy bùn dưới giường gạch còn thừa không có mấy củ sen, địch ngang trong mắt lóe lên một vòng ưu sầu. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều muốn đi cự thạch bên kia thu thập một chút củ sen, bây giờ cự thạch bên cạnh mặt đất củ sen cơ hồ bị hắn đào rỗng, còn lại liền đến xúc động cự thạch. Nói cách khác, kỳ thực hết rồi. Cái này rút ra quyền hành thu hoạch, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn một chút đã trong lòng hắn phát khổ, tại kiên trì đứng như cọc gỗ nửa khắc đồng hồ về sau, rốt cục không kiên trì nổi, nghỉ ngơi một trận, sửa sang lại một chút, mang theo hắc tử xuất phát. Tối nay bầu trời mây đen có chút nặng nề, che đậy ánh trăng, rừng có vẻ hơi u ám, cách khá xa, cây cối biến thành từng cái bóng đen. Có cương cân thiên phú ra thân hắc tử, tối nay phá lệ dũng mãnh. Vậy mà sinh sinh dựa vào quỷ dị biến hướng cùng linh xảo, bắt được một cái con hoang. Đây chính là đại thu hoạch, con hoang chất thịt ngon, tại thị trấn bên trên một cân có thể bán được 50 văn, bị hắc tử móc trống cái này, có thể ra 12-13 cân thịt. Không sai biệt lắm có nửa lượng bạc. Lao hắc, ngươi có thể hay không đừng bị ổi như vậy, móc trống dạng này hạ lưu hành vi, đến cùng là ai dạy ngươi? Hắc tử ngẩng đầu lên, một bộ con non không hiểu thế hệ trước biểu lộ. Địch ngang hận đến nghiến răng. Con mẹ nó ngươi liền lớn hơn ta một tuổi, giả mẹ ngươi đâu giả. Theo cùng hắc tử tâm linh kết nối thuần thục nắm giữ, hôm trước hắn rõ ràng hắc tử đối với mình cách nhìn, lúc ấy kém chút cho hắn phá phòng. Cái gì con non? Ngay tại hắn dự định hào hào giáo huấn hắc tử một trận, để hắn hiểu được cái gì gọi là tôn ti có thứ tự lúc, một cái mơ hồ to lớn thân ảnh đột nhiên sát rừng biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, có đại gia hỏa. Địch ngang vừa mừng vừa sợ, nắm chặt tự chế trường thương, triệu hoán hắc tử đến đây hộ giá. Thời khắc mấu chốt, hắc tử vẫn là rất đáng tin cậy, hắn cũng ngửi được vật kia mùi trên người, ánh mắt hung ác âm hiểm nhìn xem bóng đen biến mất địa phương. Hắc tử ấn kế hoạch làm việc. Địch ngang nói xong, quay người thuần thục lên cây, chiếm cứ cao điểm trước quan sát một chút đó là vật gì. Cũng may mấy ngày nay phục dụng củ sen, đền bù địch ngang trong thân thể thiếu thốn rất nhiều dinh dưỡng cùng thâm hụt, cũng may mà hắn không có bệnh quáng gà trứng, mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, hắn thấy được bóng đen kia chân thực hình dạng. Đúng là một đầu mọc ra bốn đầu ngắn nhỏ cái đuôi dị thú, tứ chi rất ngắn, giống như là trên mặt đất phủ phục, toàn thân hiện ra màu đỏ tím, phía sau bao trùm lấy một tầng tinh mịn màu đen rắc cứng, dường như khôi giáp. Tứ bi quái mô, một loại lấy thụ thử làm thức ăn manh thú, tính tình rất là tham ăn, lấy bốn đầu cái đuôi mô phỏng thụ thử đồ ăn, giống như là câu cá đồng dạng đem thụ thử từ bên trong hốc cây câu ra, tính tình hung mãnh. Nghe đồn loại này manh thu rất dễ dàng thành tình, trước kia đỉnh trấn bên trong liền có người ta tiểu hài bị tứ vĩ quái mô chỗ ăn. Dựa theo địch ngang kết hợp ngự thú bảng lý giải, đó chính là loại quái vật này chủng tộc tương đối cao cấp, mức năng lượng hạn mức cao nhất tương đối cao. Dài 2 mét tứ vĩ quái mô, lộ ra rất ít gặp, tính tình hung mãnh, lúc công kích bốn đầu ngắn nhỏ cái đuôi vung đẩy, giống như đòn truy, hắn miệng rất lớn, có thể sinh sinh đem con mồi nuốt vào. Hắc tử rất mạnh, từ địch ngang trong miệng biết quái vật lai lịch về sau, lặng yên không tiếng động đi theo, cương cân giao phó hắn linh xảo, để nó ở trong rừng rậm hành tẩu cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Tứ bi quái mô không biết từ trên cây lấy được ăn cái gì, miệng khẽ động, giống như là đang hưởng thụ mỹ thực, chợt nó nâng lên đầu, bốn đầu linh xảo cái đuôi không ngừng đong đưa, giống như là tại thông qua gió đến cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắc tử chó săn xuất thân, là trời sinh thợ săn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, vậy mà tới gần tứ vĩ quái mô 3 mét, cái này tựa hồ là một cái cực hạn, lại hướng phía trước, liền bị đối phương cảm giác. Hắc tử đứng thẳng người lên, toàn bộ thân thể đột nhiên nhào về phía trước, trái chân trước có chút nô ra, uy thế kinh người. Xoay một tiếng, lá cây bị tác động đến, tứ vĩ quái mô hét thảm một tiếng. Dù là sau lưng nó có áo giáp, bị móc chống thống khổ vẫn còn có chút không chịu nổi, bất quá nó cũng không hổ là đại gia hỏa, vậy mà sinh sinh quay đầu, cắn một cái hướng hắc tử, đồng thời bốn đuôi trên không trung vung dậy, mang ra cụ phòng, như muốn đập nát hắc tử đầu trọc. Hắc tử linh xảo một cái lắc mình, lắc lư thân thể, gặp thoáng qua trong nháy mắt, một cái móng vuốt lần nữa âm hiểm độc ác tập kích tứ vi quái mô thụ thương cửa sau. Tứ vi quái mô đau nhức cực, nhưng cũng rốt cục sợ, cửa sau không ngừng chảy máu, trong núi động vật đều bản năng sẽ không để cho chính mình thụ thương, một khi cảm giác thụ thương ảnh hưởng đến hành động, phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu. Địch ngang một mực tại một bên cẩn thận quan sát, nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc. Tứ vi quái mô sức chiến đấu quả thực không kém, y theo địch ngang tính ra, khả năng cấp tối đa cũng chính là cấp 1, vậy mà có thể cùng có hai cái thiên phú hắc tử chiến đến loại trình độ này. Đáng tiếc cùng hắc tử thuộc tính có chút trùng điệp, sơ cấp ngự thú sư chỉ có 3 cái danh ngạch, hắn không muốn lãng phí. Tứ vi quái mô bên cạnh trốn bên cạnh chiến, hắc tử âm hiểm độc ác, một bên cho nó giữ lại sinh lộ, một bên bất thình lình đi lên đánh lén một chút, mỗi lần đánh lén đều là cửa sau. Lại là 2-3 lần đánh lén. Địch ngang thậm chí đã thấy tứ vĩ quái mô ruột từ cửa sau chảy ra. Hắn nhịn không được kẹp chặt cái mông, nhìn về phía hắc tử ánh mắt có một chút biến hóa. Gia hỏa này, đi săn hung tàn như vậy sao? Truy đuổi hơn phân nửa canh giờ, khoảng cách vượt qua hơn 1000 mét, hắc tử rốt cục đem tứ vĩ quái mô chạm cùng dưới ngựa. Địch ngang tới thời điểm, hắc tử miệng đầy là máu, tứ vĩ quái mô nội tạng biến mất đại bộ phận, nó nằm rạp trên mặt đất, một bộ song chuyện phủi láo đi cao nhân tư thái. Muốn sờ sờ nó đầu biểu thị của vũ, không nghĩ tới bị nó né tránh, giống như là đối tứ vĩ quái mô chẳng thèm nó tới. Không hổ là lão cẩu. Xin thưởng phương thức đều cùng tuổi trẻ chó không giống. Bất quá địch ngang cũng không để ý, nhìn xem trọng lượng cả bị gần 100 năm tứ vĩ quái mô, địch ngang khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Chí ít 2 lượng bạc. Chương 10, trung thành. Chương 10, trung thành. Trong viện một mảnh hỗn độn, hơi cho khô bùn ra cùng lá chuối tây khắp nơi có thể thấy được. Dùng gà ăn mày phương thức làm thịt, có thể tận khả năng không đem vị thịt tràn ra đi, lại còn tốt ăn. Soạt. Địch ngang trùng điệp thở ra một hơi, dùng tay lung tung xóa đi xoang mũi không ngừng tuôn ra máu tươi. Đại bổ a. Tứ vĩ quái mô thịt có thể so với kỳ thực, địch ngang ăn nhất có dinh dưỡng hai cái đàn đàn, vậy mà phun ra máu mũi, thậm chí cảm giác chính mình toàn thân trên dưới ấm áp. Nhân cơ hội này, địch ngang đột nhiên nghĩ tới điều gì, đứng ra một cái quái dị tư thế, hô hấp bảo trì một loại nào đó tiết tấu vận luật, rất nhanh, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, trong nháy mắt tựa như trời mưa. Chọn vẹn một khắc đồng hồ, địch ngang ngạc nhiên mở to mắt, thịt này so củ sen hiệu quả còn tốt hơn, đơn giản có thể so với linh đan rượu dược. Trước đó hắn suy đoán tứ vĩ và emo có thể bán một lượng, bây giờ nghĩ lại, đích thật là một lượng, nhưng tối thiểu phải là một cân một lượng. Cũng không biết dạng này dị thú vì cái gì từ trong núi sâu chạy ra. Địch ngang cũng không thèm để ý, dù sao thứ này hắn không có ý định bán. Bằng vào hôm qua hắc tử biểu hiện, hắn gia nhập vệ binh nên không khó, tiếp xuống chính là luyện võ, tiện thể con thứ hai ngự thú bồi dưỡng cũng nên liệt lên kế hoạch. Cái thứ hai ngự thú, địch ngang định tìm cái có thể trong núi nghe ngóng tin tức, chọn lựa đầu tiên mục tiêu là chim ưng. Địch ngang đắc ý nghĩ đến tương lai. Các loại gia nhập vệ binh chỗ, trong thôn những cái kia ân tình, cũng có thể bắt đầu báo đáp. Định vị nhỏ mục tiêu, tháng sau đem trong nhà tiền nợ toàn còn xong. Đô đầu, đó chính là địch ngang. Không cần thanh niên sĩ trưởng nói chuyện, Nưu Tam Thạch một chút liền thấy được hắc tử trên người bưu hãn khí tức, cứ việc ngụy trang rất tốt, nhưng ở hắn bực này cao thủ trước mặt, vẫn là lộ rõ. Chó ngoan. Nưu Tam Thạch nhịn không được âm thầm tán thưởng, thung công có thành tựu, da thịt rèn luyện hoàn tất trước võ đồ, căn bản không phải cái này chó đối thủ. Người chính là địch ngang. Trong phương trận, ước chừng 30 người thiếu niên đứng chỉnh chỉnh tề tề, cố gắng đem chính mình dáng vẻ tại vệ binh chỗ trước mặt lãnh đạo biểu diễn ra. Nghe được có người tra hỏi, tất cả mọi người ghé mắt, trong mắt mang theo hâm mộ. Vừa tới ngày đầu tiên, liền bị vệ binh chỗ thượng quan chú ý. Cái này gọi địch ngang tiểu tử, sẽ không cần lên như diều gặp gió đi. Địch ngang nhìn thoáng qua Nưu Tam Thạch, chỉ gặp hán tử kia khôi ngô cao lớn mà bỡ, cái đầu chừng 1m9, một quyền xuống dưới, đừng nói tiểu cô nương sẽ khóc, liền xem như Nưu ca lớn như vậy lưu manh đều phải khóc. Chỉ nhìn hình thể, hắn liền biết người này tại vệ binh chỗ địa vị nhất định rất cao. Báo cáo tướng quân, ti chức chính là địch ngang. Nưu Tam Thạch đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt khoe miệng móc ra một vòng mỉm cười, một bàn tay đập vào địch ngang trên bờ vai, đừng nói mỏ, mô cũng không phải cái gì tướng quân. Đại vinh trong quân quân kỷ sông nghiêm, tôn ti trên dưới nghiêm ngặt, hắn một cái nho nhỏ đô đầu, chỗ nào xứng đáng tướng quân, nhưng nơi này là vệ binh chỗ, hắn lớn nhất, ai có thể không thích bị người kêu một tiếng tướng quân đâu. Địch ngang cũng chỉ là cái không kiến thức nghèo bé con, không trách hắn. Một bên thanh niên sĩ trưởng sắc mặt của quái, nhìn thoáng qua tiểu dung sán lạ người lãnh đạo trực tiếp, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử ngươi như thế biết nói chuyện, không phải là hướng về phía ta sĩ trưởng tới a? Không phải sao? Mẹ ta kể tướng quân chính là như vậy. Địch ngang nhỏ giọng thầm thì nói. Thanh âm không lớn, nhưng Nưu Tam Thạch vừa vặn nghe được. Trên mặt Tiếu Dung càng thêm sán lạ. Được rồi, đừng xả đạn, ngươi nói ngươi chó có thể truy tung 300 bước, ra đi 2 bước. Địch ngang lớn tiếng nói, rõ. Hắn phất phất tay, ở một bên nằm sấp hắc tử lập tức đứng dậy, lại có loại kiếp trước quân khuyển mới có thể biểu hiện ra phục tùng cùng quý củ. Nưu Tam Thạch âm thầm gật đầu, cười cười, từ trong ngực lấy ra một khối vải rách phiến, tìm tới khối này bảy chủ nhân. Địch Ngang tiếp nhận bố, đem nó đặt ở Hắc Tử mũi. Một lát sau, Hắc Tử nâng lên đầu, giật giật mũi, tiếp theo trực tiếp hướng trong viện đi đến. Nưu Tam Thạch nói, đuổi theo. Lập tức, Địch Ngang cùng thanh niên kia sĩ trưởng theo ở phía sau, Hắc Tử tìm người rất nhanh, tựa như là biết mục tiêu. Đây là Địch Ngang lần thứ nhất tiến vào binh vệ sở, cũng không như thế nào xa hoa, phía trước là ước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ võ đài biên giới còn có mấy cái chuồng ngựa, tại chính nam mặt vị trí, có một loạt phòng ở, ở giữa nhất chính là một tòa nhà nhỏ ba tầng. Đây chính là binh vệ sở toàn cảnh. Địch Ngang ở trong lòng âm thầm đi lại, tại Hắc Tử dẫn đầu hạ hướng kia sắp xếp phòng ở đi đến. Một lát sau, Hắc Tử đột nhiên thấp nằm lấy thân thể, hướng về phía chuồng ngựa cái khác người gầm nhẹ. Giống người kia giật mình, từ đâu tới chó hoang. Đang khi nói chuyện liền muốn động thủ, cũng may Nưu Tam Thạch vẫn luôn tại sau lưng đi theo, thấy thế cười ha ha. Không tệ, quả nhiên không sai. Nơi này khoảng cách binh vệ sở cửa chính vượt qua 300 bước, Địch Ngang, chó của ngươi rất không tệ. Địch Ngang trong lòng nhất định, tướng quân quá khen. Nói ta không phải tướng quân, Dương Sướng, nói cho hắn biết ta là ai. Dương Sướng, cũng chính là thanh niên kia sĩ trưởng ánh mắt quái dị nhìn xem Địch Ngang, vị này là chúng ta binh vệ sở đô đầu, Nưu Tam Thạch Châu đô đầu. Nhìn Địch Ngang, chỉ là Nưu Tam Thạch tâm huyết dâng trào, rất nhanh, tại thanh niên sĩ trưởng dẫn đầu dưới, tất cả tân binh toàn bộ đều đi theo đi vào võ đài. Tất cả thiếu niên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng. Ai cũng biết thế đạo này địa vị của võ giả, không nghĩ tới hôm nay vừa mới gia nhập binh vệ sở, liền đến Nưu Tam Thạch truyền công. Võ đạo chi cơ, ở chỗ đứng, ở chỗ ăn. Thung công chính là đứng, về phần ăn, không cần ta dạy cho người nhóm đi. Cái gì tốt ăn một chút cái gì chính là, các ngươi nếu là có điều kiện, ăn thịt rồng tốt nhất. Đám người cười vang, có thể đến binh vệ sở, có mấy cái là lâu dài có thể ăn vào thịt, càng đừng đề cập trong truyền thuyết thịt rồng. Địch Ngang đứng ở trong đám người, nghe Dương Sương cho đám người giảng giải. Thung công chia rất nhiều tư thế, phân biệt đối ứng ra thịt gần quất bẩn, đây là cơ sở, đứng như cọc gỗ không phải chết đứng, phải có kỹ xảo, biết có chừng có mực, biết lúc nào nên kiên trì. Dương Sướng nói rất nhanh, nói xong cũng không đợi đám người phản ứng, liền bắt đầu bày ra một cái tư thái. Đây là đại vinh trong quân thường thấy nhất thái tổ nhị thập nhất thức, môn này thung công cũng không như Địch Ngang từ vệ cương nơi đó học được cái tư thế kia, chỉ có tư thế, hô hấp cái gì cũng không giảng giải. Địch Ngang nghe được rất chân hành, dù sao trong quân hàng năm đều muốn ra rất nhiều cao thủ, thậm chí không thiếu một chút đứng tại cao vị, danh chấn đại vinh, cao thủ tuyệt thế. Những người này cũng đều là tu luyện thái tổ nhị thập nhất thức. Các ngươi theo hầu không tốt, muốn ra mặt, liền muốn nỗ lực so người khác càng lớn cố gắng, càng nhiều huyết lệ. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi liền muốn lên núi, đô đầu nhân tử, nguyện ý từ hôm nay liền bắt đầu dạy cho các ngươi thung công. Nhưng nguyên bộ thành dược sẽ ở nửa tháng sau cho các ngươi. Thiếu niên dễ dàng nhất nhiệt huyết sông lên đầu. Dương Sướng nói xong, một đám thiếu niên từng cái sắc mặt từng hồng, dơ lên cổ giống to. Đô đầu anh minh. Dương Sướng chậm rãi đưa tay, kỷ luật nghiêm minh, thanh âm trong nháy mắt biến mất. Địch Ngang nhịn không được tán thưởng, cái này Dương Sướng rất lợi hại à? Chỉ bằng vào cái này không chàng năng lực, nếu là có luyện binh pháp môn, trong quân đội nhất định có thể nổi lên được. Đô đầu anh minh, không phải treo ở ngoài miệng, các ngươi có thể báo đáp đô đầu biện pháp tốt nhất, biết là cái gì không? Một đám thiếu niên trầm mặc, mày nhăn lại. Địch Ngang cái thứ nhất giống to, trung thành. Dương Sướng tán thưởng gật đầu. Sau một khắc, mấy chục cái thiếu niên giắt cuống họng hô. Trung thành, trung thành. Chương 11, nhập quan chương 11, nhập quan vừa giữa chưa trôi qua rất nhanh. Dương Sướng là cái rất kiên nhẫn người, mặc dù chưa nói tới tay đem ngón tay chính mỗi người tư thế, nhưng cũng không có bình thường trong quân hán tử táo bạo. Đông đảo thiếu niên đã bắt đầu lần thứ nhất đứng như cọc gỗ, đều có khác biệt. Lợi hại nhất là một cái tên là Dương Tùng thiếu niên, người kia vậy mà lần thứ nhất đứng như cọc gỗ, liền vượt qua nửa khác loại. Địch Ngang mặc dù có đứng như cọc gỗ cơ sở, trong khoảng thời gian này lại ăn không ít đồ tốt, nhưng cái này hoàn toàn khác biệt tư thế, thành tích của hắn vẫn như cũ không quá lý tưởng. Nhưng lần đầu đứng như cọc gỗ thời gian, tại đông đảo thiếu niên bên trong cũng gần bằng với Dương Tùng. Dương Sướng cùng Nưu Tam Thạch thương lượng về sau, để cho người ta đem tới một cái thùng lớn. Trong này có 3 phần thành dược, các ngươi thử một chút hiệu quả. Địch Ngang được chia một bát, hắn lần thứ nhất tại đứng như cọc gỗ về sau, phục dụng nguyên bộ thành dược. Quả nhiên hiệu quả chắc tuyệt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân làn da giống như là đang hô hấp, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, loại này tiến bộ, cơ hồ là mắt thường có thể nhìn thấy. Dương Sướng mới vừa nói qua, bì quan vừa vỡ, làn da cứng cỏi như da trâu, phòng ngự tăng nhiều. Nhục quan vừa mở, cơ bắp cường hành, khí lực tăng nhiều, lực khiêng nặng 200 cân vật không đáng kể. Gân cốt đại quan sung mở, thân thể linh xảo, xương cốt cứng cỏi như sắt, tay không vỡ bia nứt đá có thể xương không phải người. Máu quan thì để cho người ta máu trong cơ thể tuần hoàn gia tốc, sức khôi phục tăng nhiều. Ngũ tạng đại quan thì là đối phía trước mấy cái đại quan toàn phương vị tăng cường, càng là có thể bách bệnh không sinh, tuổi thọ tăng nhiều. Hợp thời, tất cả thiếu niên đều cảm nhận được thành dược chỗ tốt, ánh mắt sáng rực nhìn xem kia trống rỗng thùng gỗ. Lại là ở trong lòng càng thêm cảm ơn Nưu Tam Thạch cùng Dương Sướng. Dương Sướng ngắm nhìn bốn phía, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Địch Ngang, Dương Tùng ra khỏi hàng. Dương Sướng thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, các ngươi một cái tiên thiên tư thể ưu tú, một cái có thượng đẳng huấn chó chi pháp, đô đầu đặc cách, hiện tại liền có thể cho các ngươi một phần thành dược, đừng cho đô đầu thất vọng. Địch Ngang trong lòng hơi động, không cần quay đầu lại, liền có thể cảm giác được còn lại thiếu niên trong mắt ghen ghét. Cái này Dương Sướng thật sự là hảo thủ đoạn, kiến tạo một loại phía trên nhân từ công bằng cảnh tượng, chỉ là bỏ ra mấy phần thành dược, liền làm cho tất cả mọi người đối với hắn mang ơn. Lại là giam ba câu, trả lại ra hai phần thành dược, liền kích thích tất cả thiếu niên dạ tâm cùng lòng dạ. đối lòng người nắm chắc. Nhìn bên cạnh Dương Tùng một mặt cảm động bộ dáng, Địch Ngang nhịn không được sợ hãi thán phục, mặc dù đỉnh trấn chỉ là cái địa phương nhỏ, những người này kiến thức có lẽ không đủ, nhưng thật không có người là kẻ ngu. Cùng Dương Tùng một mặt kích động từ Dương Sướng trong tay tiếp nhận gói kỹ thành dược. Dương Sướng động viên, "Dương Tùng, ngươi có hổ bối phong yêu, 3 tháng xông phá bị quan, đô đầu tất nhiên đối ngươi càng thêm coi trọng, không muốn hoa phế." Địch Ngang, ngươi mặc dù tư chất không bằng Dương Tùng, nhưng có mánh khuyển tương trợ, tài nguyên càng nhiều, 3 tháng xông phá bị quan cũng không đáng kể. Một phen ngôn ngữ, nói Dương Tùng trên mặt ửng hồng, mà phía dưới đông đảo thiếu niên trong mắt ghen ghét càng sâu. Cuối cùng Dương Sướng tổng kết nói, trong núi trạm gác biến hóa các ngươi hẳn là đều đã biết, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên của các ngươi, nửa tháng sau, các ngươi liền có thể tại cái này võ đài, trở thành chúng ta chân chính chiến hữu, chư vị, cùng nỗ lực. Thung công cũng không tính khó, Địch Ngang luyện cho tới trưa, lúc chiều Dương Sướng vẫn còn, lại cùng luyện tập đến trưa, cơ bản đã hoàn toàn quen thuộc thái tổ nhị thập nhất thức bên trong đối ứng bị quan bốn tư thế, đây cũng không phải là đơn giản bốn cái tư chất, mỗi cái tư thế đều có chút cho phép biến hóa, muốn toàn bộ ghi lại cũng không dễ dàng. Đợi đến đám người tản đi, Địch Ngang tìm Dương Sướng. Địch Ngang, có việc? Có. Chính là, ta muốn hỏi hỏi, ta có thể tự mình mua thành dược sao? Dương Sướng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Địch Ngang, ngươi có tiền sao? Địch Ngang nhỏ giọng nói, hắc tử đi săn rất lợi hại, mỗi ngày đều có thể bắt được thỏ rừng cùng gà rừng, ngẫu nhiên còn có liệu bảo, có thể bán mấy trăm văn. Dương Sướng nhịn không được cười lên, lại là càng đối Địch Ngang coi trọng mấy phần, hắc tử là Địch Ngang chó, hắc tử có thể đánh săn, không phải liền là Địch Ngang có thể đánh săn. Không nghĩ tới cái này cơ khổ thiếu niên còn có bản lĩnh này. Đương nhiên có thể mua, binh vệ bị chúng những người khác muốn thành dược, vốn là dùng tiền mua sắm, bị quan thành dược tiện nghi, 1/300 văn, 1/3 bộ liền đủ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Địch Ngang nhịn không được âm thầm liễu lưỡi. 300 văn một bộ. Một tuần chính là 10 ngày, 10 ngày liền muốn một lượng bạc tiền thuốc, đây là bị quan, có thể nghĩ, đằng sau mấy quan cần thành dược giá tiền cao hơn. Địch huynh đệ, ngươi tìm Dương sĩ trưởng làm cái gì đi? Vương Nham nhìn thấy Địch Ngang ra, vội vàng mở miệng hỏi. Chỉ là hỏi thăm chúng ta bổng tiền. Vương Nham chưa nói chuyện, bên cạnh lúc này liền có nhân nhẫn không ở mở miệng. Địch Ngang, như đô đầu đối chúng ta tốt như vậy, ngươi thật đúng là có ý tốt đến hỏi đồng tiền. Nói cái gì đó? Chúng ta là bán mạng, như đô đầu đối chúng ta tốt, chúng ta dùng trung thành báo đáp, nhưng chúng ta cũng đều là người, dù sao cũng phải ăn cơm đi. Không có tiền làm sao ăn cơm? Vương Nham chính là cái miệng hay, nghiên kỷ của hắn lớn chút, cũng càng thêm hiện thực một chút. Thiếu niên kia nghe vậy chỉ trệ, cúi đầu lầm bầm vài câu, nhưng không nói thêm gì. Vương Nham hừ lạnh một tiếng, Địch Ngang, đừng để ý đến hắn, những người này chính là chua, cảm thấy ngươi cùng Dương Tùng chiếm đại tiện nghi. Địch Ngang cảm tạ Vương Nham hảo ý hôm nay xuống tới. Hắn đối Vương Nham giác quan không tệ, bất quá còn phải nhìn nhiều nhìn, đương nhiên, hắn không sẽ cùng người thổ lộ tâm tình, phó thác sinh tử. Có thể phó thác sinh tử, trên thế giới này, hắn chỉ tin tưởng mình ngự thú. Về đến nhà, Địch Ngang lại luyện tập một trận thung công. Hắn không thể không chán nản thừa nhận, tư chất của mình, nên tính là loại kia tương đối kém. Bởi vì có cơ sở, tại lần đầu đứng như cọc gỗ lúc, hắn biểu hiện coi như không tệ, nhưng đến tiếp sau tiến bộ, hắn lại là kém xa tít tắp người khác. Hắn hiện tại cũng coi là tiến vào đại vinh hướng bên trong thể chế, liền đến nghĩ đến ra mặt sự tình. Bây giờ bởi vì hắc tử hắn bị Ngưu Tam Thạch coi trọng mấy phần, nhưng cái này nhưng cũng kích phát những người còn lại ghen ghét, loại này ghen ghét có lẽ sẽ tại sau này biến thành ác ý, những người này đều là người trẻ tuổi, coi như không dám giết người, phế bỏ chính mình hoặc là giết chết hắc tử ý nghĩ, tương lai nhất định sẽ có người nghĩ như vậy. Ngoại trừ hắc tử, chúng ta cũng phải là một thiên tài, cường giả. Nhưng liền trước mắt hắn bày ra tư chất, hắn cũng không cảm thấy mình như thế nào thiên tài. Nếu là thiên phụ rút ra có thể giao phó chính mình liền tốt. Vẫn luôn rất muốn nếm thử, khế ước chính mình thử một lần, đem chính mình trở thành ngự thú, vậy liền có thể đem những cái kia thiên phú giao phó chính mình. Hắn cuối cùng vẫn là không có quyết định nếm thử, dù sao bây giờ sinh hoạt đã có chạy đầu, không cần thiết mạo hiểm. Tiếp tục đứng như cọc gỗ. Ngày mai sẽ phải lên núi đi thủ trạm gác, Địch Ngang dự định hôm nay nghỉ ngơi một trận, hảo hảo tu luyện một chút hôm nay đạt được thái tổ nhị thập nhất thức. Có Dương Sướng cho một bộ thành dược, Địch Ngang lớn mật nếm thử, gắng đạt tới đem tự thân nghiền ép đến cực hạn. Mệt mỏi nghỉ một lát liền dùng vệ cương truyền cho thung công khôi phục tinh lực, vòng đi vòng lại, 3 lần về sau. Địch Ngang cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn, toàn thân trên dưới làn da truyền đến một loại cực kỳ sưng cảm giác, tựa như là chứa đầy nước bong bóng, tùy thời đều muốn phá bỡ. Dưới loại tình huống này, hắn không chần chờ, lấy ra sớm đã nấu xong thành dược. Trong quân đơn giản, người khác thành dược cách dùng đều là thuốc tắm, trong quân thì là khẩu phục thành dược, loại này khác biệt để trong quân tu luyện lộ ra càng thêm gian khổ. Địch Ngang không có thời gian nghĩ những thứ này, dược dịch vào cổ họng, trong bụng chuyển đến một trận cuộn cuộn. Sau một lát, làn da nóng bỏng, giống như là bị hỏa thiêu đốt. Đây là nhập quan thành công. Trúc cơ năm cửa, mỗi một quan đều điểm nhập quan cùng xuất quan, nhập bị quan chính là Địch Ngang chân chính trở thành bị quan võ đồ. Bị quan nhập quan không khó, hôm nay Dương Tùng ở trường trận luyện thung công, tại chỗ liền nhập quan thành công. Chương 12, chạm gác chương 12, chạm gác Địch Ngang cảm thụ được tự thân biến hóa, làn da hẳn là trở nên cứng cỏi một chút, tựa như là sinh ra một tầng tinh mịn màng, bao phủ tại trên da, dưới ánh mặt trời phản xạ nhàn nhạt quang trạch. Trên thân thể biến hóa để Địch Ngang vui vẻ, kia bảng bên trên biến hóa, liền để cho Địch Ngang vui mừng. Ngự chủ, Địch Ngang đẳng cấp, sơ cấp ngự thú sư ngự thú, 3 hắc tử ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, trắng hai trong đó ngự chủ một cột Địch Ngang hai chữ, biến thành sáng sắc, Địch Ngang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất hiện lần nữa một cái bảng. Ngự chủ, Địch Ngang mức năng lượng, 1021 cấp thiên phú, không kỹ nghệ, thái tổ nhị thập nhất thức, Level 1, địch ngang nhìn chòng chọc vào thiên phú kia một cột, mặt lộ vẻ phân chấn. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Hắn có thể được trao cho thiên phú. Thu hoạch thiên phú, quyền anh trắng thiên phú đánh giá, quyền bên trong anh hảo, có được này thiên phú người, luyện quyền làm ít công to, suy một ra ba, quyền pháp uy lực tăng lên, quyền pháp sáng tạo tính tăng lên. Địch ngang có chút thất vọng, cũng không phải là nhằm vào tư chất tu luyện thiên phú, bất quá hắn cũng không được trí. Dù sao dựa theo bảng phản hồi tin tức, hắn cùng ngự thú, mỗi cái mức năng lượng đều có thể rút ra một cái thiên phú, một ngày nào đó, hắn có thể rút ra đến tu luyện loại thiên phú. Hắn rốt cuộc biết thiên phú ban cho cảm giác, tựa như là trong cõi u minh truyền đến lực lượng này dung nhập nhập thân, hóa thành dòng nước ấm, giống như mênh mông giang hà, có mục tiêu của mình. Trong khoảnh khắc dung nhập toàn thân, trong đó đa số dung nhập hai tay. Nghĩ tới đây, địch ngang đột nhiên triển khai tư thế, hai tay nắm quyền, giống như là lung tung đong đưa, uy thế hùng hực. Đây là ông ngoại cường thân kiện thể đồ vật, là hắn tuổi trẻ lúc từ một vị võ giả trên thân học được, chỉ có mấy chiêu. Uy lực không tính cường đại, nhưng giờ phút này trên tay địch ngang dù ra, lại không hiểu cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Con rùa quyền vung xong, địch ngang đứng tại chỗ, thần sắc kinh hỉ. Mới lung tung huy quyền, hắn lại là sinh ra vô số linh cảm, tại huy quyền quá trình bên trong biến chiêu linh cảm. Đây chính là quyền pháp sáng tạo tính sao? Này thiên phú, cũng rất mạnh. Hắc tử tựa hồ phát giác địch ngang biến hóa trên người, hơi kinh ngạc đứng dậy, âm trầm hai mắt nhìn từ trên xuống dưới địch ngang. Địch ngang cười hắc hắc, chợt nghĩ đến hắc tử mức năng lượng cũng là cấp 1, thế là hướng về phía nó ngoắc ngoắc tay. "Đến, hắc tử, cùng ta luyện một chút." Hắc tử đột nhiên đứng thẳng người lên, song chảo vươn về trước, kích động. Tại địch ngang ngoài dự liệu ở giữa, vậy mà một chảo mò về cặp mắt của hắn. Địch ngang giật mình, bản năng triệt thoái phía sau, quyền anh thiên phú mang cho hắn biến hóa, ngoại trừ thiên phú đánh giá biểu hiện ra những cái kia, còn có bản năng chiến đấu một loại đồ vật. Hắn cơ hồ bản năng, giơ cánh tay lên, sinh sinh đón đỡ hắc tử tay chó. Một người một chó ngươi tới ta đi, chỉ là 3 năm chiêu công phu. Địch ngang liền rời khỏi vòng chiến, hắc tử không hổ là cương cân, thiết cốt hai cái thiên phú, một bộ xuống tới, hắn bị hắc tử đánh đau nhức. Cuối cùng nghĩ tới điều gì, một mặt im lặng nhìn xem chính mình lộ ra nửa cái mông y phục. Chó chết, ngươi liền không có một điểm võ đạo tinh thần sao? Không phải móc mắt chính là móc kinh rạch. Hắc tử còn có chút kích động, nhưng nhìn xem địch ngang nguy hiểm ánh mắt, cuối cùng thành thật thật nằm xuống, chính là âm trầm con mắt mang theo vài phần vui sướng, mấy phần phiền muộn. Con non trưởng thành tất nhiên đáng giá vui vẻ, nhưng trưởng thành quá nhanh cũng làm cho nó có chút áp lực. Địch ngang đổi thân cũ kỹ áo gai, tức giận mắt nhìn bờ thành thật hắc tử, người cái sủa chó. Chẳng lẽ không biết nhân loại móc kinh rạch rất khó móc đến nội tạng? Hắc tử chỉ thích hạ lưu thủ đoạn tất nhiên để địch ngang cảm thấy không tốt lắm, nhưng nhân loại kinh rạch cũng không tính được điểm. Suy nghĩ một chút vẫn là đến nhắc nhở hắc tử một chút. Hắc tử hai mắt tỏa sáng, ánh mắt rơi vào địch ngang hạ bộ, như có điều suy nghĩ. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống trên mặt đất, đã mang theo một chút ngày mùa hè sao động. Địch ngang đi vào Đông Âu lâu, đây là đỉnh trấn nổi danh nhất quán rượu. Phía sau hắn có một cái to lớn giỏ trúc, bên trong đặt vào trong khoảng thời gian này hắc tử con mồi. Thế đạo này mua đồ cùng bán đồ đều rất không dễ dàng, bán đồ không phải tùy tiện một cái cửa hàng liền có thể bán, hắn không có bối cảnh, bán lại là thứ không đáng tiền, cửa hàng căn bản sẽ không thu. Cho nên Tôn Khúc bị thác hắn bán gà, hắn chỉ có thể thừa dịp như ca bọn người không có ở đây công phu lặng lẽ xuất hàng. Nhưng bây giờ khác biệt, có binh vệ sở thân phận, hắn đã có thể đi đại tiểu lâu bán đồ. Bán thịt. Đông Âu sau lầu chủ quản sự có chút kinh ngạc, bọn hắn quán rượu lưng tựa trong thành đại thương hội, có cố định đối tượng hợp tác, rất ít thu tán hộ hàng. Tại hạ là binh vệ sở, nghe chúng ta Ngưu Đô đầu nói Đông Âu lâu rất không tệ, cho nên đến đây hợp tác. Địch ngang cầm binh vệ sở hôm qua phát tấm bảng gỗ, đem Ngưu Tam Thạch tên tuổi khiêng ra tới. Bếp sau quản sự nghe được Ngưu Tam Thạch danh tự, lập tức giật mình, nguyên lai là Ngưu Đô đầu người, muốn bán thứ gì? Gà rừng, thỏ rừng 35 văn, heo bảo 50 văn một cân. Giá tiền đều so trên thị trường cao một chút. Địch ngang trong lòng hơi vui. Không có bán tứ vi quái mô thịt, thượng vàng hạ cám đồ vật tổng cộng đến ngân một lượng lại 400 văn. Quản sự ngược lại là không có hoài nghi, binh vệ sở đóng giữ vào núi Trắng Gác, ngoại trừ nghiêm phòng từ trong núi xuống tới manh thu bên ngoài, lên núi thợ săn cũng sẽ dâng lên hiếu kính. Đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Vị này tại binh vệ sở địa vị cũng không cao, hiếu kính đồ vật đều không thế nào đáng tiền a. Trạm gác vị trí ngay tại Cửu Long Sơn lớn nhất lên núi miệng phụ cận một cái ngọn núi, tầm mắt rất tốt, có thể thấy rõ xa gần 4-5 cái tiểu đạo. Địch ngang đi theo đại bộ đội lại tới đây, trong đội ngũ bầu không khí lập tức trở nên có chút quái dị. Tiềm quái hại người, ngoại trừ hắn còn có thể không đi, giấu ở trạm gác trung ngoại, sẽ còn lưu lại một chút đối người có hại khí thế, tựa như là trong truyền thuyết âm khí đồng dạng. Tiềm quái là một loại rất đặc thù quái vật, hắn chủng loại phong phú, nhìn không thấy sợ không được, ngày thường giống như là tồn lưu tại một cái nhìn không thấy trong dị độ không gian, chỉ có đang tập kích nhân loại thời điểm mới có thể ngắn ngủi xuất hiện tại hiện thế bên trong. Nói hắn là một loại quái vật, ngược lại càng giống là một loại thiên tai, tựa như là cục bộ địa khu có mưa đồng dạng thiên tai. Một ít động vật đối hiểm quái có rất cảm giác nhạy cảm, tỉ như sáng sớm gà trống, chó đen cùng trong núi mãnh hổ. Nguyên lý cũng không ai biết được, có lẽ là động vật bản thân liền có kỳ dị cảm giác, làm ra một ít nhân loại không thể lý giải hành vi, tựa như trời mưa lúc, con kiến sẽ tự động dọn nhà đồng dạng. Mỗi một loại hiểm quái đều có đặc biệt thủ đoạn, tỉ như tại Vệ Nam huyện lưu truyền rộng nhất chính là anh hiểm. Loại này hiểm quái giết người trước sẽ phát ra một chủng loại giống như anh hải kêu khóc tiếng quái thiếu. Có thể nghe được anh hải quái tiếng khóc người, tựa như là bị hắn tiêu ký, lọt vào anh hải tập kích. Về phần trạm gác cái này hiểm quái giết người đặc thù, trước mắt cũng không rõ ràng, dù sao tất cả mọi người chết rồi. Giờ phút này kia xây dựng cùng loại lô cốt trạm gác, tại những thiếu niên này trong mắt, không thua gì hang hổ ổ sói. Dương Sướng đi ở trước nhất, mở miệng nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là ở chỗ này ở nửa tháng, mỗi năm ngày tu một đến trưa, thời gian còn lại, dám hạ núi người, giết không tha. Hôm nay hắn nói chuyện cực kỳ lạnh lùng, không còn hôm qua dễ nói chuyện bộ dáng, mang theo vài phần thiết huyết. Quân lệnh như núi. Về sau Dương Sướng không nói thêm gì nữa, một đám thiếu niên top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhưng lại chậm chạp không ai cái thứ nhất tiến chẳng gác. Dương Tùng, Địch Ngang, hai người các ngươi bị đô đầu coi trọng, khẳng định lợi hại, nếu không các ngươi đi vào trước. Có người không có hảo ý mở miệng. Địch Ngang mặt không đổi sắc, tình huống như vậy, hắn sớm có dự cảm. Dương Tùng sắc mặt đã cực kỳ khó coi, siết chặt nắm đấm, hình như có ý tứ động thủ. Dương Sướng các loại một đám lao binh đứng tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn cách đó không xa chẳng gác, giống như là không nhìn thấy. Bọn hắn lại thế nào hung tàn, cũng không trở thành để một chút vừa gia nhập người đi điều tra hư hư thực thực tồn tại hiểm quái chẳng gác. Lưu Tam Thạch sớm đã tự mình đến dò xét qua, chẳng gác bên trong hiểm quái, sớm đã rời đi. Chương 13, tranh chương 13, tranh Địch Ngang nhỏ giọng hỏi thăm Hắc Tử, chó đen đối cái này hiểm quái tồn tại rất nhạy cảm, chỉ ít khoảng cách gần như vậy, đã có thể ngửi được kia hiểm quái đến cùng còn ở đó hay không. Hắc Tử lắc đầu. Lập tức, Địch Ngang trong lòng yên ổn. Hắn nhìn thoáng qua kia mới ồn ào thiếu niên, ngươi cùng ta đi vào chung. Ta. Người kia mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào, biết mang lấy ta, chính mình lại không đảm lượng đi vào sao? Ngươi. Thiếu niên kia bị tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, nhất thời xuống đài không được, đi thì đi. Địch Ngang cười cười. Dương Tùng từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, giống như là cái người gỗ. Rất nhiều người nhìn về phía Dương Tùng ánh mắt mang theo cái gì. Hắn phát giác được loại ánh mắt này, yên lặng nắm chặt nắm đấm, mặt không biểu tình. Rất nhanh, hai người một chó liền hướng về trạm gác đi đến. Trạm gác xây dựng cùng loại lô cốt, ước chừng 2 tầng, tại phụ cận có mấy cái căn phòng nhỏ, là cho lũ lính gác ở. Càng đến gần trạm gác, Địch Ngang càng là cảm thấy thân thể phát lạnh. Kéo kẹt cửa lớn bị đẩy ra, một cỗ nhàn nhạt mục nát hương vị truyền đến, mang theo một loại để cho người ta sinh lý nghiêm trọng cảm giác không khỏe. Loại này nhàn nhạt khó chịu, theo Hắc Tử tới gần, chợt cấp tốc biến mất. Điểm quái cũng không phải là vô địch, hắn chỉ có tại không xuất hiện thời điểm, mới là nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi thời điểm. Nhưng hắn một khi chân thực xuất hiện tại hiện thế, là hắn giết chóc thời điểm, nhưng cũng là hắn là lúc yếu đất nhất. Người tên là gì? Tại trong yên tĩnh, Địch Ngang bỗng nhiên mở miệng, trước đó kêu nào thiếu niên dọa đến run một cái. Đối phương kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một vòng nổi giận, nhưng rất nhanh thu liễm, nhỏ giọng nói, Lý Cầu Đàn. Cái tên này. Địch Ngang kèm chút cười ra tiếng, đi thôi, cùng đi an toàn một điểm. Lý Cầu Đàn không còn ở bên ngoài phách lối, một mặt thuần lương cùng sau lưng Địch Ngang, giống như là cái nhu thuận tiểu đệ. Trạm gác lô cốt diện tích rất nhỏ, một tầng là một cái cùng loại đại sảnh đồ vật, tại tứ phía vách tường sắp đặt cửa sổ nhỏ, ở giữa còn mang lấy một cái nồi sắt, hẳn là trạm gác đóng giữ nhân viên thường ngày chỗ ăn cơm. Tầng cao rất cao, tầng 2 khoảng chừng hơn 10 mét cao, thang lầu cơ hồ hiện ra 90 độ, phía trên sắp đặt hai cái cương vị, thời khắc đều phải có người canh gác nhìn, cũng là trạm gác nhất khô khan sự tình. Lý Cầu Đàn cẩn thận cùng sau lưng Địch Ngang, nhìn xem Địch Ngang từ đầu đến cuối kia nặng nề tỉnh táo biểu lộ, lo âu trong lòng chậm rãi tiêu tán một chút. Rất nhanh, hai người liền đem trạm gác trong trong ngoài ngoài đi một lượt. Lý Cầu Đàn nhẹ nhàng thở ra, Ngang ca, xem ra kia hiểm quá đi. Lục soát trạm gác bất quá 5-6 phút thời gian, nhưng Lý Cầu Đàn lại cảm thấy một ngày bằng một năm, nhưng trong lòng đối Địch Ngang càng thêm bội phục, không phải ai đều có thể giống Địch Ngang như vậy, làm được như thế nặng nề tỉnh táo. Địch Ngang cũng không trả lời, đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn trạm gác bên trong đơn giản bố trí. Không sao, ra ngoài đi. Địch Ngang thanh âm truyền vào Lý Cầu Đàn trong tai, hắn kịp phản ứng, vội vàng cẩn thận đuổi theo. Sắp đi ra lô cốt tháp lâu lúc, Lý Cầu Đàn đột nhiên mở miệng lần nữa, Ngang ca, ta trước đó nói lời kia là ta không đúng. Địch Ngang bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn xem hắn. Lý Cầu Đàn bị ánh mắt của hắn nhìn có chút đỏ mặt, khẽ cắn môi thấp giọng nói, Ngang ca, ta muốn cùng ngươi. Hắn tư chất không được, cũng không có bản lĩnh gì, nhưng cũng may sớm liền bắt đầu xã hội đen, biết cùng đối người tầm quan trọng. Lưu Tam Thạch loại hình vệ binh chỗ đô đầu hắn không đủ trình độ, Địch Ngang chính là lựa chọn tốt nhất. Lên tiếng trước chào phúng Địch Ngang cùng Dương Tùng, cũng chỉ là thiếu niên tâm tính, dèm pha người khác đến để cao chính mình, để cho mình bị Lưu Tam Thạch bọn người coi trọng mấy phần, cái này rất bình thường. Lý Cầu Đàn nhìn ra Địch Ngang trầm mặc, nhỏ giọng nói, ta biết những người kia không quen nhìn ngươi cùng Dương Tùng, nếu là bọn hắn có động tác gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Địch Ngang quay người, cười cười, tốt, về sau hảo hảo tu luyện, có chuyện tìm ta. Lý Cầu Đàn trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Ân, Ngang ca. Nhìn thấy Địch Ngang cùng Lý Cầu Đàn từ trạm gác bên trong ra, Dương Sướng cảm xúc cũng không biến hóa. Nếu không còn chuyện gì, liền từ hôm nay bắt đầu, 10 người ban một, 5 người tuần sơn, 5 người đóng giữ trạm gác, nghe rõ ràng không? Rõ. Mới đến, sự tình rất nhiều. Dừng chân cũng là một kiện chuyện phiền phức, hết thảy 6 gian phòng ở, trong đó Dương Sướng chiếm cứ một gian, hắn mang tới lao binh chiếm cứ một gian, nói cách khác, Địch Ngang các loại 31 cái người, điểm còn lại 4 gian phòng. Dương Sướng vẫn như cũ không tham dự, sớm liền vào phòng. Một đám thiếu niên cãi nhau, ở nơi đó chậm chạp không thể làm ra quyết định. Địch Ngang cũng không tham dự bọn hắn cãi lộn, giờ phút này đang cùng Hắc Tử giao lưu. Trước ngươi nói ngươi ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hắc Tử thấp giọng nghẹn ngào một tiếng. Địch Ngang như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ lại tập kích trạm gác kiểm quái, công kích đặc thù cùng mùi có quan hệ. Mùi thơm. Hắn nhìn thoáng qua Dương Sướng gian phòng, mang theo vài phần suy tư, cũng không biết Dương Sướng bọn hắn có biết hay không. Dương Tùng, dựa vào cái gì ngươi một thân một mình chiếm cứ một căn phòng? Làm sao? Không phục cùng ta luyện một chút? Dương Tùng mặt đỏ tới mang tai, trước đó bị đám người nhằm vào, hắn liền nhẫn nhịn một bụng lửa, hiện tại hắn chỉ là muốn một gian phòng, những người này lại bắt đầu bước lại, thật cho là hắn tốt tính hay sao? Trước kia hắn chính là đi theo mặt đường bên trên lưu manh chơi, hiện tại vừa học thông công, bị Dương Sướng tán dương tư thế tốt, võ đạo tu luyện tất nhiên tiến triển cực nhanh, hắn năng lực lấy tính tình cùng những người này nói chuyện cũng đã là nhân nghĩa. Những người này thật sự là không biết tốt xấu. Địch Ngang đứng ở đằng xa, ôm cánh tay điên lặng nhìn xem cái này ra nháo kịch. Ngang ca, nếu không ta giúp ngươi cũng chiếm một gian phòng. Lý Cẩu Đản mở miệng, dẫn tới một bên Vương Nham ghé mắt. Tiểu tử này lúc nào đối Địch Ngang như thế lễ phép? Chẳng lẽ lại tại trạm gác bên trong xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn về phía Địch Ngang ánh mắt càng thêm cao thâm mặt chắc. Địch Ngang khẽ cười một tiếng, không đổi. Một bên trong phòng, sĩ trưởng, chúng ta muốn hay không ra mặt? Dương Sướng nhìn lướt qua ngoài cửa sổ nháo kịch, khẽ cười một tiếng nói, ra mặt làm cái gì? Đô đầu chỉ cấp 20 cái tân binh danh ngạch, hiện tại có 31 cái người, ngươi cảm thấy ai nên lưu lại, ai nên đi? Lão binh không nói gì. Dương Sướng yên lặng nhìn xem bị đám người vây khốn Dương Tùng, thần sắc nhẹ nhõm, mang theo vài phần chờ mong. Chợt lại liếc mắt nhìn yên lặng đứng tại phía ngoài đoàn người vây Địch Ngang. Hai người này, xem như những thiếu niên này bên trong, hắn tương đối xem trọng hai cái, không biết bọn hắn có thể hay không để cho mình, để đô đầu hai mắt tỏa sáng. Lên cao tài nguyên luôn luôn có hạn, ở trên đời này vô luận làm cái gì, đều phải tranh. Võ đạo tu luyện cũng là như thế, tranh tốt nhất võ đạo bí pháp, tranh tốt nhất võ đạo tài nguyên tu luyện, tranh đất vị, tranh quyền nói chuyện. Hết thảy, cho tới bây giờ cũng sẽ không là từ trên trời đến rơi xuống. Xung đột tăng lên. Dương Tùng rất biết trào phúng, cũng rất biết mắng chửi người. Đến cùng là mặt đường bên trên lưu manh, lời mắng người khó nghe, để một đám thiếu niên mặt đỏ tới mang tai. Cái này Dương Tùng trước đó ngay cả trạm gác cũng không dám tiến, đối với chúng ta những này không nơi nương tựa, ngược lại là thần khí mười phần. Lý Cẩu Đản tại Địch Ngang bên người nhỏ giọng nói. Địch Ngang từ chối cho ý kiến, Vương Nham một mặt tán đồng. Rất nhanh, theo Dương Tùng không ngừng trào phúng, rốt cục có nhân nhẫn không ở động thủ. Dương Tùng trên mặt lộ ra một vòng tinh quang, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua Dương Sướng chỗ gian phòng, hắn đã biết từ lâu, vô luận là xã hội đen vẫn là hôn quan trường, đặt được làm náo động, mới có thể bị phía trên đại lao coi trọng. Mới hắn bị điểm vãi hù đến, vậy mà để Địch Ngang cái thứ nhất đi vào trạm gác. Hiện tại, hắn muốn tranh phong đầu. Cùng tiến lên, ta cũng không tin, một mình hắn có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy. Theo có nhân cậu nghi ngờ, nhiệt huyết người thiếu niên nhóm phóng tới Dương Tùng. Dương Tùng hoàn toàn chính xác rất mạnh, hắn trước kia trên đường liền cùng người đánh nhau vô số lần, tu luyện võ đạo vào bị quan về sau, làn da cứng cỏi, năng lực kháng đòn thật to tăng cường. Nhưng đến cùng chỉ là mới học võ đạo, lại không luyện qua cái gì võ kỹ, liều chỉ là mặt đường bên trên một ngụm hung ác khí. Rất nhanh, Dương Tùng cả người liền bị đánh bại trên mặt đất. Hắn trên mặt nổi giận, không nghĩ tới tại Dương Sướng mí mắt dưới, chính mình vậy mà như vậy chật vật, đám người này, làm sao dám? Đúng lúc này, có người chợt thấy, có người đẩy ra gần nhất cửa phòng. Địch Ngang, ngươi làm cái gì? Địch Ngang chậm rãi quay người, trên mặt mang theo cười. Chó của ta rất hung, vì không cho các ngươi bị thương tổn, chỉ có thể một người ở một cái phòng, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 14, thủ đoạn Địch Ngang, tựa như đất bằng kinh lôi. Liền xem như bị đặt ở trên mặt đất đánh Dương Tùng, giờ phút này cũng không nhịn được nâng lên đầu, nhìn xem giống như là cái gì đều không có phát sinh Địch Ngang. Vương Nham một mặt kinh ngạc. Lý Cẩu Đản một mặt thường hồng, mặt lộ vẻ kích động. Cái gì là đại lão, đây mới là đáng giá hắn Lý Cẩu Đản đi theo đại lão. Dạng này khí chàng, liền so kia Dương Tùng không biết mạnh bao nhiêu. Ngươi, có người phẫn nộ chỉ vào Địch Ngang, nắm chặt nắm đấm liền muốn tiến lên. Hắc Tử chậm rãi tới gần, đè thấp thân thể, trên đùi cơ bắp tất hiện, tràn ngập bạo tạc lực lượng. Không ai hoài nghi, người này một khi tiến lên, tất nhiên sẽ bị Địch Ngang chó cắn chết. Địch Ngang cũng không đo qua Hắc Tử thể trọng, nhưng ở hắn đạt được cường cân cùng thiết cốt hai cái thiên phú về sau, hắn gân cốt mật độ đã đạt đến một cái dọa người cấp độ, hình thể chỉ là tăng trưởng một vòng, nhìn ước chừng chỉ có trưởng thành tóc vàng lớn nhỏ, nhưng thể trọng vượt qua 200 cân. Thế là người kia chần chờ. Địch Ngang chó cũng không phải Dương Tùng, chó là xuất sinh, thật có thể cắn chết người ai chó của ta, trước kia là chó hoang, rất hùng. Địch Ngang có chút thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp hắn từ phía sau lưng lấy ra một cái thụ thử, còn sống, trong tay hắn không ngừng giãy giụa, phát ra chi chi âm thanh. Không tin, các ngươi nhìn, nó hạ chết miệng. Thụ thử bị hắn bước xuống, sau một khắc, Hắc Tử đột nhiên nào tới, giống như là bản năng, một chảo móc hướng thụ thử cửa sau. Hắn lúc này không giãy giụa nữa. Máu là có thể nhất chấn nhiếp lòng người đồ vật, cứ việc những này máu chỉ là một cái không đáng chú ý thụ thử, nhưng hắn lực chấn nhiếp lại vô cùng cường đại. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Biểu hiện ra hình tượng cũng không như thế nào huyết tinh, nhưng đã đầy đủ hiện ra Hắc Tử hung tàn. Có ý tứ, tiểu tử này tâm tư. Dương Sướng cười ha hả nói một tiếng, chỉ cảm thấy thú vị. Địch Ngang chiêu này, liền xem như hắn cũng có chút kinh diễm. Cũng không phải là Hắc Tử thực lực, mà là Địch Ngang lời nói. Hắn cũng không có ứng đối tất cả mọi người thực lực, chỉ là một cái nho nhỏ chấn nhiếp, tăng thêm cho tất cả mọi người lưu lại bậc thang, Hắc Tử quá hùng, cùng các ngươi ở cùng một chỗ sẽ cắn các ngươi. Tất cả mọi người đã bị Hắc Tử thực lực chấn nhiếp, lại có bậc thang. Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, là cái không tệ người kế tục, chính là tư thể kém một chút, bất quá niên kỷ còn nhỏ, sẽ còn phát dụng, nếu là tư chất không tệ, chắc hẳn Ngưu Đô Đầu cũng nguyện ý đẩy hắn một tay đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Địch Ngang lấy Hắc Tử hung man, không thể cùng người chung sống lý do, nhận được tất cả mọi người đồng ý, đương nhiên độc chiếm một gian phòng ốc. Về sau thời gian trở nên bình thản, Dương Sướng cùng hai cái lao binh dạy tất cả tân binh đóng giữ, canh gác, nhìn cùng thay ca. Mỗi người mỗi ngày công việc, ước chừng là khoảng 5 canh giờ. Thời gian còn lại, Dương Sướng cũng không ước thúc, muốn đi đi săn cũng tốt, ở tại gian phòng tu luyện cũng được, tâm tình của hắn tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút. Mặt khác, cách mỗi 3 ngày, Dương Sướng sẽ triệu tập tất cả mọi người, truyền thụ một môn trong quân quyền pháp Thái Tổ Trường Quyền, trong quân đao pháp Thiết Huyết Hoành Đao. Tu luyện quyền pháp quá trình bên trong, địch ngang đầy đủ hưởng thụ cái gì là thiên tài. Một lần hắn liền cơ hồ hoàn toàn ghi lại chiêu thức sáo lộ, luyện tập 3 ngày, hắn liền gần như có thể dung hội quan thông. Hắn loại thiên phú này, đương nhiên bị Dương Sướng nhìn thấy. Nhiều lần tại hắn luyện quyền lúc, hắn đều nhìn thấy Dương Sướng ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Chân chính quyền pháp thiên tài. Đang luyện quyền luyện công sau khi, địch ngang sẽ mang theo Hắc Tử thăm dò vào sơn khẩu phụ cận núi rừng, nơi này lâu dài có thợ săn trải qua, con mồi lớn, cái gì rất ít, nhưng cỡ nhỏ con mồi cũng rất phong phú. Theo hắn cùng Hắc Tử phối hợp càng thêm ăn ý, hai người mỗi ngày đi săn gà rừng cùng thỏ rừng, trọng lượng đều tại 5 cân trở lên. Các thiếu niên rất là hâm mộ, liền xem như Dương Sướng mang tới 2 cái lao binh, đối với cái này cũng có chút hâm mộ. 5 cân thịt, chí ít 150 văn tiền, đã có thể mua nửa phó bị quan thành dược. Địch ngang kiếm tiền kích thích tất cả mọi người, rất nhanh liền có người top 5 top 3 cùng đi núi rừng bên trong đào cạm bẫy đi săn, chỉ là thu hoạch giải rác. Núi rừng đến cùng là lũ dã thú địa bàn, một đám thái điểu dùng cây mây cùng gậy gỗ làm thành cung tiễn liền muốn lấy đi đi săn, người có thể trở về chính là bọn hắn đầy đủ cẩn thận. Đi săn tới thịt, địch ngang một nửa chính mình ăn, một nửa bán cho Dương Sướng, dùng để mua sắm thành dược. 2 ngày một lần thành dược, hắn cơ hồ không có thiếu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thung công cùng quyền pháp địch ngang học tập tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn tâm toàn ý cơ hồ ngay cả xã giao đều không có, mỗi ngày vùi đầu khổ luyện, hoặc là cùng Hắc Tử đi vào sơn khẩu phụ cận núi rừng đi săn. Như thế cố gắng dưới, thời gian nửa tháng cũng đến, hắn mức năng lượng đã đạt đến 1.593 cấp. Mà cùng một thời gian đến Dương Tùng dựa theo địch ngang suy đoán, khả năng cấp hẳn là đạt đến 1.5 cấp trở lên. Trừ cái đó ra, hắn nhất là dựa vào kim thủ chỉ, bởi vì Hắc Tử cùng hắn trong khoảng thời gian này mặc dù không có ăn cái gì kỳ thực, nhưng nguyên một chỉ tứ vi quái mô thịt, vẫn là để mặt của hắn tấm lần nữa ra đời một cái màu trắng thiên phú rút ra quyền hành. Đây cũng là hắn rõ ràng tư chất không bằng Dương Tùng, nhưng tiến độ tu luyện lại vượt qua Dương Tùng căn bản nguyên nhân. Sung túc ăn thịt cùng tứ vi quái mô thịt, để hắn tu luyện tốc độ tiến bộ vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, Hắc Tử cũng có tiến bộ, mức năng lượng đã đạt đến 1.9 cấp 45, nếu là có thể đạt được chút năng lượng sung túc ăn thịt hoặc kỳ thực, chắc hẳn đạt tới cấp 2 không khó. Tu luyện của ngươi tư chất cũng không tốt, tại đao pháp bên trên tiến bộ cũng tạm được, nhưng ở quyền pháp bên trên tốc độ tu luyện vượt quá tưởng tượng. Gặp địch ngang bày xong một cái động tác sau cùng, Dương Sướng gật gật đầu, nhẹ nói. Địch ngang không có kiêu ngạo tâm tư, chỉ là nhẹ gật đầu. Dương Sướng nói là sự thật, đao pháp bên trên có thể tạm được, chỉ là bởi vì làm người hai đời, kiến thức bên trên nhiều hơn rất nhiều, cho nên mới có thể tạm được. Tiến bộ của ngươi ta cùng Đô Đầu nói, Đô Đầu đối ngươi rất hài lòng, đây là Đô Đầu đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra một khối đen xì thịt, rất khô ráo, thoạt nhìn như là hỏng khô qua. Địch ngang hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đô Đầu xuất thủ ban thưởng sẽ là như thế cái đồ chơi. Đừng xem nhẹ thứ này, biết kỳ thực a. Đây là xoa ti kỳ thực, là Đô Đầu từ phân ngạch của mình bên trong lấy ra đưa cho ngươi. Dương Sướng nhìn ra địch ngang tâm tư, mở miệng chỉ điểm nói. Địch ngang giật mình. Cái này rõ ràng là thịt, thế nào lại là kỳ thực? Kỳ thực sở dĩ là kỳ thực, chính là đột phá thường nhân không dám nghĩ chi vật, thịt vì sao không thể từ trong ruộng mọc ra? Xoa ti bảo địa tên là nhục điển, đây cũng là từ trong đó mọc ra kỳ thực. Dương Sướng nhẹ nói. Địch ngang trong lòng hơi động, trên mặt hiện cảm động. Mời Dương ca thay ta cảm ơn Đô Đầu. Mặc dù không có người nào tế kết giao, nhưng chính địch ngang có thể ra mặt, tự nhiên bị Dương Sướng coi trọng, tại 5 lần 7 lượt thỉnh giáo về sau, nhất là Dương Sướng phát giác được địch ngang kia kinh khủng quyền pháp thiên phú về sau, tự mình liền cùng địch ngang gọi nhau huynh đệ. Người ta huynh đệ, đều là giúp Đô Đầu làm việc, không cần khách khí như vậy, sớm ngày xông phá bị quan mới là chính đạo. Theo địch ngang đối võ đạo càng thêm hiểu rõ, hắn đối diện tấm hiện ra mức năng lượng cùng cảnh giới võ đạo ở giữa so sánh, cũng có khá là rõ ràng nhận biết. Cấp 1 đối ứng bị quan nhập quan, cấp 2 chính là bị quan phá quan. Cấp 3 đối ứng nhục quan nhập quan, cấp 4 thì là nhục quan phá quan. Đại khái cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, cũng hơi có chút xuất nhập, tỉ như rất nhiều người trưởng thành, thân thể cường tráng, mức năng lượng khả năng đạt tới cấp 1 thậm chí cấp 2, bất quá tổng thể mà nói, mức năng lượng cùng cảnh giới võ đạo ở giữa chuyển hóa chính là như thế. Võ đồ năm cửa, đối ứng mức năng lượng chính là cấp 10. Tại về sau cảnh giới võ đạo chính là huyết khí, nhục thân năm cửa trúc cơ, huyết khí tam biến, đừng nói tại đỉnh trấn, chính là ở trong thành cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Lưu Tam Thạch cảnh giới chính là một máu cảnh, hoàn toàn xứng đáng đỉnh trấn đệ nhất cao thủ. Liền xem như Swati cũng coi là một tay hảo thủ. Bất quá muốn thật làm cho Ngưu Tam Thạch đi trong thành, hắn hơn phân nửa cũng không quá vui lòng, đôi phượng cùng kê đầu, phần lớn người đều sẽ lựa chọn kê đầu đi. Dương ca yên tâm, ta nhất định sớm ngày xung quan, tốt đến giúp Đô Đầu. Dương Sướng vô địch ngang đầu bay, nỗ lực a. Chương 15, Mãnh Cầm cùng yêu thụ chương 15, Mãnh Cầm cùng yêu thụ trong bất chi bất giác, đã là địch ngang tại trạm gác ngày thứ 15. Đêm qua là địch ngang cùng Lý Cẩu Đạn, Vương Nham bọn người đang làm nhiệm vụ, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lý Cẩu Đản đứng tại tháp canh bên trên hướng bốn phía không ngừng nhìn quanh. Không khí sáng sớm mát mẻ dị thường. Bốn phía xanh úng tươi tốt rừng cây tràn đầy sinh mệnh khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi xa, top 5 top 3 người mặc áo da thú váy nam tử, con cung tiễn, bên người đi theo chó săn, dọc theo đường núi chậm rãi đi tiến. Lý Cẩu Đản nhìn thấy những người này, thần tình kích động. Ngang ca, có thợ săn lên núi. Đám thợ săn lên núi đi săn, cùng trạm gác lính gác quan hệ cũng không phải là như nước với lửa, ngoại giới đồn đại lính gác bóc lột thợ săn con mồi, nhưng lại không biết, trong rừng, nếu là có thể đạt được lính gác trợ giúp, tại thời khắc mấu chốt là có thể bảo vệ tính mạng. Lính gác cũng vui vẻ đến tiếp nhận đám thợ săn ân huệ, cũng không để ý tại không ảnh hưởng sinh tử bước ngoặt nguy hiểm, dẫn người cứu người. Đây cũng là binh vệ sở chú núi lính gác thu nhập một cái đại đầu. Đáng tiếc đoạn thời gian trước kiểm phái giết nhân sự kiện, đám thợ săn đối chạm gác đường vòng mà đi, thà rằng đi những cái kia nguy hiểm trên đường nhỏ sơn giá không theo bên này đi, lính gác tự nhiên không có thợ săn cung phụ. Có thợ săn, liền mang ý nghĩa lính gác có mới thu nhập, Lý Cẩu Đản tự nhiên vui vẻ. Địch Năng cũng tới hứng thú. Thợ săn cung phụng phí qua đường kém xa chính hắc tử đi săn đoạt được, bất quá những này thợ săn tiến vào núi rừng săn thú phạm vi rất là xâm nhập, có thể gặp được một chút chân quý dị chủng dã thú, hắn có thể khế ước 3 con ngự thú, cái thứ 2 chậm chạp không có thể bị hắn coi trọng. Hắn muốn cùng ủy thác những này thợ săn giúp hắn nhìn xem, những người này kiến thức rộng rãi, chắc hẳn biết không ít dị chủng dã thú, hắn muốn mau sớm xác định chính mình cái thứ 2 ngự thú. Cầm đầu thợ săn tên là Vương Minh, là nơi xa Hắc Phong thôn thợ săn đầu lĩnh. Mấy vị tiểu huynh đệ đều là mới tới. Nào dám hỏi Tôn Thuần huynh đệ còn tại không? Tôn Thuần đại ca trong khoảng thời gian này không có làm giá trị một đoạn thời gian đi qua, Dương Tùng trên người ngạo khí bị mài đi mất một chút, xuất thân của hắn đến cùng không tốt, chỉ là mới học thùng công lúc sáng chói để hắn quên hết tất cả, hiện thực đánh đập rất nhanh lại để cho hắn thanh tỉnh lại. Lúc này nói chuyện lộ ra khách khí không ít. Đối phương nhìn Dương Tùng một chút, trong mắt mang theo khinh thường. Bọn hắn cho lính gác cung phụng là bởi vì lính gác có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng, Dương Tùng dạng này lăng đầu thanh, trông cậy vào hắn thời khắc mấu chốt cứu mạng, còn không bằng trông cậy vào một cái chửa sèn sèn chết bánh hổ. Đã như vậy, đây là huynh đệ chúng ta phí qua đường. Vương Minh lấy ra mười mấy tiền đồng ném cho Dương Tùng, trên mặt vẫn như cũ treo cười. Trướng mắt Dương Tùng là trướng mắt Dương Tùng, nhưng Dương Tùng trên người ra tóm lại là binh vệ sở, vẫn là cần khách khí. Dương Tùng đắc ý đem tiền nhận lấy, không có chút nào phân cho còn lại tân binh ý tứ. Vương Minh càng thêm không nhìn chúng người này. Thư nhẹ một tiếng, mang theo một đám thợ săn quay người lên núi. Ô ô, đúng lúc này, dưới quyền bọn họ chó săn chợt đề thanh ố yết, thân thể thấp nằm, cái đuôi vung vẩy cực nhanh, giống như là gặp cái gì không thể chiến thắng thiên địch, vạn phần sợ hãi. Vương Minh hơi biến sắc mặt, những tân binh này viên cũng quá phế đi đi. Vào sơn khẩu liền có manh thú sao? Đang nghĩ ngợi, liền nhìn cách đó không xa, đứng đấy một người một chó. Con chó kia so với bọn hắn chó săn đại suất 2 vòng, nhìn cực kỳ cường tráng, trên người cơ bắp chưa từng nhìn thấy. Mãnh quyển, rất mạnh chó. Vương Minh trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Huynh đệ, đây là chó của ngươi. Địch Ngang lễ phép gật gật đầu, cũng đang đánh giá bọn này thợ săn. Đoàn người này cầm đầu Vương Minh từ không cần nhiều lời, dáng người cường tráng cao lớn, bắp thịt cuộn cuộn, dù là chưa từng luyện võ, mức năng lượng chí ít cũng đạt tới cấp 1 trở lên. Dù sao cũng là thợ săn, không thiếu thịt tình huống dưới, nuôi làm ra một bộ tốt thân thể cũng không khó. Mỗi là binh vệ sở tân binh, có việc thỉnh giáo chư vị đại ca. Vương Minh nhìn kỹ Địch Ngang một chút, không nghĩ tới Địch Ngang cũng là binh vệ sở người, xem ra nhóm này tân binh cũng không tính quá kém, trong lòng của hắn nghĩ đến. Tiểu huynh đệ khách khí, có việc cứ nói đừng ngại. Mảnh này trong núi, nhưng có quái dị địa phương, cùng có hay không chim ưng ẩn hiện? Địch Ngang nhẹ giọng hỏi. Vương Minh có chút giật mình, nhìn Địch Ngang bên người mãnh quyển, liền biết vị này tất nhiên cũng tinh thông đi săn, đang săn thú trước còn hỏi thăm cánh rừng tình huống, đây là cẩn thận. Hắn thích người cẩn thận, nhất là thân phận của đối phương vẫn có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh binh vệ sở lính gác. Chi mừng, qua phía trước cái kia đỉnh núi, liền có một ít hồng chuẩn ẩn hiện, càng hung mãnh, kia qua được Nhị Long Sơn, trong đó liền có Bạch Quan Vương Điêu, nhất đẳng mãnh cầm. Bạch Quan Vương Điêu. Địch Ngang thần sắc lộ ra ý động, loại này chim hắn nghe ông ngoại nói qua, hắn thị lực xuất chúng, có thể thấy rõ vạn bước bên ngoài, dương cánh càng là có thể đạt tới 2 mét khối trở lên. Chỉ nói thứ nhất chút chuyện dấu vết liền có thể nhìn ra hắn hung hãn, có can đảm tập sát mãnh hổ con non. Đúng rồi, tiểu huynh đệ nếu là săn thú, tận lực không nên tới gần phía đông ngọn núi kia, bên trong có một đầu thụ yêu, hút máu người, ăn thịt người, kinh khủng đến cực điểm. Nói đến đây, Vương Minh lòng còn sợ hãi. Địch Ngang cũng là rất tán thành gật gật đầu, trong núi khắp nơi trên đất là bảo, nhưng cũng khắp nơi hung hiểm. Một số người nhóm coi là không có nửa điểm chỗ hại thực vật, có đôi khi sẽ trở thành chí mạng chi vật. Hai người một người cố ý cùng đối phương hợp tác, từ đối phương trong tay thu được mãnh cầm con non. Một người khác lại xem trọng đối phương, hy vọng chính mình trong núi tao ngộ nguy cơ lúc, có thể có đáng tin bằng hữu đến đây hỗ trợ. Giữa lúc trò chuyện rất là hòa hợp, nhất là tại Địch Ngang nói ra chính mình ông ngoại danh tự về sau, Vương Minh càng thêm nhiệt tình. Theo như hắn nói, trước kia đã từng bái phòng qua Địch Ngang ông ngoại, thỉnh giáo đi săn kỹ xảo. Địch Ngang huynh đệ, ngươi yên tâm, nếu là thật có người móc đến mãnh cầm con non, ta cái thứ nhất liên hệ ngươi, chỉ là mãnh cầm con non không rẻ, ngươi đến chuẩn bị kỹ càng tiền. Địch Ngang gật đầu, Vương Minh đại ca yên tâm, sẽ không để cho người khó xử. Về sau Vương Minh lại hỏi thăm Địch Ngang hợp lý giá trị thời gian, biết được sau hài lòng rời đi. Hắn dự định quay đầu cùng Địch Ngang ăn bữa cơm, đo đạc một chút Địch Ngang thực lực. Hắn trước kia tại binh vệ sở hảo hữu, lúc trước hiểm quái xâm lấn bên trong chết đi, nhu cầu cấp bách binh vệ bị trung có người có thể cho hắn mạnh hữu lực ủng hộ. Tại Vương Minh rời đi về sau, Địch Ngang đứng tại chỗ, nghĩ đến chính mình cái thứ hai ngự thú, tốt nhất là một loại nào đó mãnh cầm, hồng chuẩn cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao chính mình có thể giao phó ngự thú thiên phú, dù cho là hồng chuẩn, dựa vào sự giúp đỡ của mình, cũng chưa chắc không thể siêu việt Bạch Quan Vương Điêu. Không hiểu, hắn đột nhiên nghĩ đến Vương Minh trong miệng kia hút máu người, ăn thịt người yêu thụ, cảm khái chính mình xưa nay cẩn thận, vận khí cũng tốt, không có gặp được loại kia quái dị sinh vật. Chợt, hắn thần sắc cứng đờ. Yêu thụ, đây phải chăng có thể khế ước? Ý nghĩ này vừa ra, Địch Ngang trong lòng đột nhiên dâng lên một loại to lớn kinh hỉ. Đúng a, vì cái gì không thể khế ước yêu thụ? Hắn không có trưởng thành, tinh thần lực cũng không tính cường đại, khế ước manh thú cũng chỉ có thể khế ước manh thú con non, mà thực vật liền không có dạng này khuyết điểm, thực vật sẽ không tồn tại trí tuệ, chỉ có bản năng, nếu là có thể tìm tới yêu thụ trụ cột, chắc hẳn khế ước khẳng định so có trí tuệ động vật muốn đơn giản hơn một chút. Nếu không, thử một chút. Trở lại chẳng gác, đã có lao binh đến chuẩn bị thay quân. Rất nhiều thiếu niên rốt cục thở phào một hơi, đều là vô thân vô cấu người, ngày xưa nhàn tản đã quen, trong khoảng thời gian này bị quản thúc lợi hại, đã sớm muốn xuống núi. Nhưng rất nhanh, Dương Sướng tuyên bố một cái làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến quyết định. Chư vị biểu hiện Dương Mô rất là hài lòng, nhưng huyện nha có lệnh, một phương binh vệ sở kiến chế nhiều nhất không cao hơn 63 người, tăng thêm các người, bây giờ đã có 74 người. Câu nói kế tiếp không cần nhiều lời, tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Muốn đào thải, cũng là đào thải bọn hắn những tân binh này. Dương Sướng không có thừa nước đục thả câu, tại chỗ tuyên bố đào thải 11 người, bất quá cũng không đem bọn hắn xua tan, mà là cho bọn hắn cơ hội, đem những người này sắp xếp tạp dịch, cũng coi là cho bọn hắn hy vọng. Lý Cẩu Đản chính là tạp dịch bên trong một cái. Tư chất của hắn, một lời khó nói hết. Ngang ca, về sau ta liền dựa vào ngươi. Lý Cẩu Đản vẻ mặt cầu xin. Nửa tháng tại trạm gác đóng giữ, tiệm váy lưu lại khí thế cũng không cho các thiếu niên tạo thành cái gì rõ ràng ảnh hưởng, chí ít trước mắt nhìn không ra. Địch Ngang chú ý tới, Dương Sướng thần sắc dễ dàng không ít. Có lẽ, kia tập kích trạm gác tiệm quái chỉ là thủ đoạn giết người quỷ dị, nhưng trên thực tế cũng không như thế nào cường đại. Hắn từng nghe nói, tại Đại Vinh phía tây có một khối to lớn sa mạc, nơi đó trước kia là một quốc gia, về sau tao ngộ tiệm quái, từ đây sinh cơ hoàn toàn không có, biến thành sa mạc. Tập kích trạm gác tiệm quái, so với khủng bố như vậy tiệm quái, còn kém nhiều lắm. Chương 16, kinh khủng yêu thụ chương 16. Kinh khủng yêu thụ ngày mùa hè núi rừng không có một tia gió nhẹ, trầm muộn giống như là một cái to lớn lò lửa. Chỉ có chung quanh cây cối bên trong ẩn chứa trình độ, truyền đến một chút ướt át mát mẻ. Địch Ngang trong tay cầm một khối hong khô màu đen khối thịt, cẩn thận nhét vào hắc tử trong miệng. Cái đồ chơi này giá trị, Địch Ngang đã từ Dương Sướng trong miệng, một cân 10 lượng. Nói cách khác, Địch Ngang trong tay ướp chừng nửa cân lượng, ở bên ngoài có thể bán 5 lượng bạc, mà lại còn là có tiền mà không mua được, dù sao đây là xoa ti có bảo địa bên trong sinh ra kỳ thực, làm sao lại lưu truyền đến bên ngoài. Bất quá Địch Ngang ngược lại là chưa hề nghĩ tới đem đồ vật bán đi. Dù sao hấp tử mức năng lượng đã đạt tới cực hạn, lập tức liền có thể tăng lên tới cấp 2. Thế nào? Ăn ngon không? Địch Ngang trên mặt mong đợi hỏi thăm hấp tử, thịt này kỳ thực rất đắt, chính Địch Ngang đều không nỡ ăn. Hấp tử một mặt thong dong, chỉ là há to mồm, ra hiệu Địch Ngang hướng trong miệng nó huyễn. Địch Ngang không nói gì, nếu không phải chó chết này lập tức đột phá, hắn nhất định không cho tên chó chết này nghỉ ngơi, cho lão tử đi săn đi. Ăn ước chừng 4 lượng lượng, cho Địch Ngang đau lòng run rẩy, đây chính là 4 lượng bạc ga hấp tử mức năng lượng rốt cục sản sinh biến hóa. Ngự thú, hấp tử mức năng lượng 2135 cấp chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 9 chủng tộc, Hắc huyết ngao thiên phú, thiết cốt trắng, cương cân trắng rốt cục đột phá. Một cỗ kỳ dị dòng nước gấm theo hắc tử đột phá, thông qua cùng hắc tử khế ước, chậm rãi chạy xuôi tại Địch Ngang thể nội, ngự thú tăng lên phản hồi. Loại này phản hồi lượng rất lớn, vậy mà đem Địch Ngang mức năng lượng sinh sinh từ nguyên bản 1.6 cấp 21 tăng lên tới 1.8 cấp 93. Quá sung sướng. Địch Ngang chưa hề cảm thấy tăng lên mình có thể như thế thoải mái. Hắn thậm chí sinh ra một loại về sau không tu luyện, nhiều nuôi một chút ngự thú mức năng lượng tăng lên mang tới phản hồi cũng đủ để cho chính mình biến thành cường giả. Rất nhanh, hắn kịp phản ứng, nhìn xem hắc tử bảng bên trên mức năng lượng. Hắn sắc mặt tối sầm. Người cái cho chết, có phải hay không đã sớm có thể đột phá, đang gạt ta thì ăn. Hắc tử nằm rạp trên mặt đất, lặng lặng liếm láp móng vuốt, thần sắc thong dong. Nó mức năng lượng sau khi đột phá, bề ngoài không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là thân thể hơi trưởng thành một chút, trên thân những cái kia không có lông địa phương, sinh ra một tầng nhàn nhạt lông tơ, trên người lông tóc dài ngắn không đồng nhất, đầu trọc. Nhìn, càng xấu. Được rồi, hắc tử đi cũng không phải là bán manh lộ tuyến. Địch Ngang chính trấn an. Một người một chó chuẩn bị sung túc, thực lực tăng nhiều, tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Cửu Long Sơn cơ hồ rộng lớn vô biên, kỳ danh Cửu Long, cũng không phải là chỉ có 9 tòa đỉnh núi, mà là chỉ 9 tòa ngọn núi cao nhất. Nhất là chỗ sâu nhất Long Vương Phong, Địch Ngang nhìn ra độ cao chí ít tại vạn mét trở lên. Yêu thụ chỗ đỉnh núi, không có danh tự, chỉ là một cái 5-600 mét đỉnh núi, căn cứ Vương Minh nói, vùng này là cái rất không tệ đi săn điểm, tài nguyên phong phú, trong núi có một đầu dòng suối, sinh ra một loại tên là Tử Liễu Hoa thực vật, có thể dẫn tới yêu bảo, con hoang, cùng các loại yêu loại. Rất nhanh, Địch Ngang liền thấy được chỗ kia dòng suối nhỏ, ngay cả mu bàn chân đều không có không ở dọc theo dòng suối hướng lên, suối nước đầu nguồn là tại một cái sơn cốc bên trong, kia yêu thụ ngay tại bên trong thung lũng kia. Một người một chó, không ngừng thăm dò bốn phía, nơi này đất đai rất màu mỡ, cây cối sinh trưởng cực kỳ tràn đầy, đen nghịt, cơ hồ không nhìn thấy bầu trời. Các loại yêu bảo con hoang các loại hề hoài đợi tại bờ suối chạy bên trên, uống nước ăn cỏ, được không tự tại. Rốt cục xa xa thấy được tòa sơn cốc kia, chưa tới gần, liền có thể cảm giác được một loại quái dị hoang vu cảm giác. Trung quanh cây cối có chút khô héo, rõ ràng là giữa hè, nhưng lại giống như là tại trải qua thu đông, lộ ra ốm yếu. Địch Ngang giữ vững tinh thần, mang theo hắc tử đứng tại sơn cốc trước, có chút do dự không tiến. Hắn càng thêm khát vọng có thể khế ước một đầu manh cầm. Tìm cái cao điểm, Địch Ngang nhìn về phía sơn cốc, một chút liền thấy được trong sơn cốc tình cảnh. Tại một đám khô héo rách nát đại thụ, có cây bên trong, một viên xanh đúng tươi tốt, mọc lên màu đỏ tím lá cây quái thụ, sinh trưởng cực kỳ tràn đầy. Chắc hẳn đây chính là kia yêu thụ. Hắn cũng không như thế nào khổng lồ, ước chừng chỉ có cao 2-3 mét, nhưng từ mặt đất lan tràn ra màu đỏ tím rễ cây vô cùng phát đạt, từ xa nhìn lại tựa như từng đầu màu đỏ tím tiểu xà đồng dạng tại mặt đất lan tràn, cuối cùng không xuống đất mặt, biến mất không thấy gì nữa. Không cần suy tư liền có thể đoán ra, dưới mặt đất rễ cây tất nhiên càng nhiều, hơn phân nửa chính là tạo thành mảnh sơn cốc này còn lại cây cối khô bại nguyên nhân. Địch Ngang mở to hai mắt nhìn, cái này yêu thụ dáng vẻ thật quái tốt, xem toàn thể giống như là một cái hang rắn. Những cái kia rễ cây chắc hẳn chính là cái này yêu thụ hút máu giết người chủ yếu công cụ a. Địch Ngang có chút bất đắc dĩ, làm như thế nào vòng qua những cái kia rễ cây, tới gần nơi này yêu thụ trụ của đầu. Mà lại trong giới tự nhiên, rất nhiều thực vật đều am hiểu ngụy trang, cái này yêu thụ bày ở ngoài sáng thân cây, thật chính là hắn hoạch tâm trụ của sao. Hắn nhìn rất cẩn thận, nhưng lại đối khế ước cái này yêu thụ tràn đầy chờ mong, không nói những cái khác, liền nói hắn dưới thân những cái kia màu đỏ tím tiểu xà rễ cây toàn bộ xuống tới, thể lượng chí ít cũng phải là 4-5 cấp quái vật a. Nếu không, phóng hỏa đốt rừng, trực tiếp đem cái này yêu thụ rễ cây toàn bộ tiêu hủy, thực vật sinh mệnh lực tràn đầy, chỉ cần trụ cột có một hơi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Chỉ là như vậy quá mức tàn nhẫn, lại khó mà khống chế, một khi sơn hỏa lan tràn ra, cũng không phải hắn có thể khống chế. Làm như thế nào làm đâu? Cái này yêu thụ dáng dấp như thế bi mãnh, lại bá đạo như vậy, Địch Ngang làm sao đều không nỡ cứ như vậy từ bỏ. Hắc Tử cùng Địch Ngang tâm ý tương thông, nó hướng về phía Địch Ngang gâu gâu kêu hai tiếng. Không được, vạn nhất ngươi bị cuốn lấy, vậy liền xong đời, ta cũng không thể tại cái này yêu thụ trong tay đem người cứu. Địch Ngang không chút nghĩ ngợi đánh gãy, lại không nghĩ rằng Hắc Tử một mặt nghiêm túc. Gâu gâu, trước kia trong núi chính là như vậy, ngươi cái này con non làm sao nhát gan như vậy? Địch Ngang tức sạm mặt lại. Đúng là như thế, trước kia ông ngoại lên núi đi săn, phần lớn tình huống dưới là thiết hạ cả bẫy, đi săn một chút cỡ nhỏ con mồi, ngẫu nhiên để mắt tới đại gia hỏa, đều là trước dựa vào chó săn đến hấp dẫn con mồi lực chú ý. Bất quá cái này yêu thụ cái gì chủ loại hi hữu, ai biết hắn phải chăng có cái gì che giấu thủ đoạn. Hắn đang định nói chuyện, đã thấy Hắc Tử dễ như trở bàn tay từ dưới đất đào ra một cây màu đỏ tím rễ cây, đem nó cắn đứt. Địch Ngang trầm mặc, có thể dễ như trở bàn tay cắn đứt rễ cây, giống như tài giỏi. Hắn ra lệnh một tiếng, Hắc Tử đột nhiên vọt ra ngoài, nhìn ra nó có chút hưng phấn, trước kia dù sao cũng là đầu chó, nhiều năm không có đi săn, thật vất vả thả thanh xuân. Theo Hắc Tử xâm nhập, bắt đầu chỉ là mặt đất một chút màu tím rễ cây nhẹ nhàng lắc lư, một bộ muốn đi săn tư thế. Nhưng bởi vì Hắc Tử tốc độ quá nhanh, những này rễ cây rất nhanh bình ổn lại. Hiển nhiên những này rễ cây tần suất công kích không đủ để đuổi theo Hắc Tử tốc độ. Địch Ngang đứng tại trên cây, biểu lộ hơi có vẻ khẩn trương. Mắt thấy Hắc Tử càng ngày càng tới gần kia yêu thụ, Địch Ngang tâm càng là nâng lên cổ họng. Xoẹt một tiếng, giống như là cảm giác được nguy hiểm, rung động một màn xuất hiện. Trong khoảnh khắc, sơn cốc tựa như xuống tới, mặt đất bắt đầu run rẩy, một tia một sợi đất tơi xốp tại mặt đất run run. Lít nha lít nhít rễ cây tựa như rắn như biển, chậm rãi hiện lên ở mặt đất, phía trên còn dính nhuộm màu vàng sẫm bùn đất. Địch Ngang tim đập loạn, thật mãnh liệt yêu thụ. Hắn chân chính động thủ, đơn giản kinh thiên động địa. Khả năng cấp, có lẽ xa không chỉ chính mình dự đoán như thế. Chương 17, từ thực vật chương 17, từ thực vật Hắc Tử trong sơn cốc tinh xảo nhảy nhót, tựa như tia chớp màu đen. Mặt đất rễ cây càng ngày càng dày đặc, nhưng Hắc Tử căn bản không tại mặt đất chạy. Núi chó tốc độ vốn cũng không chậm, hắn lợi chảo càng là kinh khủng, một phát bắt được bên cạnh đại thụ, lợi chảo khảm vào trong đó, thân thể bước vàng nghiêng đứng tại trên cây, vi phạm sức hút trái đất. Mượn nhờ thiết cốt ban cho răng nanh lợi chảo, Hắc Tử cơ hồ bước chân không tại mặt đất dừng lại. Địch Ngang ở phía xa nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này một mực tại trang trí nội thất chết lão cẩu, trong núi mạnh như vậy. Đây cũng quá dũng đi. Cũng trách không được ông ngoại năm đó ở biết Hắc Tử không có cách nào sau khi vào núi, còn nguyện ý đem nó nuôi dưỡng ở trong nhà. Xoẹt một tiếng, trong nháy mắt Hắc Tử tại ở gần yêu thụ trụ cột địa phương dừng bước lại. Màu tím rễ cây tốc độ cũng không nhanh, nhưng thời gian dài như vậy, đã đầy đủ những này rễ cây hình thành một loại đặc thù lưới, tựa như thiên la địa võng. Hắc Tử giống như không nhìn thấy, ánh mắt chuyên chú nhìn xem đó cũng không cao lớn yêu thụ thân cây. Chó săn ở trong núi bản năng bắt đầu phát huy tác dụng, nó cơ hồ giống như bản năng có thể cảm giác được yêu thụ dưới cảnh cây phương bị đưa, nơi đó là yêu thụ hải tâm. Quay người trốn tránh, đột nhiên vọt tới trước, một mạch mà thành. Một chút màu tím rễ cây rơi vào Hắc Tử trước mắt, nó nâng lên song chảo, giống như lưỡi dao, đột nhiên huy động, sinh sinh đem nó mở ra. Địch Ngang ngừng thở, hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy Hắc Tử thân hình, lít nha lít nhít màu tím rễ cây cơ hồ đem kia yêu thụ phương viên 7-8 mét phạm vi triệt để bao khỏa. Nếu không phải khế ước bên trong vẫn như cũ có thể cảm giác được Hắc Tử sinh mệnh khí tức, hắn thậm chí đều coi là Hắc Tử đã chết. Hắn có chút hối hận, không nên để Hắc Tử hồi ức hắn thanh xuân. Ai biết chó chết này ngày thường trộm gian dùng manh lưới, hết ăn lại uống, tại thời khắc mấu chốt như thế có thể liều mạng a về phần phóng tới màu đỏ tím thiên la địa võng bên trong đi cứu Hắc Tử. Đừng làm loạn, Hắc Tử thực lực còn mạnh hơn hắn, lại có cương cân thiết cốt hai cái có thể sinh ra liên động thiên phú, hắn đi vào chắc chắn sẽ trở thành Hắc Tử gánh vác. Go go. Đúng lúc này, một trận tiếng chó sủa dẫn tới Địch Ngang chú ý, hắn đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Là yêu thụ phía đông vị trí. Nơi đó màu tím rễ cây tương đối mỏng manh một chút. Rất nhanh, hắn liền thấy được Hắc Tử. Trong miệng nó ngậm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra màu đỏ tím hào quang nhỏ yếu đồ vật, sinh sinh từ kia lít nha lít nhít rễ cây bên trong rễ ra. Thẳng đến Hắc Tử đi vào Địch Ngang bên người. Địch Ngang vẫn như cũ có loại tựa như mộng ảo cảm giác. Thật mạnh mẽ. Hắc Tử trên thân treo một chút màu đỏ tím rễ cây, trên da treo rất nhiều màu máu điểm nhỏ. Khí tức trở nên suy yếu mấy phần. Địch Ngang không chần chờ, đem trước còn lại những cái kia thịt khô kỳ thực nhét vào Hắc Tử trong miệng. Hắc Tử rất là hài lòng. Nơi xa, kia yêu thụ tại phát cuồng, bị hắc tử sinh sinh từ rễ chính thân bên trên đào đi một khối, tựa như là bị trộm mất một bộ phận trái tim, cho dù không có trí tuệ, nhưng bản năng vẫn như cũ để nó phát cuồng. Một người một chó không dám dừng lại, hắc tử thở dốc một chút, liền cấp tốc rời đi. Sau nửa canh giờ, bên dòng suối nhỏ bên trên, Địch Ngang nhìn xem trong tay mang theo một chút dịch nhờn thân cụ rất óng ánh, giống như thần bí tử thủy tinh, bên trong tràn ngập vô số tinh mịn tựa như tiểu xà dạng đông vật. Cái này yêu thụ khủng bố như vậy, hắn bản thể vậy mà như vậy mỹ lệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hắn cái thứ hai ngự thú. Thực vật sinh mệnh lực phổ biến rất tràn đầy, khối này rễ cây có thể coi là kia quái thụ hạt giống. Về phần kia yêu thụ bản thể, tại kiến thức hắn phát cuồng kinh khủng về sau, Địch Ngang liền đoạn mất kia tâm tư. Lùi lại mà cầu việc khác, Địch Ngang cảm thấy vẫn là trực tiếp khế ước lấy thân cụ được rồi. Địch Ngang bạch phá ngón tay, máu tươi thuận ngón tay chảy xuôi mà xuống, cấp tốc nhuộm đỏ ba ngón tay. Dưới lòng bàn tay, một dấu ấn tựa như sông núi ấn phù hiện hiện, khế ước kia ấn phù nổi lên quang trạch, chảy xuôi tại giữa ngón tay máu tươi tại một loại nào đó thần kỳ lực lượng hội tụ hạ ngưng tụ không tan, giống như thuận đường sông đem ấn phù nhuộm thành màu máu, chậm rãi khắc vào yêu thụ thân cụ bên trên. Yêu thụ thân cụ nội bộ vô số tựa như tiểu xà dạng đông vật đột nhiên bắt đầu vặn mèo, trong không khí lại ẩn ẩn truyền đến cùng loại kêu thảm tiếng vang. Mênh mông, hung man giống như viễn cổ mà đến tinh thần lực hội tụ thành sông lớn, đánh vào Địch Ngang trong đầu. Tin tức tốt, yêu thụ thân cụ hoàn toàn chính xác có thể khế ước. Tin tức xấu, khối này thân tựa hồ còn cùng yêu thụ bản thể tồn tại liên hệ, phản kháng cường độ vượt qua Địch Ngang tưởng tượng. Nhưng cũng may, kia phản kháng tinh thần lực đến cùng là vô căn chi nguyên. Chọn vẹn rằng có một khắc đồng hồ thời gian, khế ước rốt cục hoàn thành. Dù là như thế, tại khế ước hình thành ấn phù hoàn toàn dung nhập thân cụ về sau, Địch Ngang xoang mũi tràn đầy dị sắc vị, đại não một mảnh ngẩm đạm. Địch Ngang ngồi liệt trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, cảm thụ được trong đầu một cỗ khác cùng hắc tử hoàn toàn khác biệt tinh thần kết nối, khóe miệng phát họa ra mỉm cười. Xong rồi, khế ước cái này cái thứ hai ngự thú, vô luận là bản thân hắn, vẫn là hắc tử, đều trải qua sinh tử mạo hiểm. Cũng may hết thể đều thành, tinh thần kết nối bên trong, có thể cảm nhận được thân cụ cũng vô trí tuệ, chỉ tồn tại bản năng. Mấu chốt nhất là, ngự thú bản khế ước chi lực, quyền hạn là cao hơn yêu thụ bản thể. Nói cách khác, hắn không cần phải lo lắng chính mình cái thứ hai ngự thú, nghe theo yêu thụ bản thể mệnh lệnh. Ngự thú, mức năng lượng, 1517 cấp mức năng lượng cực hạn, cấp 19 chủng tộc, tử diệp xà quỷ thiên phú, không địch ngang khó có thể tin lần nữa nhìn thoáng qua tử diệp xà quỷ mức năng lượng. Nhỏ như vậy một khối, mức năng lượng lại là cấp 1. Lợi hại a, hắc tử móc đoán chừng là yêu thụ hạch tâm nhất một khối. Cảm thụ được tử diệp xà quỷ kia ngây thơ ý thức, gần như chỉ có bản năng. Cắm dễ, sinh trưởng. Cắm dễ, sinh trưởng. Tốt bu. Nên cho ngươi lấy cái danh tự, ngươi là thực vật, màu sắc là màu tím, liền bảo ngươi tử thực vật đi. Địch Ngang nghiêm túc mà trịnh trọng cho tử diệp xà quỷ lấy danh tự. Sau đó kiểm tra hắc tử thương thế, không tính nghiêm trọng, chỉ là mất máu có chút nhiều, dẫn đến có chút suy yếu. Không có để hắc tử động thủ, Địch Ngang dùng dao nhỏ tìm hai cái thụ thử, thịt cho hắc tử, máu cho tử thực vật. Tử thực vật lần nữa cho Địch Ngang một kinh hỉ, nó thuộc về yêu thụ bộ vị trọng yếu, khi trưởng thành tới yêu thụ bản thể mức năng lượng trước, cơ hồ không có cực hạn, chỉ cần đầy đủ máu tươi, rất nhanh liền có thể khôi phục yêu thụ mức năng lượng. Đến mau trong cho người tìm ổ. Tử thực vật cùng hắc tử khác biệt, không thể một mực đi theo Địch Ngang, đến tại Cửu Long Sơn bên trong tìm một chỗ đem nó gieo xuống. Cũng may Địch Ngang cùng hắn trao đổi một chút, xác định hắn coi như cắm rễ, cũng là có thể thông qua rễ cây chậm chạp di động, cứ việc tốc độ có thể so với tốc độ như rùa, nhưng có thể di động liền tốt. Tử thực vật trưởng thành cần máu tươi, càng cao cấp hơn cấp mạnh thú máu tươi càng tốt. Địch Ngang không có khả năng chuyên môn đi săn mỗi ngày nuôi nấng, cho nên liền cần tìm tới địa phương đủ tốt. Nơi này đến thỏa mãn mấy điều kiện. Một là có nước địa phương có thể hấp dẫn ăn cỏ động vật, tự nhiên mà vậy dẫn tới ăn thịt động vật. Hai là ít ai lui tới, tử thực vật vẫn còn nhỏ giai đoạn, trưởng thành trước vẫn là rất yếu đuối. Ba là cần địa phương cũng đủ lớn, hắn đối tử thực vật có rất lớn chờ mong, hắn nếu là có thể trưởng thành, có lẽ có thể cho mình cùng hắc tử cung cấp ổn định ăn thịt nơi phát ra cùng thu nhập nơi phát ra. Suy nghĩ của hắn bên trong, để trưởng thành tử thực vật không ngừng săn giết, đem con mồi chứa đựng, mỗi cách một đoạn thời gian đến trên núi lấy hàng. Đương nhiên, giai đoạn trước ngược lại là có một nơi tốt. Chương 18, ba cái thiên phú chương 18, ba cái thiên phú đó chính là Kháo Sơn thôn phía sau núi chỗ kia hư hư thực thực bảo địa địa phương. Địch Ngang mặc dù không dám xác định khối cự thạch này phía dưới chính là bảo địa, nhưng trong này có thể mọc ra nhiều như vậy kỳ thực củ sen, hiển nhiên nhất định có phi phàm chỗ. Đem tử thực vật trồng ở nơi đó, nhất định có chỗ tốt. Tinh thần kết nối đối tử thực vật có không ít chỗ tốt, từ Địch Ngang quan sát bên trong phát hiện, hắn không tại chỉ có đơn giản bản năng, đã bắt đầu xuất hiện suy nghĩ vết tích. Không còn xem như đơn thuần thực vật. Trước cho các ngươi rút một chút tiên phú, sau đó đi cho tử thực vật tìm nơi tốt. Khế ước tử thực vật rất nhiều chỗ tốt, dù sao tử thực vật là cấp 1 ngự thú, chẳng những cho Địch Ngang phản hồi một chút năng lượng, để hắn mức năng lượng đạt đến 1981 cấp, không bao lâu liền có thể nếm thử bị quan xung quan. Còn có chính là tử thực vật chủng tộc mức năng lượng cực hạn đạt tới cấp 19, khế ước thành công đạt được một lần màu trắng thiên phú rút ra cơ hội. Tăng thêm cái này, Địch Ngang bây giờ có thể rút ra 3 lần thiên phú. Nghĩ tới đây, Địch Ngang không chần chờ nữa. Thu hoạch thiên phú giá tinh trăng đánh giá, người mang giá tính, cho nên mua cầu, tăng cường ngự thú bản thân tồn tại giá thu trực giác, tăng cường cảm giác linh vật sát suất thu hoạch thiên phú nhận chi trăng đánh giá, chi như mềm dai sát, không thể phá bỡ, tăng lên trên diện rộng ngự thú tứ chi cường độ cùng độ mềm và dai, nhưng sẽ khiến cho tứ chi trở nên cứng ngắc thu hoạch thiên phú nguyệt minh trăng đánh giá, đối nguyệt vang lên, tỉnh mộng biết cổ, dưới ánh trăng huyết dài về sau, ngự thú khí thế tăng lên trên diện rộng, ngự thú tốc độ khôi phục biên độ nhỏ tăng lên 3 cái thiên phú. Địch Ngang nhíu nhíu mày, mỗi một cái thích hợp hắn thiên phú tu luyện, thậm chí chỉ có Nguyệt Minh cái thiên phú này, miễn cưỡng tương đối thích hợp hắn. Nhưng nghĩ đến chính mình muốn tại dưới ánh trăng rắc cuống họng gào một tiếng, hắn liền cảm giác ngón chân kéo căng. Thế là, 3 cái thiên phú phân phối trở nên vô cùng đơn giản. Nguyệt Minh trắng là hắc tử cấp 2 lúc thiên phú, Nhận Chi trắng là tử thực vật cấp 0 thiên phú, Giá Tính trắng là tử thực vật cấp 1 thiên phú. Nhận Chi không hề nghi ngờ, có một chút tác dụng phụ, nhất định là thuộc về tử thực vật. Giá Tính, tử thực vật cùng hắc tử đều có thể, cân nhắc đến hắc tử chỉ còn lại một cái thiên phú rảnh, lại nó lâu dài đi theo chính mình, trong núi thời gian kém xa tít tắp về sau cắm rễ trong núi tử thực vật. Địch Ngang cân nhắc liên tục về sau, đem Giá Tính trắng giao phó cho tử thực vật. Thiên phú giao phó về sau, hắc tử không có biến hóa, thậm chí không có gào một cú họng, chỉ có thể nói lao cẩu thông dòng cùng bình tĩnh là khắc vào thực chất bên trong. Tử thực vật biến hóa ngược lại là rất lớn, thân củi bên trên màng dính có chút trở nên cứng rắn, trong đó bộ dạng động vật cũng biến thành ngưng thật một chút, cho người ta một loại rất cứng cỏi cảm giác. Sát trời dần tối, gió núi quét, lâm hải nổi lên gợn sóng. Địch Ngang trở lại Kháo Sơn thôn, tại hậu sơn chúng tướng tử thực vật gieo xuống. Để hắn ngoài ý muốn chính là, lúc rời đi, tử thực vật tinh thần kết nối, vậy mà truyền đến một trận không thôi cảm xúc. Tốt tử thực vật, mau mau lớn lên, về sau ta và ngươi hắc tử thúc thúc có thể ăn được hay không hương uống say, liền toàn bộ nhờ ngươi. Địch Ngang đối tử thực vật ôm lấy rất lớn chờ mong. So yêu thụ bản thể càng cứng cỏi dễ cây cùng càng nhạy cảm giác, sau khi lớn lên, nhất định có thể thật to kiếm tiền. Tử thực vật đối với hắn trước khi đi tha thiết hy vọng cũng không trả lời, tựa hồ trí tuệ của nó còn chưa đủ lấy lý giải phức tạp như vậy sai sự. Rất nhanh nó liền đắm chìm trong cắm rễ sinh trưởng trong hưng phấn. Xem ra, cái này dưới tảng đá lớn mặt đất này, hoàn toàn chính xác đối với nó trưởng thành rất có ích lợi. Kháo Sơn thôn. Trong núi đóng giữ nửa tháng, Địch Ngang chỉ trở về một lần nhà. Lại có chút hoài niệm chính mình kia cũ nát phòng ở mang theo hắc tử đi trên đường. Địch Ngang nhìn qua từng mảnh xanh mơn mởn ruộng lúa mạch thất thần. Trên đường gặp từ thị trấn bên trên chế tác trở về biểu thúc Tôn Khúc vợ chồng. Tôn Khúc nhà có 4 đứa bé, hắn đi săn kỹ nghệ lại không tính tinh thông, cho nên đang săn thú sau khi sẽ còn đi trên trấn giúp người làm chút nghề mộc. Nhìn thấy Địch Ngang phía sau chịu nặng giỏ trúc, Tôn Khúc rất là tò mò, hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua Địch Ngang. Mắt thấy Tôn Khúc đi Địch Ngang bên kia, Tôn Khúc nàng dâu Lưu Hoa Hoa nhịn không được kéo hắn một cái, ngươi làm cái gì đi? Trong nhà không có tiền, những năm này ngươi giúp tiểu Ngang không ít, ngẫm lại chính ngươi hải tử đi. Thanh âm của nàng ngay từ đầu rất thấp, nhưng về sau càng nói càng tức, lại là không tự giác lớn mấy phần. Tiểu Ngang mới 13 tuổi, lẻ loi chơi chọi một cái nhân sinh sống, trước kia Địch Đại Thúc giúp nhà ta nhiều như vậy. Giúp bao nhiêu? Nhiều năm như vậy, ngươi còn không có còn xong sao? Nhất định phải làm cho ta cùng bọn nhỏ cũng đói bụng giống như hắn sao? Hai người thanh âm càng lúc càng lớn. Đã thấy hai người, đang định chào hỏi Địch Ngang đứng tại chỗ, có chút xấu hổ. Cũng may hai người rốt cục thấy được Địch Ngang. Mở miệng trước chính là Lưu Hoa Hoa, nữ nhân đồng dạng có chút xấu hổ, khẽ cắn môi từ trong ngực lấy ra một cái mặt trắng bánh. Tiểu Ngang, trong khoảng thời gian này ra ngoài chịu khổ a. Thân thể ngươi yếu, ăn chút mặt trắng. Nàng kỳ thật tâm địa cũng không xấu, thay cái tính tình mạnh mẽ, lấy Tôn Khúc những năm kia tiếp tế, đã sớm cùng Tôn Khúc huyên náo không vượt qua nổi. Trên thực tế, Địch Ngang mẫu thân tại lúc đến đưa tiếp tế, chính là trước mắt vị này biểu thẩm. Địch Ngang trong lòng rất cảm kích Tôn Khúc một nhà, hắn cười cười, chỉ là đối Tôn Khúc nói: "Tôn Khúc, ta lần này thật có kiếm tiền phương pháp, ngươi về sau không cần phụ cấp ta, đúng, buổi tối tới nhà ta một chuyến, ta thương lượng với ngươi một ít chuyện." Tôn Khúc vợ chồng hai người đều có chút kinh ngạc, nửa tháng không gặp, làm sao cảm giác Địch Ngang biến hóa không nhỏ. Đúng lúc này, hai người mới nhìn đến Địch Ngang bên người Hắc Tử. Hắc Tử chính trận tròn mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí, chẳng biết tại sao, lại cho bọn hắn một loại cảm giác giận cả tóc gáy, tựa như là trong núi bị mãnh hổ để mắt tới. Lần này trở về, Địch Ngang là đến trả nợ, hắn bây giờ cũng coi là có chuyện nghiêm túc, lại khất nợ tiền của người khác có chút không tốt. Dù sao người trong thôn đều là trong núi lao ăn, kiếm đều là vất vả tiền, có thể cho hắn mượn nhà, cũng đều là một ít khổ sở sai người. Trong khoảng thời gian này trong núi đi săn, gà rừng thỏ rừng cái gì mặc dù không thế nào đáng tiền, nhưng tăng thêm trước đó góp nhặt, cũng có 7-8 lượng bạc, đầy đủ trả tiền. Mắt thấy thu thuế gần, Địch Ngang không có ý định lại tiếp tục khất nợ. Thu thuế cái gì cùng hắn ngược lại là không có quan hệ, dù sao hắn bây giờ là binh vệ sở quân tịch, không cần giao thuế. Hắn mang theo Hắc Tử, đi kêu mấy nhà chủ nợ nhà, từng cái thông chi để bọn hắn chạm vạng tối tới đây một chút. Kháo Sơn thôn nhà trưởng thôn bên trong, 4-5 cái thanh niên ngồi vây quanh tại một trương bàn vuông trước, trên bàn lung tung đặt vào một chút lá cây hy kịch tấm bảng gỗ. Tư thái khác nhau, trong đó ngậm có đuôi chó một người hơi không kiên nhẫn nói: "Không chơi, không có ý nghĩa, cái này đều nửa tháng, tiểu tử kia làm sao còn chưa có trở lại?" "Đúng đấy, nhị ca, ngươi nói một cái nhỏ cô nhi, không nơi nương tựa, chỉ như vậy một cái phá phòng ở, tiểu tử kia sẽ không chạy à?" Liền hắn, ngay cả cái thân phận văn thư đều không có, tại Huệ Nam huyện còn dễ nói, đi ra người khác trực tiếp coi hắn là đạo phạm bước lên công. Mấy người không hẹn mà cùng gật gật đầu, cũng là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử kia thật đẹp như thế. Ta mấy ca đều tại cái này chim không thèm bị trong thôn chờ đợi bao lâu. Ai biết được, mấy người kia đều là Trương Vọng Sơn người, Trương Vọng Sơn gần nhất Xuân Phong đắc ý, hắn thung công xông phá năm cửa, ở trong thành đã coi như là tiểu cao thủ, tại hắn chỗ lang bang bên trong, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng hắn cũng có chút buồn rầu, đó chính là khám phá năm cửa, nhưng bang phái cao tầng chậm chạp không có truyền thụ cho hắn đến tiếp sau công pháp. Có thể quyết định chuyện này người cứ như vậy mấy cái, Trương Vọng Sơn minh tư khổ tưởng hồi lâu, rốt cục nghe được một vị phó bang chủ một chút nghe đồn. Một thân có Long Dương chuyện tốt, hắn dự định hợp ý không hiểu, hắn nghi tới Địch Ngang. Kỳ thật lần trước về thôn, hắn liền thấy được Địch Ngang, cùng hắn cha có mấy phần giống nhau, thậm chí càng xuất chúng một chút. Thế là phái ra mấy tên thủ hạ tới, cầm quan phủ văn thư đến tiếp Địch Ngang vào thành. Dù sao, hắn Trương Vọng Sơn cũng coi là cùng Địch Ngang có quan hệ thân thích, hảo tâm nuôi dưỡng ở xa nông thôn thân thích, ai cũng nói không nên lời cái không tốt tới. Tin tức tốt, tin tức tốt. Nhị ca, tiểu tử kia trở về. Ngậm cổ đuôi chó thanh niên mở miệng hỏi. Ngươi thế nào biết? Vừa mới ta nghe người ta nói, tiểu tử kia kêu rất nhiều người ban đêm đi nhà hắn, nói là có chuyện phải thương lượng. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Chương 19, quét ngang. Chương 19, quét ngang. Rách nát trong tiểu viện. Gạch một phòng đông ấm hẻ mát, chính là dễ dàng bẩn, lúc này mới nửa tháng không có ở người, trong nhà cho bụi liền trọn vẹn quét sạch ra hai đại giỏ trúc. Địch Ngang thông chi sổ sách bên trên chủ nợ, để người ta ban đêm tới, sau khi trở về chính là bắt đầu mới quét. Trọn vẹn hơn một canh giờ mới quét dọn xong. Cả người hắn cũng có chút đầy bụi đất. Dù sao là mùa hè, Địch Ngang dứt khoát hai tay để trần, đứng ở trong viện rửa sạch thân thể. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Hắc Tử cảnh giác đứng dậy. Địch Ngang lung tung xoa xoa thân thể, phủ thêm y phục liền ra cửa. Không nghĩ tới là một đám chưa từng gặp qua người, sáu người trắng tinh, xem xét liền không chút làm qua việc nhà nông. Vị này chính là Địch Ngang tiểu lang quân a. Ngươi là? Địch Ngang híp mắt, nhìn đối phương đám người này. Vương Nhị nghe được đối phương thừa nhận, trên mặt hiện tiêu dung, từ trong ngực lấy ra một cái thịt bánh nướng, tiểu lang quân chịu khổ, ăn trước điểm thịt. Đang khi nói chuyện, tư thái khá cao, giống như là tại bố thí. Địch Ngang cũng không tiếp nhận, thậm chí hướng lui về phía sau ra nửa bước. Các ngươi đến cùng là ai? Gặp Địch Ngang không biết tốt xấu, Vương Nhị đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, một cái nhỏ cô nhi cũng dám đối với hắn dạng này trong thành lưu manh không tôn trọng, quả nhiên là to gan lớn mật. Ngay thường người như hắn, đi bình thường thôn thậm chí trên trấn, đều là bị người tranh nhau lấy lòng tồn tại. Bất quá cũng không phát tác. Bọn hắn đều là Trương Vọng Sơn tâm phúc, biết Địch Ngang đến tiếp sau tác dụng, dùng để lấy lòng Hàn phó ban chủ, đến lúc đó vạn nhất người này miệng lưỡi trơn tru, bán câu đắc đạo, bọn hắn còn đắc tội không dậy nổi. Sơn gia năm nay trở thành ta lang bang một liễu đường hương chủ, nhớ tới ngày xưa hương tử giúp đỡ rất nhiều, liền muốn thu ngươi làm nghĩa tử. Địch Ngang hí mắt, hắn lại là nghe rõ ràng. Sơn gia, Trương Vọng Sơn, thu dưỡng chính mình. Mặc dù không biết Trương Vọng Sơn đến cùng cất tâm tư gì, nhưng nhất định không có hảo ý, hắn cũng không tin tưởng Trương Vọng Sơn người như vậy sẽ chiếu cố chính mình. Huống chi, bản thân hắn cùng Trương Vọng Sơn còn có huyết hải thâm cửu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lãnh. Hắc Tử phát giác hắn tâm tư, lặng yên không tiếng động dọc theo tường viện bóng ma, chậm rãi ẩn nấp tại một cái góc, nơi đó càng thích hợp một kích mất mạng. Trương Vọng Sơn người, để hắn cút. Địch Ngang hét lớn một tiếng. Thân phận của hắn bây giờ là binh vệ sở quân sĩ, lại phải Nưu Tam Thạch coi trọng, không cần đến lại tướng Di Vãng như vậy e ngại Trương Vọng Sơn. Thậm chí coi như không có Nưu Tam Thạch, một năm trong vòng, hắn cũng có năm chắc đối phó Trương Vọng Sơn. Vương Nhị không dám tin chừng to mắt. Cái này nhỏ cô nhi mới vừa nói cái gì? Hắn giống như, để cho ta lăn, ngươi dám mắng ta? Ta chẳng những mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi đây. Vương Nhị chưa kịp phản ứng, trước người Địch Ngang bỗng nhiên động. Chẳng biết lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một khối rời gạch, một cái cú sốc, từ chỗ cao nhảy xuống, trong tay gạch xanh đối Vương Nhị trên mặt liền làm đầu hô hạ. Một kích này thế lớn lực mạnh, Vương Nhị còn đắm chìm trong Địch Ngang dám mắng hắn khó có thể tin bên trong, không có chút nào kịp phản ứng. Máu mũi hòa với răng bắn tung tóe ra, gạch xanh đứt gãy. Nghĩ đến Trương Vọng Sơn, Địch Ngang trong lòng liền dâng lên một đám lửa khí, vừa nghĩ tới Trương Vọng Sơn muốn thu nuôi mình, cơn tức trong đầu liền thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Không đánh được Trương Vọng Sơn, trước giáo huấn một lần hắn chó. Tiểu tạp chủng, ngươi dám động thủ với ta, lão tử giết chết ngươi. Vương Nhị nhiệt huyết sông lên đầu, đem Trương Vọng Sơn mệnh lệnh ném sau, đều đánh cho ta, đánh chết tính lão tử. Địch Ngang tiện tay vứt bỏ trong tay gạch xanh, hai tay nắm quyền, thành thạo vô cùng thái tổ trưởng quyền trong đám người, tựa như du long. Nhưng những người này đều là bang phái thành viên, thân thể cường tráng, mức năng lượng cho dù không có đạt tới cấp 1, cũng tại cấp 1 biên giới bồi hồi, thậm chí phương diện lực lượng còn muốn vượt qua vị thành niên Địch Ngang. Đáng tiếc, một mực tại chỗ tối ẩn tàng Hắc Tử, tại lúc này xuất thủ. Màu đen thân thể nhanh như thiểm điện, xếp tựa như hòn đá cơ bắp cường hành dị thường, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhào đến một người trước người, một chảo nhô ra, sinh sinh từ người kia hạ bộ móc ra bị vải rách bao khỏa huyết đủ. A! Người kia kêu thảm một tiếng, che lấy hạ bộ co do thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng kêu thảm thiết. Một màn này kinh biến, để ở đây tất cả lưu manh đều sợ choáng váng. Bọn hắn tại đầu đường lâu dài đánh nhau, thấy máu thời điểm nhiều, Vương Nhị bị Địch Ngang khét một cục gạch, bọn hắn không có sợ. Nhưng bây giờ Hắc Tử một chảo này, lại là để bọn hắn sợ. Ngươi, chó chết! Hắc Tử sau một kích, cấp tốc triệt thoái phía sau, ánh mắt che lấp nhìn xem tất cả mọi người, ánh mắt của nó hung quang tất hiện, nhìn chòng chọc vào đám người hạ bộ. Địch Ngang song quyền nắm chặt, lại là không có dừng tay, ngược lại là thừa dịp đám người sợ hãi ở giữa, xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn tựa hồ cũng biến thành âm hiểm, hướng về phía Vương Nhị vung vẩy nắm đấm, nhưng lại tại nửa đường, đột nhiên nâng lên đùi phải, một cái lên gối. Ẩn ẩn có vật gì đó vỡ vụn thanh âm truyền đến. Muốn ăn đòn xuất sinh, còn dám tới nhà ta? Vương Nhị thống khổ ngã xuống đất, Địch Ngang không buông tha, đi lên một thanh ngồi tại hắn trên lưng, tả hữu khai cùng, thái tổ trưởng quyền giống như bắn bia tử, một quyền quan trọng hơn một quyền, giống như hung ma, tựa như điên cuồng. Còn lại bốn tên côn đồ thấy thế, liền muốn tiến lên, nhưng gần nhất một cái lại là hét thảm một tiếng. Nhìn xem Hắc Tử trên móng nuốt nhiễm vái bộ huyết đủ, bọn hắn dừng bước. Cái này một người một chó, quá hung tàn. Lúc này ngoài cửa đã đứng không ít người, đều là địch ngang chủ nợ, những người này có thể mượn địch ngang nhà tiền, tự nhiên đều là cùng hắn nhà giao hảo người. Tôn Khúc cái thứ nhất cầm trong tay đòn gánh vào, từ đâu tới nhỏ ma cả đồng, dám đến chúng ta Kháo Sơn thôn Dương Ai. Mấy tên côn đồ đã sớm bị sợ vỡ mật, gặp người nhiều như vậy, thúc thủ chịu trói. Hết thảy 6 tên côn đồ, 3 cái thành thái giám, còn lại 3 cái như cha mẹ chết. Tôn Khúc kinh ngạc nhìn địch ngang, "Tiểu ngang, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy?" Thôn đầu Đông Nhị Thẩm nhà nam nhân cũng là một mặt hiếu kỳ, "Đúng đấy, khá lắm, một người một chó đánh 6 cái nam nhân, so ông ngoại ngươi còn muốn lợi hại hơn." Hắc Tử cũng là tốt, không hổ là trước kia địch lao thúc đầu chó, quá hung tàn. "Bất quá tiểu ngang, ngươi động thủ có chút quá độc ác, thấy máu ngược lại là không quan trọng, nhưng mấy cái cũng không thể sinh em bé, đây là không chết không thôi à. Sợ cái gì, dám đến ta Kháo Sơn thôn Dương Oai, lấy tới trong rừng chôn tính cầu." Tôn Khúc sắc mặt phát lạnh, nhìn xem một bên chói gô 6 tên côn đồ. "Các vị hảo hán tha mạng à, chúng ta là Sơn gia người, Sơn gia cũng là Kháo Sơn thôn, đều là người một nhà à. Sơn gia." Nghe được Trương Vọng Sơn danh tự, Kháo Sơn thôn đám người thần sắc rõ ràng sinh ra biến hóa. Dù sao, Trương Vọng Sơn tại Kháo Sơn thôn xưng vương xưng bá nhiều năm, nếu không phải lúc nào đi huyện thành phát triển, Kháo Sơn thôn còn không biết muốn bị hắn hắc hắc bao lâu. Tôn Khúc hơi biến sắc mặt, muốn nói chuyện bị người giữ chặt. "Trương Vọng Sơn, bọn hắn có chút đắc tội không nổi." "Tiểu ngang." Địch ngang bình phục một chút khí tức của mình, không có phản ứng những tên côn đồ kia, trên mặt nụ cười nhìn xem một đám đến giúp đỡ trong thôn thân lân, đa tạ chư vị thúc thúc bá bá hỗ trợ, Trương Vọng Sơn mọi người cũng không cần lo lắng, tốt gọi mọi người biết, ta hiện tại là binh vệ sở binh sĩ, có manh quyền làm bạn, luyện võ tư chất có siêu phàm thoát tục, bị chúng ta đô đầu coi trọng, đưa tới kỳ thực, xoa ti đại nhân vật đều biết tên của ta, Trương Vọng Sơn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám ở chúng ta đô đầu?" Xoa ti đại nhân vật trước mặt nhếch răng. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt khẽ biến. "Binh vệ sở binh sĩ, luyện võ." Chương 20, phản tặc. Chương 20, phản tặc. "Binh vệ sở, luyện võ." Ở đây tất cả mọi người có chút khó có thể tin nhìn xem địch ngang, hai cái này từ ngữ, cảm giác làm sao cũng sẽ không cùng địch ngang dạng này cô nhi liên hệ với nhau à. Một đứa cô nhi, là như thế nào tìm đường đi tiến vào binh vệ sở, còn bị binh vệ sở đại nhân vật coi trọng. Nưu Tam Thạch cái tên này, đình trấn rất nhiều người đều nghe nói qua, nhất là trong thôn có thợ săn người, tự nhiên minh bạch Nưu Ba Thạch tại đình trấn địa vị. Nhân vật như vậy, đối địch ngang coi trọng, thậm chí địch ngang mượn nhờ Nưu Tam Thạch, còn dựng vào trong thành xoa ti quan hệ. Tại nâng lên Nưu Tam Thạch cùng xoa ti về sau, kia bị trói gô mấy tên côn đồ, giờ phút này sắc mặt cũng rốt cục phát sinh biến hóa. Xoa ti ở trong thành uy danh, cơ hồ không ai không biết, nhất là bọn hắn những này ngôn ba phái, càng là hiểu rõ bây giờ xoa ti quyền thế. Tại vị kia ung vương nhập chủ Thái Châu về sau, xoa ti cải chế, quyền thế cơ hồ có thể so với quân bộ. Nhất là tại Huệ Nam huyện xoa ti tân nhiệm thống lĩnh thượng vị về sau, càng là như mặt trời ban trưa, tất cả bang phái nhìn thấy xoa ti người, đều phải cúi đầu làm người. Vốn cho rằng địch ngang chỉ là cô nhi, không nghĩ tới còn có thân phận như vậy. Vương Nhị trong mắt mang theo oán hận, nếu là sớm biết ngươi có thân phận như vậy, hắn cũng sẽ không lên đến tư thái như vậy cao, cũng sẽ không bởi vậy trêu chọc địch ngang. Hiển nhiên, hắn cũng không biết địch ngang sở dĩ đột nhiên động thủ là bởi vì Trương Vọng Sơn nguyên nhân. Tôn Khúc cùng một đám Kháo Sơn thôn thôn dân hai mặt nhìn nhau. Kháo Sơn thôn khoảng cách đỉnh trấn hơi xa một chút, bất quá cũng có người nghe nói qua binh vệ sở nhận người tin tức, nghĩ đến, địch ngang chính là đi cái kia đường đi. Ta liền biết, tiểu ngang từ nhỏ đã thông minh, về sau khẳng định có tiền đồ. Đúng đúng đúng, không nghĩ tới tiểu ngang mới là chúng ta thôn có tiền đồ nhất hậu sinh. Tiểu ngang, các ngươi đô đầu dễ nói chuyện sao? Có thể hay không để cho nhà ta tứ nhi cũng đi theo người cùng đi? Địch ngang nhìn qua phản ứng của mọi người, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Trường hợp như vậy, tại trở về trước đó hắn liền nghĩ đến. Hắn không cách nào cho ra hứa hẹn, nhưng sẽ ở năng lực chính mình phạm vi bên trong, tận lực trợ giúp bọn hắn. Sinh hoạt không phải trò chơi, người không phải chương trình, xa gần thân sơ khác biệt, yêu thích chán ghét cũng có, không phải trả hết nợ tiền, hết thể ân tình dễ tính đoạn. Đang khi nói chuyện, hắn trở về phòng lấy ra chính mình tích xúc, trong miệng xương thiếu các hương thân tiền cũng có một chút thời gian, tìm đô đầu sớm dự chi một chút bạc, trước đem chư vị các hương thân tiền còn rơi. Giam ba câu ở giữa, lại là lặng yên lộ ra hai cái tin tức. Một là, ta cùng đô đầu quan hệ thật rất tốt, hắn nguyện ý sớm dự chi ta bổng tiền, ơn chứng trước đó định ngang. Hai là, ta hiện tại không có tiền, đến tiếp sau thời gian rất lâu đều không có bổng tiền. Kháo Sơn thôn không lớn, một điểm bắt quái liền đủ để chuyển xôn xao. Hôm nay địch ngang có tiền tin tức một khi chuyển đi, tất nhiên có người tới cửa vay tiền. Hắn ngại phiền phức, khiên giang lưu tam thạch, đủ để bỏ đi phần lớn người suy nghĩ. Người vay tiền rất trọng yếu, có ta cũng đều đầu tiền có trọng yếu không? Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Hắn ăn xoa ti kỳ thực, làm sao không phải xoa ti người đâu? Đợi đến đám người náo nhiệt tán đi, chỉ còn lại biểu thúc Tôn Khúc một nhà. Địch ngang có chút ra rời, loại người này tế cái dao, có đôi khi thật rất mệt mỏi. Biểu thúc, những năm này đa tạ ngươi chiếu cố các loại tiểu vĩ trưởng thành, ta giúp hắn ăn bài. Đây là địch ngang trong thôn cho ra cái thứ nhất hứa hẹn, dù sao Tôn Khúc đối với hắn ân tình quá nặng đi. Ngay cả mẫu thân qua đời quan tài đều là Tôn Khúc ra. Tôn Khúc cũng không vui vẻ, chỉ là đưa tay vô vô địch ngang bả bay, lại đem địch ngang còn cho tiền của hắn đặt lên bàn. Luyện võ rất phí tiền của ta không nóng nảy các loại tiểu vĩ trưởng thành, ngươi trả lại ta. Địch ngang trầm mặc. Tôn Khúc vô vô bờ vai của hắn, được rồi, chúng ta giúp ngươi đem những này người đưa đến binh vệ sở đi. Hắn chỉ cách đó không xa mấy tên côn đồ. Những người này xử lý cũng rất phiền phức, dù sao sáu đầu mạng người, thật bằng giết, kinh động đến nha môn, Địch Nang cũng không có nắm chắc Lưu Tam Thạch sẽ bảo đảm hắn. Vương Nhị nghe xong, khẩn trương. Dựa theo Địch Nang trước đó nói, người này muốn thật tại binh vệ sở như vậy vi phong, bọn hắn đi vào cũng không phải là rơi một trái trứng đơn giản như vậy. Huynh đệ, đừng như vậy, chúng ta biết sai, đều là Sơn gia, không, Trương Vọng Sơn để chúng ta tới. Đang khi nói chuyện, đem Trương Vọng Sơn tâm tư nói ra. Địch Nang cùng Tôn Khúc một mặt xanh xám, đoán được Trương Vọng Sơn không có theo hảo tâm, không nghĩ tới càng như thế ác độc, muốn đem hắn dưỡng thành thỏ nhi ra. Mũ nội nó. Địch Nang hận đến nghiến răng. Người này làm sao hư hỏng như vậy? Dương Sướng có chút hiếu kỳ nhìn xem xuyên thành một chuỗi bị Địch Nang kéo vào được lưu manh. Tiểu Nang, đây là. Đối mặt Dương Sướng, Địch Nang không có giấu giếm, trực tiếp đem Trương Vọng Sơn dự định nói thẳng ra. Dương Sướng tức giận hừ một tiếng, cầu vật. Khi dễ đến chúng ta binh vệ sở trên đầu. Binh vệ sở rất nhỏ, nhưng lại rất đoàn kết, Nưu Tam Thạch lại là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, chuyện này rất tốt giải quyết. Về phần Địch Nang đã thương người sự tình, không chết đều là chuyện nhỏ. Được rồi, người giao cho ta, đến tiếp sau ngươi không cần phải để ý đến. Đa tạ Dương đại ca. Khách khí. Đi vào trên trấn, Địch Nang có tiện thể mua một chút gạo kẻ, hao tốn 300 tiền, đem những ngày này tiền kiếm được trên cơ bản bỏ ra sạch sẽ. Lại đi một chuyến ngõ tối, cho Vệ Cương đưa không ít ăn thịt. Vệ Cương truyền thụ cho hắn thung công, hiệu quả rất tốt, có thể rất tốt khôi phục tinh lực. Làm xong hết thể việc vặt, Địch Nang về đến trong nhà, bắt đầu luyện quyền. Từ khi xuất hiện hắn tự thân mức năng lượng về sau, đối với tu luyện, Địch Nang có mấy phần trầm mê cảm giác, dù sao mỗi một lần đứng như có gỗ, mỗi một lần ăn cơm, đều có thể thấy rõ ràng mức năng lượng đang thong thả tăng lên. Loại cảm giác này, quả nhiên là để cho người ta mê muội. Người rất xem trọng hắn. Nưu Tam Thạch hơi kinh ngạc nhìn xem Dương Sướng. Dương Sướng suy tư về sau, gật gật đầu. Hắn cùng Địch Nang quan hệ không tệ, vô luận là đối hắn tâm tính, thiên phú thậm chí hơn cho thủ đoạn đều rất xem trọng. Cho nên hắn nguyện ý giúp Địch Nang. Nưu Tam Thạch gật gật đầu, được. Dương Sướng trong lòng cảm động. Đà tạ đô đầu. Nưu Tam Thạch ở trước mặt người ngoài tính tình cũng tốt, nhưng đối thủ dưới, nhất là chính mình, quả nhiên là cực tốt, cũng là cực kỳ tín nhiệm. Ha ha ha, ta chỉ là tín nhiệm ngươi, còn có cái kia nuôi chó tiểu tử. Nưu Tam Thạch vừa cười vừa nói. Bên trong thành Xoa Ti cải chế về sau, tân nhiệm thống lĩnh xác định mỗi tháng Huệ Nam huyện Lục Trấn đô đầu mỗi tháng vào thành một chuyến, và báo khu quản hạt bên trong sự tỉnh. Lục Trấn binh vệ sở, trong đó lấy đỉnh trấn khoảng cách Cửu Long Sơn gần nhất, cho nên quy mô lớn nhất, Nưu Tam Thạch ẩn là Lục Trấn đô đầu đứng đầu. Long Nưu, làm sao vậy, ai trêu chọc ngươi rồi? Sáng sớm liền thối nghiêm mặt. Có quan hệ tương cận nhìn thấy Nưu Tam Thạch, mở miệng trêu chọc nói. Nưu Tam Thạch sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp. Các ngươi chạm gác sự tình còn không có giải quyết. Đề cập nhà mình binh vệ sở chuyện xấu, Nưu Tam Thạch rốt cục mở miệng, đã sớm giải quyết. Đang khi nói chuyện, một cái ước chừng 30 tuổi ra mặt nam tử đi đến, đây là Xoa Ti một vị bách hộ. Vương Bách Hộ. Hội nghị bắt đầu, Lục Trấn đô đầu báo cáo gần nhất phát sinh sự tình. Vương Bách Hộ sắc mặt có chút âm trầm nói, trước đó huyện nha kia diệt môn án quá mức hung ác, hải bộ văn thư đã phát ra, nhưng thám tử nhận được tin tức, người kia phía sau có người, có lẽ là phản tặc. Đám người sắc mặt đều biến, lại không nghĩ rằng Nưu Tam Thạch chợt đứng dậy. Ta rõ ràng, người kia phía sau là phản tặc, huyện nha thiết hạ thiên la địa võng, lại có thống lĩnh đại nhân như thế huyết khí tam biến cao thủ, vẫn còn có thể để người kia đào tẩu, ta nghiêm trọng hoài nghi, huyện thành bên trong có nội ứng. Vương Bách Hộ sửng sốt một chút, có chút cổ vũ nhìn về phía Nưu Tam Thạch. Hiển nhiên, đây cũng là bọn hắn hoài nghi sự tình. Nưu Tam Thạch hít mắt, trong lúc này tặc, ngay tại huyện thành, thậm chí còn cùng đang ngồi một ít người có liên hệ, chính là kia Lang Bang. Một lời ra, mọi người đều kinh. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Vương Bách Hộ một tay nâng chán, hắn cùng Nưu Tam Thạch là quen biết đã lâu, biết người này lại tại nói bậy. Lang Bang tại huyện nha đặt chân nhiều năm, hàng năm đều biểu hiện cung cung kính kính, thậm chí ngay cả trong bang bảo địa hàng năm sản xuất kỳ thực đều muốn dâng tặng Xoa Ti. Khu cụ, Lão Nưu, nói thẳng sự tình, vì cái gì hoài nghi? Nưu Tam Thạch hò khan hai tiếng nói, ta đỉnh trấn chạm gác đoạn thời gian trước phát sinh sự tình mọi người đều biết ta. Ta thật vất vả nhận được người, còn lấy được mầm mống tốt, nhưng các ngươi biết sao rồi? Kia Lang Bang lại có người có ý đồ với hắn. Tiểu tử kia có một tay vấn chó thuật, chẳng những có thể đem mánh khuyển như cánh tay thúc đẩy, tựa như có thể hiểu nhân luôn, mà lại thuần dưỡng chó khíu giác linh mẫn, 300 bước bên trong yếu đất khí tức đều có thể phân rõ. Theo ta thấy, nhất định là Lang Bang những người kia lo lắng tiểu tử kia tra được bọn hắn, mới nghĩ đến sớm bóp chết ta đỉnh trấn binh vệ sở thiên tài. Mãi mãi, bọn sói này còn non, tin tức thật sự là linh thông, nếu là bọn hắn là phản tặc, hết thảy liền đều nói thông được. Chương 21, thần quyển chương 21, thần quyển đám người bắt đầu coi là Nưu Tam Thạch lại muốn nói bậy, không nghĩ tới càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Ở đây không thiếu trước kia tại Xoa Ti làm việc, biết khíu giác bén nhạy đối tra án, tập hung thậm chí tìm yêu, có thể đưa đến tác dụng lớn. Tiểu tử kia thuần chó, thật lợi hại như vậy. Nưu Tam Thạch cổ giơ lên, tràn đầy tự tin. Nói nhảm, không phải đám kia lũ sói con sẽ đối với hắn động thủ. Đây là đối Dương Sướng tín nhiệm, từ trong núi trở về, Dương Sướng không ít tán thưởng Địch Nang chó. Nghĩ đến nhất định không tệ. Vương Bách Hộ vốn cũng có chút tin tưởng, nhưng nhìn Nưu Tam Thạch lời thề son sắt dáng vẻ, lại sinh ra một vòng hồ nghi. Trước kia trong quân đội thời điểm hắn chính là như thế, cả ngày nói bậy, hết lần này tới lần khác còn lời thề son sắt dáng vẻ. Nưu Tam Thạch càng tự tin, càng là nói rõ lao tiểu tử này tại nói hiệu nói vượng. Được rồi, ngươi muốn cho thủ hạ ngươi xuất khí, liền tự mình đi đầu thủ, đừng làm rộn quá lớn. Nưu Tam Thạch trên mặt lại lộ ra khó có thể tin ánh mắt, Vương Bách Hộ, ngươi có ý tứ gì? Lao tử rõ ràng là vì huyện thành yên ổn, tìm kiếm nội gian, làm sao tại trong miệng ngươi, lão tử là công báo tư thủ người. Vương Bách Hộ bất đắc dĩ nâng chán, nhìn chung quanh đô đầu trên mặt đều cố ý động, càng thêm bất đắc dĩ. Thống lĩnh cũng tại, bọn này trước kia phủ binh bên trong đau đầu, hắn có chút ép không được ra các ngươi. Chú ý một chút phân tức. Lưu Tam Thạch trên mặt rốt cục hiện hiện tiêu dung, chỉ là tiêu dung chỗ sâu mang theo một vòng dữ tợn, được rồi. Binh vệ sở sự tình không nhiều, miễn cưỡng cũng coi là quân đội, cần bảo trì sức chiến đấu. Ngoại trừ vào sơn khẩu trạm gác bên ngoài, những người còn lại cần mỗi ngày tại binh vệ sở bên trong huấn luyện, cũng không phải là luyện công, mà là càng thiên hướng về đoàn kết hợp tác nội dung, ngoài ra còn có nuôi ngựa, lớn tuổi, duy trì binh vệ sở trong ngoài chỉnh tề việc vặt. Bất quá bây giờ những này việc vặt cơ bản giao cho Lý Cẩu đán các loại tạp dịch. Nửa tháng một lần tu mục. Trong lúc đó ăn ở đều tại binh vệ sở, Địch Ngang lần nữa mượn nhờ Hắc Tử uy danh, thành công độc chiếm một gian tới gần chuồng ngựa căn phòng. Tự cao tự đại Dương Tùng, trong khoảng thời gian này bởi vì chắc tuyệt võ đạo thiên phú, bên người đã tụ họp không ít thủ hạ, cũng không có lại nói độc chiếm một gian phòng ốc. Tùng ca, kia Địch Ngang thật sự là phế lối, lại là một người ở một gian phòng ốc. Hừ, tâm nhìn hạn hẹp người, chúng ta là quân đội, không có bằng hữu đồng bạn, hắn đi không xa. Có người chẳng thèm ngó tới hừ lạnh một tiếng. Địch Ngang không có để ý những người này ý nghĩ, sửa sang lại chính mình căn phòng nhỏ, mang theo Hắc Tử ở đi bảo. Binh vệ sở thời gian huấn luyện không lâu lắm, mỗi ngày ước chừng huấn luyện 2 canh giờ. Lưu Tam Thạch vào thành, là Dương Sướng đến xung làm giáo đầu. Dương Sướng tại binh vệ sở địa vị rất cao, tuổi trẻ, lại có mưu lược, hiểu binh pháp, lại võ đạo khám phá năm cửa, không nhất định lúc nào binh vệ sở liền sẽ xuất hiện lần nữa một cái huyết khí biến đổi cao thủ. Huấn luyện về sau, chăm chỉ bắt đầu chính mình luyện công, điều kiện kinh tế không tốt, ăn không no, tự nhiên không có luyện công, mà là top 5 top 3 tập hợp một chỗ khoác lác. Đi theo Địch Ngang Lý Cẩu Đản, tại một đoạn thời khắc trở thành một đám biến thành tạp dịch thiếu niên thủ lĩnh. Cậu ca, hôm qua ta nhìn Ngang ca bắt lấy mấy người tới, thật sự là uy phong, ngươi biết những người kia là làm cái gì sao? Lý Cẩu Đản nghe vậy, mỉm cười. Những người kia đều là cùng Ngang ca đối nghịch. Đối nghịch? Nói chuyện người kia hơi kinh hãi, dù sao hắn hôm qua gặp được 6 người kia, thậm chí Dương Sướng vẫn là chào hỏi để hắn kêu đại phu. Hắn nhưng là rõ ràng nghe đại phu nói, 6 người kia bên trong, có 3 cái đều thành không có chứng phế vật. Địch Ngang ra tay, cũng quá hung ác đi. Ngươi sẽ không cảm thấy Ngang ca ra tay ác như vậy à? Ta cho ngươi biết, vậy cũng là lao hắc ra tay, lấy một địch 6, một chảo liền có thể bắt rơi một người trứng. Lý Cẩu đã nói, xuề bàn tay ra, 5 ngón tay đột nhiên nắm chặt, làm ra một cái ta tất cả đều muốn thủ thế. Nói chuyện thiếu niên kia có chút kẹp chặt hai chân, khó có thể tin nhìn xem đi về phòng Địch Ngang. Cho nên à, các ngươi nên may mắn, 2 lần điểm phòng đều không ai đi gây sự với Ngang ca, không phải nếu là Hắc Tử độc thủ, các ngươi liền phế tay. Lý Cẩu Đản cùng có bình yên. Mấy người thiếu niên hai mặt nhìn nhau, thật sự là quá độc ác, cũng quá khó mà để cho người ta tin tưởng. Hắc Tử coi như trước kia là lao thợ săn đầu chó, cũng không thể manh thành như vậy đi. Rất nhanh, Địch Ngang sự tích tại tân binh bên trong truyền bá ra, liền ngay cả Dương Tùng nhìn về phía Hắc Tử ánh mắt cũng mang theo rõ ràng ý sợ hãi. Chó cắn người thường không sủa, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Hắc Tử giống như cho tới bây giờ không có kêu lên, thực sự là thần quyền. Nếu là bọn hắn có dạng này chó liền tốt. Một ngày huấn luyện về sau, Địch Ngang cấp tốc trở lại trong phòng. Hắn cảm giác chính mình mức năng lượng muốn tăng lên. Thái tổ nhị thập nhất thức bày ra, duy trì mấy cái hô hấp về sau, thân thể có chút nóng lên. Từ lòng bàn chân bắt đầu, đến bắp chân, lại đến thân thể, trên cánh tay làn da đều truyền đến một loại nhàn nhạt cảm giác nóng rực. Cắn răng kiên trì. Sau nửa canh giờ, Địch Ngang cấp tốc ăn vào thành dược, lại chọn vẹn ăn 2 cái con thỏ, rốt cục cảm thấy tự thân biến hóa. Mức năng lượng như là sóng nước ba động, biến hóa. Cuối cùng dừng lại tại 2.013 cấp. Nhìn xem bảng bên trên biến hóa, Địch Ngang mỉm cười, nhưng rất nhanh liền thu hồi trong lòng dâng lên một chút đắc ý. Cấp 2 cũng không cường đại, hắn muốn đi đường còn rất dài. Ngay tại hắn dự định nhất cổ tác khí, củng cố tự thân thời điểm, một cỗ quen thuộc dòng nước ấm chợt tại thể nội bay lên, đây là bảng bên trên mức năng lượng lần nữa biến hóa, theo dòng nước ấm chạy xuôi mà dần dần lên cao, tại dòng nước ấm hoàn toàn biến mất về sau, dừng lại tại 2.250 mức cấp. Địch Ngang có chút nhắm mắt, cảm giác một chút, chợt trừng to mắt. Từ thực vật thăng cấp, lúc này mới một ngày a. Từ thực vật tốc độ lên cấp, vượt qua Địch Ngang tưởng tượng. Hắn khó có thể tin nhìn xem bảng bên trên phản hồi, hắn chẳng những muốn thăng cấp, thậm chí bởi vì ăn no sinh ra một chút quyền hành năng lượng, kém một chút liền lại có thể giúp Địch Ngang ngưng tụ một lần màu trắng thiên phú rút ra quyền hạn. Gia hỏa này là ăn cái gì bà bối? Vẫn là cự thạch phía dưới đất ngay bên trong ẩn chứa năng lượng nào đó. Khế ước tử thực vật thật sự là vật siêu trô giá trị, hắn sinh ra muốn đi xem một chút tử thực vật ý nghĩ. Hôm nay tu luyện đã vượt mức hoàn thành, Địch Ngang quyết định mang theo Hắc Tử về thôn đi xem một chút tử thực vật. Tìm Dương Sướng một giọng nói, không nghĩ tới Dương Sướng ngăn cản hắn. Ngươi sẽ đánh săn đi, có hứng thú hay không làm có chút lớn gia hỏa? Địch Ngang đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Dương Sướng trong miệng đại gia hỏa, chí ít cũng phải là lợn rừng gấu ngựa loại hình a. Hắn cũng không có bản sự như vậy. Vậy sẽ nhà ngươi Hắc Tử cho ta mượn sử dụng. Dương Sướng cởi mở cười nói. Hôm qua hắn từ quen biết thợ săn trong miệng biết một sự kiện, Nhị Long Sơn phụ cận có một đầu mãnh hổ, là từ sâu trong núi lớn chạy đến, không biết bị thứ gì tập kích, trên thân mang thương, mãnh hổ toàn thân đều là bảo vật vật. Chỉ nói giá trị, một đầu trưởng thành mãnh hổ toàn thân trên dưới, chỉ cần đơn giản xử lý một chút, giá trị ít nhất 200 lượng bạc trắng. Địch Ngang nghe được Dương Sướng, có chút chần chờ, Dương Sướng giúp hắn không ít, lúc này có chút không tiện cự tuyệt, thế là thấp thỏm mở miệng hỏi. Dương ca, ngươi săn giết mãnh hổ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Dương Sướng không nói gì, quay người trở về phòng lấy ra một thanh đại cung, không lưng chừng dài hơn 1 mét, dây cung dùng một loại không biết tên động vật thuộc ra gân mạch lộn xộn chế, cho người ta một loại cực kỳ cứng cỏi cảm giác. 50 bước bên trong, 10 thành. Dương Sướng tự tin vô cùng. Địch Ngang một mặt sợ hãi thán phục. Rất nhiều người đều cảm thấy, trong núi đi săn, phần lớn là lấy cung tiễn làm chủ, ý nghĩ này lại là sai lầm, chí ít ở cái thế giới này, người bình thường có khả năng kéo cung tiễn, uy lực căn bản không đủ để đánh giết mãnh thú, ngược lại những mãnh thú kia một khi thụ thương bị chọc giận, hậu quả không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Cho nên đối với bình thường thợ săn mà nói, tốt nhất đi săn biện pháp nhưng thật ra là thiết trí cả bẫy, mượn nhờ chó săn khu chủ hiệu loại, thậm chí rất nhiều người căn bản sẽ không đi đụng mãnh thú, gặp được mãnh thú cũng nhiều chọn tránh đi. Coi như dùng đến cung tiễn, cũng nhiều là săn liệu. Dương Sướng cung là đường đường chính chính nhị đán cường cung, cần biết, kéo một khi cung, cần hai tay lực lượng đạt tới 120 cân trở lên, uy lực đủ để bắn thủng bình thường áo giáp. Gặp Dương Sướng hoàn toàn chính xác có thể dễ như trở bàn tay kéo trong tay nhị đán cường cung, Địch Ngang suy tư một lát, đáp ứng xuống. Chương 22, bắn hổ. Chương 22, bắn hổ. Nhị Long Sơn tại Cửu Long Sơn bên trong, xem như một cái đường ranh giới, bởi vì lưng tựa man hoang rừng cây, thỉnh thoảng sẽ từ trong đó đi ra một chút đỉnh cấp săn giết manh thú. Bình thường thợ săn căn bản sẽ không đi vào nơi này, tiến đến mạo hiểm, phần lớn là võ giả. Võ đạo tu hành đến cảnh giới nhất định, bình thường loại thịt chỉ có thể no bụng, cũng không thể sinh ra năng lượng để bọn hắn tu hành. Bọn hắn theo đuổi là sinh vật liên căng đỉnh, thể nội chứa càng nhiều năng lượng loại thịt. Giờ phút này Nhị Long Sơn dưới, một cái bọc lấy màu xám động vật da lông nam tử cùng một người mặc tay áo dài trang phục, tứ chi ống tay áo đều bị dây băng bó chặt thiếu niên, một trước một sau đi theo một đầu chó đen chậm rãi đi vào trong núi. Vào sơn khẩu chỗ có một đầu mơ hồ không rõ tiểu đạo, lộ diện mọc đầy cỏ dại. Rõ ràng là dạng này nóng bức thời tiết, cái này tiểu đạo nhưng như cũng lộ ra một tia ấm lãnh. Dương Sướng trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, đây chính là Nhị Long Sơn. Địch Ngang tò mò nhìn xung quanh, nơi này rất không tầm thường, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, phảng phất xa xa u ám trong rừng, tùy thời có thể xông ra một cái có thể muốn tính mạng hắn manh thú. Cẩn thận. Nhìn Địch Ngang đi thẳng về phía trước mặt đất, một viên cỏ dại hơi rung nhẹ một chút, Dương Sướng hơi biến sắc mặt, mở miệng nhắc nhở. Nhưng sau một khắc, Địch Ngang trong tay dao găm ra khỏi vỏ, đương theo lấy một đạo hàn quang, một hình tam giác đầu rắn rớt xuống đất. Tốc độ quá nhanh, đến mức còn lại thân rắn còn tại không ngừng co rúm, đầu rắn lơi rắn còn tại phun ra nuốt vào. Dương Sướng hơi kinh ngạc. "Tiểu Ngang ngươi?" Địch Ngang xoay người nhặt lên thân rắn, chợt mới ngẩng đầu xông Dương Sướng cười cười, "Dương ca, ta cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy." Dương Sướng nhìn xem đã tại đào lên thân rắn lấy mật rắn, trong mắt của hắn hiện hiện một loại phức tạp, hắn suýt nữa quên mất Địch Ngang xuất thân, tuổi còn nhỏ liền bắt đầu trong núi bốn ba. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Cánh rừng không biết bao nhiêu năm không người đến qua, khắp nơi đều là có chút lên men nặng nề lá rụng, tại mặt đất trải thành một tầng thật dày thảm. Trên đầu cây cối cành lá rậm rạp, trong không khí lộ ra một cô âm lanh ẩm ướt khí tức. Nơi này rất ẩm ướt, rất thích hợp ẩn tàng. Dương Sướng mở miệng nói ra. Địch Ngang gật gật đầu, nhìn về phía Hắc Tử. Hắc Tử mũi chỉ lên trời, có chút giật giật. Bên kia, rất nhanh, Hắc Tử cấp ra lộ tuyến. Dương Sướng trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục. Hắc Tử cái này trong núi tìm kiếm con mồi thủ đoạn, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Hắn gặp qua rất nhiều thợ săn chó, cho dù là những cái kia tiếng tăm lừng lây đầu chó, cùng Hắc Tử so sánh, cũng kém xa lắc. Các loại, lại để cho Hắc Tử ngửi một chút, trong rừng có người hay không loại lưu lại khí tức. Địch Ngang sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc. Tại trong núi sâu, nguy hiểm cũng không chỉ manh thú cùng hoàn cảnh xung quanh, nguy hiểm hơn là những cái kia lên núi săn thú võ giả. Dương Sướng một bên dùng kiếm đao ở bên cạnh trên cây khắc xuống phòng ngựa lạc đường tiểu ký, một bên ý vị thâm trường nói: trong núi không luật pháp trói buộc, cũng vô đạo đức, nhân loại tiến vào núi, cùng dã thú không có gì khác biệt. Địch Ngang giật mình, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nhân loại tại bất cứ lúc nào đều muốn so động vật nguy hiểm. Lại sau này đi, cỏ dại sinh ra, Dương Sướng cầm trong tay khảm đao ở phía trước mở đường, thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống xem xét. Từ Dương Sướng tư thái đến xem, hắn trước kia không ít lên núi. Phát giác Địch Ngang ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Dương Sướng nhẹ nói: "Chúng ta đô đầu trước khi nhập ngũ là một tên thợ săn, ta đi theo đô đầu nhiều lần, đều là hỗ trợ lương đồ vật." Dương Dậm nhìn như man hoang, nhưng nhìn kỹ, nhưng như cũng có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật dấu vết lưu lại. Rất nhanh, Hắc Tử truyền đến để cho hai người phấn chấn tin tức. Hắn ngửi được manh hổ mùi. Lúc đến Dương Sướng cho Hắc Tử ngửi qua ra hổ, Dương Sướng cùng Địch Ngang liếc nhau, mặt lộ vẻ phấn chấn, lúc này bật hết hỏa lực, con cung tiễn xuyên thẳng qua trong rừng, đồng thời tinh thần căng cứng. Không buông tha một tơ một hào độc tĩnh. Nhị Long Sơn bên trong tài nguyên phong phú, một đường hai người đã thấy không ít lớn hiệu cùng lửa hoàng châu rừng loại hình con mồi lớn, nhưng hai người hành vi này mánh hổ mà tới, đối những cái kia động vật làm như không thấy. Rất nhanh, hai người liền phát hiện dấu ở bụi cỏ chỗ sâu mánh hổ. Lộc lây thân hình, cùng kia rơm vàng sắc cỏ dại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cơ hồ hoàn toàn không cách nào bị người phát hiện. Nó tựa hồ ngay tại đi săn. Cho dù là nửa phụ phục tư thái, hắn hình thể khổng lồ, cũng có thể nhìn thấy một hai, trên mặt đất tựa như một toàn núi thịt, chí ít dài 2 mét. Trên thân màu đen ban văn mang theo một loại không tên khí thế. Dương Sướng trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy lần này đi săn chính là trước nay chưa từng có thuận lợi, chỉ cần tới gần mánh hổ 50 bước bên trong, hắn có nắm chắc tại chỗ đem nó bắn giết. Chỉ là, ngay tại hắn cầm cung yên lặng tới gần ở giữa, kia mánh hổ vậy mà đột nhiên ngẩng đầu, giống như phát giác đến từ trong cõi u minh nguy cơ. Dã thú đối nguy cơ cảm giác bản năng, tại núi rừng bên trong có thể xưng kinh khủng. Dương Sướng sắc mặt đại biến, chợt đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là trong khoảnh khắc, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Mãnh hổ cũng không phải là đơn giản mãnh thú, tại cái này tồn tại siêu phàm thế giới, ít nhất phải huyết khí biến đổi cảnh cao thủ mới có thể chính diện chém giết mãnh hổ, một khi để kia mãnh hổ phát hiện tung tích của hắn, tất nhiên là một trận đại chiến. Cho dù giờ phút này đã có thể rõ ràng nhìn thấy mãnh hổ phần bụng có một cái to lớn vết thương, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy mình có thể cận chiến đem nó chém giết. Địch Ngang cũng có chút khẩn trương. Hắn cách cũng không tính gần, nhưng vẫn như cũ có thể từ kia mãnh hổ trên thân cảm giác được khí thế kinh khủng, kia là trong rừng đỉnh tiêm liệp sát giả, giết chóc vô số sinh linh chỗ tự mang khí thế. Ngay tại đây là, Hắc Tử nhìn thoáng qua Dương Sướng, Dương Sướng cũng nhìn thấy Hắc Tử. Chợt Hắc Tử đột nhiên từ trong rừng thoát ra, không còn ẩn nấp thân hình, tốc độ cực nhanh. Mãnh hổ giật mình, kìm lòng không được đứng dậy, phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, cơ hồ bị kín rừng cây hình thành từng đợt hồi âm, mặt đất nặng nề lá rụng giống như là đang rung động. Cũng may hắn phát hiện kia nguy hiểm vậy mà đến từ một đầu chó hoang về sau, không còn như vậy đề phòng. Về phần tốn hao khí lực đuổi theo giết Hắc Tử, khi nhìn đến Hắc Tử tốc độ về sau, không có ý nghĩ như vậy, manh thú đi săn là rất chân quý chính mình thể lực, nhất là tại nó thụ thương trạng thái. Ngay tại hắn thư giãn một nháy mắt, Dương Sướng cấp tốc từ trên cây đứng dậy, dương cung lắp tên, hai tay cơ bắp một nháy mắt cao cao nâng lên. Ba. Siêu. Cơ hồ là đồng thời, hai tiếng trầm đục từ trong không khí truyền ra. Cùng một thời gian, kia manh hổ giống như phát giác nguy cơ, đang muốn ngồi xuống thân thể vậy mà lại một lần nữa bắn lên, Địch Ngang thậm chí thấy rõ ràng hắn lông tóc dựng đứng. Nhưng Dương Sướng một tiếng này, tình thế bắt buộc. Màu đen lang nha tiễn mũi tên chớp mắt đã tới, thẳng vào manh hổ đôi mắt. Hảo tiễn. Địch Ngang nhịn không được muốn vì Dương Sướng một tiếng này lên tiếng kinh hô. Trong khoảnh khắc, mãnh hổ ánh mắt vỡ vụn, mũi tên đâm thẳng đại não. Trong nháy mắt mất mạng. Dương Sướng kịch liệt thở dốc, một tiếng này nhìn như nhẹ nhõm, nhưng lại tiêu hao hắn đại lượng tinh lực, chuyên chú là một loại khó được phẩm chất. Đình trấn Dương Sướng trong nhà. Dương Sướng cười mỉm nhìn xem hai cái quen biết thợ săn ngay tại xử lý xác hổ, "Tiểu Ngang, dựa theo chúng ta ước định, ngươi có thể cầm hai thành, bất quá lần này may mắn mà có Hắc Tử, ta nguyện ý cho thêm ngươi một thành, xem như Hắc Tử công lao." Địch Ngang có chút kinh hỉ, Dương ca rộng thoáng. Đầu này mãnh hổ kéo về hai người liền tiến hành cân nặng, vượt qua 400 cân, nội tạng cái gì có 60 cân, da thịt 230 cân tả hữu, cuối cùng chính là hổ cốt trọng lượng, đồng dạng ước chừng 100 cân trên dưới. Tổng giá trị vượt qua 300 lượng. Địch Ngang đại khái đánh giá một chút giá trị, hắn chiếm cứ ba thành, đổi thành bạc, chí ít có thể đổi 90 lượng bạc trắng. Bốn bỏ năm lên, đó chính là 100 lượng bạc trắng. Đây chính là 100 lượng a. Gia hổ ta dự định đưa cho đô đầu, ta đề nghị ngươi cầm 60 cân thịt, dùng để thường ngày tu luyện tiêu hao, còn lại đổi thành hổ cốt, có thể bán lấy tiền cũng có thể giữ lại về sau dùng riêng. Dương Sướng cho ra đề nghị. Chương 23, suối nước lạnh chương 23, suối nước lạnh. Địch Ngang tán đồng gật gật đầu. Chậm nhìn về phía một bên hổ huyết. Trở về hao tốn một chút thời gian, máu đã có chút ngưng kết. Dương ca, cái này hổ huyết ngươi hữu dụng không? Ta muốn. Địch Ngang nghĩ đến tử thực vật. Vốn là dự định đi xem một chút tử thực vật, bất quá đi săn đến mãnh hổ, còn chưa kịp đi xem. Dương Sướng rất là hào phóng khoát qua tay, ngươi lấy đi chính là, lại không đáng giá bao nhiêu tiền. Hổ huyết so với những vật khác, giá trị hơi thấp một chút. Hổ cốt cùng thịt hổ cái gì Địch Ngang hôm nay không có cầm, chỉ là con hai đại thùng hổ huyết hướng Kháo Sơn thôn phương hướng tiến đến. Dương Sướng rất biết làm việc, biết Địch Ngang dự định về thôn, còn chuyên môn cho hắn thuê cái xe lửa. Địch Ngang tại trên xe ba gác cùng Sa Phu cười cười nói nói, chỉ bất quá Sa Phu thỉnh thoảng nhìn về phía Hắc Tử ánh mắt liền dẫn sợ hãi. Dù sao Hắc Tử mức năng lượng tấn thăng hai lần, hai cái thiên phú lại trưởng thành một chút, nhất là hôm nay tại man hoang rừng cây ra, trên thân tự mang hung man cảm giác chưa tiêu tán, để toàn bộ cho khí thế nhìn càng thêm dọa người. Trên đường gặp được một chút Kháo Sơn thôn thôn dân. Tiểu Ngang, trở về rồi. Phần lớn người nhìn thấy Địch Ngang đều nhiệt tình chào hỏi. Cũng có một chút sẽ cố ý giả bộ như nhìn không thấy, không vì cái khác, chỉ là bởi vì Địch Ngang đắc tội Trương Vọng Sơn, bọn hắn cũng không muốn bởi vì cùng Địch Ngang đi được gần mà bị Trương Vọng Sơn nhầm vào. Sa Phu hơi kinh ngạc nhìn xem Địch Ngang cũ nát nhà, vị khách nhân này thế nhưng là Dương Sướng giới thiệu, làm sao chỗ ở nghèo như vậy khổ. Hắn cũng không hỏi nhiều, đem trên xe ba gác hổ huyết buông xuống, lái xe liền đi ra ngoài. Trời tối người yên. Địch Ngang mang theo hai thùng hổ huyết, cẩn thận chạm vào rừng. Chưa chờ hắn đi qua, tử thực vật tiếng hoan hô liền thông qua tinh thần kết nối truyền vào Địch Ngang đại não. Đợi đến nhìn thấy tử thực vật bộ dáng bây giờ, Địch Ngang giật nảy cả mình. Chỉ gặp cự thạch trung quanh ba trượng phạm vi mặt đất đã bị lít nha lít nhít màu đỏ tím nhỏ bé rễ cây bao phủ, một ít cỏ dại giống như là bị rút lấy sinh cơ, trở nên khô héo một mảnh. Địch Ngang rủi rủi con mắt, xông tử thực vật hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Rất nhanh, Địch Ngang liền biết tử thực vật vì sao lại thăng cấp. Đất này mặt cũng không phải là bảo địa, mà là tại phía dưới có một cái suối nước lạnh bên trong nước đối thực vật sinh trưởng ra to lớn hiệu quả. Đồng thời tử thực vật phát hiện, suối nước lạnh bên trong mỗi cách một đoạn thời gian, biết sinh sản ra một loại kỳ quái băng châu. Đang khi nói chuyện, hai cây rễ cây tại mặt đất chậm rãi nhúc đích, tại hai cây rễ cây ở giữa, kẹp lấy một viên viên thủy tinh lớn nhỏ băng châu. Tử thực vật truyền đến mừng rỡ ý nghĩ, giống như tại hướng Địch Ngang chia sẻ. Địch Ngang tiếp nhận băng châu, phát hiện tử thực vật có nhận chi thiên phú, nó mọc ra màu đỏ tím rễ cây, bề ngoài nhìn càng thêm thô lệ, cho người ta một loại rất cứng cỏi cảm giác. Cẩn thận đưa tay túm một chút, truyền đến một loại dị thường cứng cỏi cảm giác. Địch Ngang ra hiệu Hắc Tử tới, để hắn thử một chút. Hắc Tử biết tử thực vật là chính mình tiểu lão đệ, cũng vô dụng kình, chỉ là cảm thụ một chút, mặt chó bên trên lộ ra kinh ngạc. Tử thực vật rễ cây, nó vậy mà không có dễ dàng như vậy phá bỡ. Địch Ngang trên mặt lộ ra tiểu dung, không nghĩ tới tử thực vật ngoại trừ phát hiện băng châu bên ngoài còn có kinh hỉ. Nhìn xem bị từng đầu rễ cây kéo lấy ra thi thể động vật, Địch Ngang kinh ngạc. 7, 8 cái thỏ rừng, còn có một cái hiệu bảo. Hắc tử con mắt cũng có chút trừng lớn, coi như nó tự thân xuất mã, tại núi rừng bên trong một ngày thu hoạch cũng nói chung chính là như thế đi. Tử thực vật chỉ là ôm cây đợi thỏ, vậy mà có thể có như thế lớn thu hoạch. Địch Ngang miệng đều cười sai lệch. Tốt, tử thực vật, ngươi quả nhiên là tuyệt nhất. Tử thực vật nếu là mỗi ngày thu hoạch đều là như thế, vậy hắn tương lai tu luyện tài chính liền cơ bản có thể thỏa mãn, thậm chí có thể ngẫu nhiên xa xỉ ăn một bữa quán rượu mỹ vị. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại, sự nghiệp mới vừa bận cất bước, tiền phải tốn tại trên lưới đao, mua sắm có thể làm cho chính mình trở nên cường tráng, tăng trưởng khí huyết đồ tốt mới là chính đồ. Địch Ngang trấn an một trận tử thực vật, đem mang tới hổ huyết đút cho nó, lại dặn dò để nó hảo hảo sinh trưởng. Không có cách nào cho tử thực vật bánh vẽ, gia hỏa này trí thông minh không đủ, xuẩn bợ dạ ti. Bất quá xuẩn cũng có chỗ tốt, đó chính là Địch Ngang mệnh lệnh, còn có vô cùng chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Có thể xưng có thể công việc 24 giờ trâu ngựa. Địch Ngang xem như lần thứ nhất gặp tử thực vật hút máu, tại hắn những cái kia màu đỏ tím rễ cây bên trên sẽ sinh ra vô số tinh mịn lông tơ, những này lông tơ tại máu bên trong sẽ ngâm bị lớn, tựa như là con mỗi cái mông đồng dạng. Có chút hăng hái nhìn một hồi tử thực vật ăn. Hắc tử không có não, tử thực vật một ngày thu hoạch lớn như vậy, để nó bị đả kích lớn, cảm thấy nó thật nên dưỡng lão. Địch Ngang lười nhác quản chó chết này ý nghĩ, chó chết này nghĩ vừa ra là vừa ra, đợi chút nữa quất xong thiên phú, gia hỏa này đảm bảo nhảy nhót tư mừng. Kỳ thật tại kiến thức đến tử thực vật một ngày liền có thể giúp hắn góp nhặt một lần màu trắng thiên phú rút ra quyền hạn về sau, hắn đã có chút nhớ nhung muốn góp nhặt, bắt đầu chuẩn bị màu xanh lá phẩm chất tiên phú rút ra, 10 lần màu trắng hối đoái một lần màu xanh lá. Bất quá tử thực vật biểu hiện tốt như vậy, hắn dự định khao một chút tử thực vật. Thu hoạch tiên phú cự lực trắng thiên phú đánh giá, trời sinh thần lực, thú bên trong manh thú, lực lượng gấp bội, mỗi lần mức năng lượng tăng lên, khí lực tăng trưởng một thành hắc tử không có thiên phú rảnh, lại không thích hợp tử thực vật. Địch Ngang chỉ có thể dưng dưng đem cái này thiên phú giao phó chính mình. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được biến hóa của mình. Hắn chưa trưởng thành, coi như luyện thu công, trước mắt phụ trọng đại khái cũng chỉ có 120 cân trên dưới, nhưng ở đạt được cự lực thiên phú về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt khí lực chí ít đạt đến 200 cân. Đây chính là lực lượng tăng gấp bội kinh khủng sao? Càng đừng đề cập còn có đến tiếp sau mức năng lượng tăng lên, lực lượng đều sẽ tăng trưởng một thành. Địch Ngang ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, coi như võ độ năm cửa lực lượng tăng trưởng không nhiều, nhưng ở cấp 10 lúc, khí lực của hắn tối thiểu cũng có thể vượt qua 1000 cân. 1000 cân a. Dương Sướng kia nhị đáng cường cùng, tại chính mình 10 cấp lúc có thể dễ như trở bàn tay kéo động. Thực sự là kinh khủng như vậy. 3 ngày sau, binh vệ sở phòng nhỏ bên trong, Địch Ngang triển khai tư thế, trong lồng ngực hình như có một đám lửa chậm rãi thiêu đốt các loại đến trong lồng ngực ngọn lửa thiêu đốt tràn đầy. Địch Ngang cấp tốc thu công, một ngụm nuốt vào sớm đã chuẩn bị xong băng châu, phục mà đem chế biến tốt thành dược căn bảo, có thể bắt đầu chuẩn bị vượt qua hải sự tình. Nhìn thoáng qua chính mình mức năng lượng 2.765 cấp, Địch Ngang trên mặt hưng phấn. Kia băng châu là một loại chí bảo, hiệu quả vượt qua Địch Ngang tưởng tượng. Chỉ cần ăn vào, liền có thể tăng trưởng mức năng lượng, mỗi một mai ước chừng có thể tăng trưởng 0.1 tả hữu mức năng lượng. 3 ngày thời gian, Địch Ngang cùng Hắc Tử các nuốt 2 cái băng châu, mức năng lượng tăng lên trình độ có thể xương kinh khủng. Không chỉ như thế, bởi vì hắn cùng 2 cái ngự thú mỗi ngày đều ăn không kém, lại có băng châu như vậy trọng bảo, ngắn ngủi 3 ngày, hắn vậy mà ngưng tụ ra 2 cái màu trắng thiên phú rút ra quyền hành. Tại binh vệ sở nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn đã hoàn toàn thích ứng binh vệ sở sinh hoạt tiết tấu. Không thiếu tiền, lãnh đạo xem trọng chính mình, Dương Sướng thỉnh thoảng sẽ mang chính mình cùng Hắc Tử ra ngoài đi săn, lại có tử thực vật 24 giờ cho mình làm công. Cuộc sống này thật sự là tràn đầy chạy đầu a. Địch Ngang bên này trong lòng đắc ý, nhưng huyện thành bên trong lang bang, trong khoảng thời gian này lại trôi qua rất khổ. Chẳng biết tại sao, xoa ti người bỗng nhiên phát điên điều tra lang bang từng cái sòng bạc ngăn miệng, hoa lâu, người môi giới cùng đòi tiền. Đây cơ hồ là lang bang tất cả thu nhập nơi phát ra. Lang bang bang chủ Điền Lãng tìm tới trước kia chính mình tại xoa ti giao hảo bằng hữu, tốn hao giá tiền rất lớn rốt cục lấy được một tin tức. Xoa ti nhằm vào lang bang là bởi vì đỉnh trấn binh vệ sở đô đầu. Mà cái này đô đầu sở dĩ nhằm vào lang bang là bởi vì lang bang bên trong có người, đặc biệt kiêm nhu đô đầu thuộc hạ. Đương nhiên, hắn kia xoa ti bằng hữu nói nhu đô đầu đã tại bọn hắn lang bang trên thân đánh lên phản tập nhãn hiệu. Tin tức này trong nháy mắt để Điền Lãng mặt đều biến thành. Chỉ bằng cái này còn nhào lộn hắn, nhưng dạng này bô địa chụp tại trên đầu của hắn, hắn thật rất cách hứng, nhất là chuyện này, hắn là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chương 24, hạng người vô danh chương 24, hạng người vô danh trở lại trong bang, có người hỏi thăm Điền Lãng đến cùng xảy ra chuyện gì. Điền Lãng không có giấu giếm, đối phương trầm mặc về sau, nhỏ giọng nói, một cái nho nhỏ đô đầu, nếu không. Điền Lãng một cước đem đối phương gạt ngã, mẹ nhà mày, muốn chết đừng lôi kéo lao tử, ngươi cho rằng lúc trước đâu. Có biết hay không hiện tại binh vệ sở về xoa ti quản. Có biết hay không hiện tại vị này xoa ti mới thống lĩnh trong tay có bao nhiêu cái mạng người. Hắn càng nói càng tức, đi lên chính là quyền đấm cước đá. Cha cho ta, đến cùng là ai đắc tội Ngưu Tam Thạch, chuyện này, ai gây để chính hắn đi giải quyết, không giải quyết được, lao tử giải quyết hắn. Tin tức cấp tốc tại lang bang bên trong khuyết tán ra tới. Trương Vọng Sơn biết tin tức thời điểm, vừa vặn từ phó bang chủ trong nhà ra. Hắn đã cho Lưu phó bang chủ làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ cho hắn tìm một cái mỹ nhân tuyệt thế. Đoạn thời gian trước hắn gặp qua Địch Ngang, chắc chắn chờ đem người tiếp trở về, nuôi một đoạn thời gian, Địch Ngang nhất định có thể thỏa mãn Lưu phó bang chủ dục vọng. Lang Bang chuyện gần nhất hắn cũng biết, chỉ là cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn luôn luôn đối Xoa Ti người tất cung tất kính, làm sao cũng không thể nào là chính mình. Chỉ là, bang chủ nói là chúng ta trong bang có người đắc tội đỉnh trấn binh vệ sở đô đầu. Trương Vọng Sơn là đỉnh trấn người, rất nhanh liền nghĩ đến Nưu Tam Thạch tên tuổi. Bất quá hắn luôn luôn cùng mình không có gì giao tình, cũng không làm sao lo lắng, chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có chút hồi hộp. Tựa như là bị thứ gì để mắt tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Không được, trước tiên cần phải để Vương Nhị bọn hắn trở về, đừng chạm kiêng Nưu Tam Thạch rủi ro. Kháo Sơn thôn. Trương Vọng Sơn lần này vào thôn, lộ ra rất là điệu thấp, không có ngày xưa khua chiêng gõ trống nào gấm về quê cái chủ loại kia khoa trương. Hắn nhạy cảm phát giác được thôn dân thái độ đối với hắn có chỗ biến hóa, thậm chí một chút cách khá xa thôn dân đối với hắn chỉ trỏ. Hắn hít mắt, bất an trong lòng càng thêm nồng đậm. Thằng đến đi vào nhà trưởng thôn, cũng chính là hắn nhị bá nhà. Hắn rốt cuộc biết đến cùng xảy ra chuyện gì, địch ngang tiểu tử kia vậy mà trở thành binh vệ sở binh sĩ, còn luyện võ, Vương Nhị bọn người bị hắn tự mình áp giải đi binh vệ sở, đồng thời đem hôm đó địch ngang một chữ không kém thuật lại cho Trương Vọng Sơn. Trước mắt hắn tối sầm. Tiểu xuất sinh, thật sự là nhất niệm chi nhân a. Có thể từ trong thôn một tên lưu manh sờ soạng lần mò, dù là không có đọc qua sách gì, nhưng cũng đại khái biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nưu Tam Thạch là tại cho địch ngang ra mặt. Ý nghĩ này xuất hiện, trong nháy mắt để cả người hắn không rét mà run. Bởi vì Nưu Tam Thạch hướng Xoa Ti báo cáo Lang Bang tội danh là Nưu phản. Dạng này trọng tội, Xoa Ti nếu là nghiêm túc, Lang Bang người nhất định sẽ không bảo đảm hắn. Đến tìm Nưu Tam Thạch biện hộ cho. Phải trở về. Không lo được chính mình kia luôn luôn định bợ thôn trưởng của mình nhị bá giờ phút này ánh mắt quái dị, Trương Vọng Sơn có chút bối rối xoay người rời đi. Hắn nhất định phải tìm chính mình chân chính chỗ dựa. Ngang ca, ngươi vừa rồi đi tìm Dương sĩ trưởng làm cái gì? Lý Cẩu Đản thận trọng hỏi thăm Địch Ngang, đem từ bên ngoài mua được hai cái bánh bao thịt đẩy tới. Địch Ngang bình thản nhìn Lý Cẩu Đản một chút, trong nháy mắt Lý Cẩu Đản cúi đầu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Ngang ca khí thế trên người càng ngày càng đủ. Bất quá vừa nghĩ tới Ngang ca ngày thường đều là đi theo Dương sĩ trưởng nhân vật như vậy chơi, biến lợi hại cũng rất bình thường. Ta đi tìm Dương sĩ trưởng hỏi thăm nhục quan mấy tư thế. Lý Cẩu Đản giật mình gật đầu, chợt đống nhiên trừng vào mắt. Ngang ca, ngươi nói cái gì? Ngươi xông phá bị quan rồi. Địch Ngang lắc đầu, còn thiếu một chút. Hoàn toàn chính xác còn kém một điểm, mức năng lượng đã đạt đến 2.8153 cấp, bất quá tiếp xuống đẳng cấp, hắn không có ý định chính mình luyện, hắc tử cùng tử thực vật mức năng lượng cũng sắp đột phá, đến lúc đó hai thú tăng lên phản hồi năng lượng, tất nhiên đủ để cho chính mình mức năng lượng tăng lên tới cấp 3. Cứ việc Địch Ngang nói không có đột phá, nhưng Lý Cẩu Đản vẫn như cũ khó có thể tin nhìn xem Địch Ngang. Ngang ca, có thể đi theo ngươi, thật sự là vận may của ta, đối Ngang ca, ta nghe nói, Dương Tùng tiểu tử kia luôn luôn nói muốn tìm cơ hội là ngươi, hắn gần nhất cùng giao sĩ trưởng cùng một chút lão binh đi rất gần, Ngang ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Địch Ngang híp mắt. Trong khoảng thời gian này muốn nói duy nhất chuyện tình không vui, đó chính là cái này Dương Tùng, luôn luôn nói gần nói xa mang theo khiêu khích. Hắn kỳ thật cũng không có để ở trong lòng, dù sao chỉ là cái tiểu hài. Nhưng không nghĩ tới, Dương Tùng vậy mà thật dự định đối với mình động thủ. Đa tạ, ngươi âm thầm nhìn chằm chằm hắn, có tin tức nói cho ta. Yên tâm. Lý Cẩu Đản một lời đáp ứng. Địch Ngang ăn nóng hổi bánh thịt, cảm thấy có cái tiểu đệ cũng không tệ. Lý Cẩu Đản làm việc cái gì, cũng coi như an tâm. Ngày thứ hai buổi chiều, huyện thành Thúy Vân lâu. Nưu Đô Đầu, ngươi thật là cường tráng a, cơ bắp quá cứng. Ai nha, Đô Đầu ngươi quá xấu rồi, sao có thể sờ người ta nơi đó. Trong dạng, Nưu Tam Thạch trái ôm phải ấp, miệng bên trong không ngừng bị đút rượu ngon món ngon, bên cạnh thân mỹ nhân làm bạn, được không tự tại. Đối diện, ngồi hai người, tuổi trẻ vị kia mặc hoa phục, tay cầm quạt xếp, công tử văn nhã, trong ngực đồng dạng ôm mỹ tiểu nương, chính là huyện thành đại gia tộc Trịnh gia công tử Trịnh Chiêm Vân, trừ cái đó ra, hắn còn có một cái thân phận, huyện úy con trai độc nhất. Một người khác lớn tuổi một chút, người mặc trường bào, lộ ra một mạc một chút, đôi mắt bên trong mang theo một loại gian trá, chính là Trương Vọng Sơn. Ở đây ba người thân phận của hắn địa vị thấp nhất, bên người cũng không gái người. Nưu Đô Đầu, tiểu đệ tính ngươi một chén. Trịnh Chiêm Vân nâng chén mời. Tốt tốt tốt. Nưu Tam Thạch thống khoái uống vào. Binh vệ sở trước kia tại huyện thành cấp trên là huyện úy, cho nên Trịnh Chiêm Vân cùng Nưu Tam Thạch cũng coi là quen biết. Trịnh Chiêm Vân đặt chén rượu xuống, trên mặt ý cười hỏi, Nưu Đô Đầu, ta nghe nói núi nhỏ nói ngươi cùng hắn có chút hiểu lầm, cho nên để ta làm cái hòa sự lão. Núi nhỏ. Nưu Đô Đầu quay đầu, khinh thường nhìn Trương Vọng Sơn một chút, ngươi nói cái này lao giúp đồ ăn. Trịnh Chiêm Vân trầm mặc, nhìn thoáng qua Trương Vọng Sơn. Trương Vọng Sơn hiểu ý, một mặt thịt đau từ trong ngực móc ra một thỏi 10 lượng kim nguyên bảo. Đây là một nửa của hắn tài sản. Nhưng bây giờ Nưu Tam Thạch cắn hắn cắn rất căng, mấu chốt là tội danh, Vương Nhị đám người kia nếu là thật cắn chết hắn là phản tặc, vậy liền thật xong. Nưu Tam Thạch một mặt mờ mịt, không phải lao giúp đồ ăn ngươi ý gì, có biết hay không hối lộ binh vệ sở Đô Đầu là muốn mất đầu. Đang khi nói chuyện, lại là thuần thục đem kim nguyên bảo nhận lấy. Phát giác Trịnh Chiêm Vân cùng Trương Vọng Sơn ánh mắt, Nưu Tam Thạch mặt không đổi sắc nói, đây chính là chứng cứ. Trương Vọng Sơn bỗng nhiên vỗ xuống đầu, ngài nhìn một cái ta việc này làm cho, ta nghe nói binh vệ sở trước mấy ngày bắt mấy cái du côn lưu manh. Vậy cũng là tiểu huynh đệ của ta, đã làm sai chuyện, Nưu Đô Đầu nên đánh, nên mắng mắng, nhưng bọn hắn đều mang nhà mang người, Đô Đầu đừng chấp nhận với bọn họ. Khẽ cắn môi, Trương Vọng Sơn lần nữa nói, một người ta nguyện ý ra 10 lượng bạc. Nưu Đô Đầu trợn mắt tròn xoe, ngươi có ý tứ gì? Tại Xoa Ti vất người quy củ là 20 lượng. Tại chúng ta binh vệ sở vất người chỉ cấp 10 lượng, có phải hay không xem thường chúng ta binh vệ sở? Trương Vọng Sơn càng thêm không nói gì. Đây đã là lần thứ 2 mời Ngưu Tam Thạch. Lần trước đưa đi bái thiếp cùng 30 lượng bạc, Ngưu Tam Thạch ngay cả mặt đều không có lộ, lần này ngược lại là gặp mặt, 10 lượng vàng tăng thêm 120 lượng bạc trắng. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể đi bán chỗ ở Ngưu Tam Thạch đi ra bao sương, trên mặt Tiếu Dung thú liễm, thử nhẹ một tiếng. Kỳ thật nguyên bản chuyện này đã kết thúc, nhưng hôm trước Dương Sướng đến huyện thành nhìn hắn, đưa hắn một trương gia hổ, tiện thể nói cho hắn biết địch ngang muốn học nhục quan đối ứng tư thế sự tình. Lần này, chỉ để cho Ngưu Tam Thạch kinh ngạc đến. Con chó kia có thể tại mãng hoang trong rừng tìm tới thụ thương mãnh hổ, lại còn như người biết hấp dẫn mãnh hổ lực chú ý, cho Dương Sướng một kích mất mạng cơ hội. Người kia tựa hồ so chó mạnh hơn, không đến một tháng thời gian, tu luyện vậy mà nhanh như vậy, mắt thấy liền muốn xông mở bị quan. Đó là cái người mới a. Trịnh Chiêm Vân đem Trương Vọng Sơn lưu tại trong phòng tự đi ra ngoài, nhìn xem Ngưu Tam Thạch nhẹ nói: "Ngưu ca, vì một cái nho nhỏ vô danh người, cần phải dạng này đắc tội một bang phái sao?" Mặc dù Ngưu Tam Thạch là vì đối phó Trương Vọng Sơn, nhưng đắc tội lang bang cũng là thực sự, vì ngang, thật đáng ra không? Ngưu Tam Thạch sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là xoay người lặng lặng nhìn Trịnh Chiêm Vân, mỉm cười: "Một cái giang hồ bang phái, đắc tội liền đắc tội, bây giờ cũng không phải trước kia." Dừng một chút, hắn đưa tay tại Trịnh Chiêm Vân vô vô lên bả vai: "Trịnh công tử, ánh mắt của ngươi không bằng phụ thân ngươi, ngươi làm sao sẽ biết, hôm nay hạng người vô danh, ngày khác không nổi danh chấn thiên hạ đâu." Chương 25, Đỗ Trọng chương 25, Đỗ Trọng địch ngang hôm nay lại xin nghỉ khuya về nhà. Tối nay đối với hắn mà nói rất là trọng yếu, hắc tử cùng tử thực vật mức năng lượng đều đạt đến cấp 2 cực hạn, chỉ chờ tử thực vật vứt ra băng châu, hai thú liền có thể đột phá. Đến lúc đó hắn cũng đem mượn nhờ hai thú đột phá phản hồi, xông phá bị quan. Quen thuộc trong rừng, địch ngang nhìn xem giống như là toàn thân ngứa đồng dạng tại trên mặt đất lăn lộn hắc tử, lại nhìn xem tử thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trụ cột trưởng phòng ra màu đỏ tím rễ cây. Địch ngang trên mặt tiêu dung. Theo hai thú tăng lên, địch ngang lần nữa cảm nhận được năng lượng quen thuộc phản hồi. Hắn hiện tại đã thành thói quen, xe nhẹ đường quen ngồi dưới đất chờ đợi năng lượng phản hồi cường hóa kết thúc. Hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, nhìn xem mình cùng hai thú bảng bên trên lấy ba là mở đầu mức năng lượng, trên mặt tiêu dung. Ngự chủ, địch ngang đẳng cấp, sơ cấp ngự thú sư ngự thú, ba hắc tử. Từ thực vật ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, trắng bốn thiên phú rút ra quyền hạn có ba cái bắt nguồn từ một người hai thú trong khoảng thời gian này không ngừng nuốt băng châu, còn có một cái là hai thú mức năng lượng tăng lên. Chọn vẹn bốn cái màu trắng thiên phú. Địch ngang đột nhiên cảm giác được, màu xanh lá thiên phú dễ như trở bàn tay. Màu trắng thiên phú đã mạnh như vậy, màu xanh lá thiên phú chắc hẳn càng thêm cường đại. Tạm thời không có rút ra, dù sao bởi vì đột nhiên phát hiện băng châu, địch ngang đối tư chất loại thiên phú không có vội vã như vậy, hai thú tăng lên chính là hắn tăng lên, hai thú tư chất chính là tư chất của hắn, không có tâm bệnh. Tóm lại, hắn quyết định muốn tích lũy ra một cái màu xanh lá thiên phú ra. Ngay tại hắn về nhà dự định đắc ý ngủ một giấc, ngày mai lại đi binh vệ sở thời điểm. Đêm hôm khuya khoắt, Lý Cẩu Đản đột nhiên gõ cửa. Hắc tử đột nhiên từ trong đêm tối nâng lên đầu. "Ngang ca, xảy ra chuyện. Đô đầu có lệnh, ngoại trừ trạm gác chú binh bên ngoài, tất cả mọi người trở về binh vệ sở." Lý Cẩu Đản thở hồng hộc nói như Tam Thạch mệnh lệnh. Địch ngang không dám thất lễ, đô đầu vài ngày chưa từng xuất hiện, Dương Sướng nói là đi huyện thành. Chắc là huyện thành xoa ti hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Tại binh vệ sở, địch ngang thấy được hồi lâu không có nhìn thấy Nưu Tam Thạch. Binh vệ sở trong sân đứng đầy người, nhìn thấy Nưu Tam Thạch từ trong phòng đi ra, nhao nhao hành lễ. Đô đầu, vô luận là lao binh tân binh, giờ khắc này trên mặt đều lộ ra cung kính. Tới binh vệ sở lâu như vậy, đối vị này đô đầu tính cách cũng có hiểu biết, có chút hôn bất lận, nhưng lại đối quân kỷ cực kỳ coi trọng, thời gian chiến tranh rằng có cười toe toét người, tất nhiên gặp trọng phạt. Không ai muốn được Nưu Tam Thạch trở thành điển hình. Nưu Tam Thạch sắc mặt mang theo âm trầm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, xoa ti có lệnh, truy nã hung phạm Đỗ Trọng, kẻ này tại huyện thành phạm phải đại án, thống lĩnh nhận được tin tức, một thân hướng đỉnh trấn cùng chưa trấn mà đến. Tất cả mọi người chặt chẽ phòng thủ từng cái yếu đạo, cần phải không thể để cho Đỗ Trọng đào tẩu. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một phần hải bộ văn thư cùng một chương lệnh truy nã. Địch ngang nhìn về phía kia một mặt râu quai nón Đỗ Trọng chân dùng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại những này giết người hung phạm đều thích lưu cái như thế dễ thấy râu quai nón. Chính suy nghĩ miên man, Địch ngang, Nưu Tam Thạch đống nhiên gọi vào tên của hắn. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, nhưng Nưu Tam Thạch đã khoát tay để bọn hắn tất cả mọi người tản ra. Đi theo Nưu Tam Thạch đi vào phòng của hắn. Nếu là kia Đỗ Trọng thật chạy đến đình trấn, chó của ngươi có thể hay không đem hắn tìm tới? Nưu Tam Thạch sắc mặt mang theo nghiêm túc. Địch ngang không chần chờ, đối hắc tử tràn ngập lòng tin. Đô đầu yên tâm, chỉ cần có Đỗ Trọng vật phẩm tùy thân, hắn dám bước vào đỉnh trấn một bước, hắc tử tất nhiên có thể đem nó tìm tới. Nưu Tam Thạch trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Tốt, đây là lần trước vây bắt Đỗ Trọng lúc từ hắn trên thân rơi xuống y phục, để ngươi chó làm quen một chút mùi của hắn, đợi chút nữa ngươi đi theo ta, tại trong trấn đi dạo. Có mùi, Địch ngang liền đối với hắc tử tràn đầy lòng tin. Màn đêm nặng nề, đã là dân chúng ở nhà thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tối nay binh vệ sở lại phá lệ bận rộn. Đỗ Trọng rất trọng yếu, hắn chẳng những là hung thủ giết người, lại vô cùng có khả năng cùng một cái phản tặc tổ chức có quan hệ, dạng này người tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Xoa ti người kỳ thật đã cùng Đỗ Trọng giao thủ qua một lần, chỉ tiếc có chút khinh thường người, hắn lại là huyết khí biến đổi cao thủ. Nưu Tam Thạch cũng không có quá nhiều tâm tình cần trường, hắn đồng dạng là huyết khí biến đổi cao thủ, ngạnh bính Đỗ Trọng không có vấn đề chút nào. Dương Sướng cùng Giao Tuyển đi theo Nưu Tam Thạch bên cạnh thần, Địch ngang cùng mấy cái lão binh yên lặng theo sau lưng, Hắc Tử lặng yên không tiếng động dọc theo vách tường hành động. Giao Tuyển cũng là binh vệ sở một vị sĩ trưởng, hắn xuất thân phủ binh trinh sát, đối tung tích thẩm tra loại hình rất có tâm đắc, cũng thâm thụ Nưu Tam Thạch tín nhiệm. Đương nhiên, hắn thái độ đối với Địch Ngang cũng không tính tốt, dù sao Địch Ngang chó đều muốn đoạt bát ăn cơm của hắn. Dĩ vãng nếu là Dương Sướng phát hiện manh hổ hành tung, tất nhiên là muốn tìm hắn. Địch Ngang, tới đây một chút. Dương Sướng đông nhiên gọi lại Địch Ngang, nhìn bên cạnh Nưu Tam Thạch dáng vẻ, hiển nhiên là hắn triệu hoán. Địch Ngang đi qua, Nưu Tam Thạch hướng về phía ba người nhẹ nói, ta thu được rõ ràng tin tức, Đỗ Trọng ngay tại đỉnh trấn, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, cần phải tìm tới người này, không muốn kinh động người khác. Lời vừa nói ra, ở đây ba người đều là giật mình. Không đợi Địch Ngang kinh ngạc, liền nghe Nưu Tam Thạch tiếp tục nói, Đỗ Trọng nguy hiểm, chúng ta binh vệ sở bên trong tăng thêm không ít tân binh, vì là công, tất nhiên không giao đại giới, cứ như vậy, có hai kết quả, tăng lên tìm tới Đỗ Trọng xác suất, nhưng một khi phát hiện, tất nhiên tạo thành thương vong, một cái khác kết quả chính là Đỗ Trọng phát hiện trong chân biến cố, trở nên càng thêm cẩn thận. Trung quanh mấy người chậm rãi gật đầu, đều cảm thấy Nưu Tam Thạch nói có lý. Dù sao Đỗ Trọng giết người đi đường, vô luận là giết người đảm lượng vẫn là cẩn thận, đều là không thiếu. Có Đỗ Trọng tại đỉnh trấn xác định tin tức, Địch Ngang cùng Hắc Tử trao đổi một chút. Coi như phát hiện Đỗ Trọng hạ lạc, Nưu Tam Thạch không ở tại chỗ tình huống dưới, cũng không cần xác nhận. Huyết khí biến đổi, mức năng lượng ít nhất là 11, hoàn toàn không phải Địch Ngang cùng Hắc Tử có thể ứng phó. Đô đầu, có phát hiện. Địch Ngang đột nhiên gọi lại Nưu Tam Thạch, mở miệng nói ra. Nưu Tam Thạch trên mặt hơi lộ ra kích động, giao tuyển sắc mặt có chút khó coi, lâu như vậy hắn nhưng là không hề phát hiện thứ gì, cái này cho thật so với hắn dạng này lão tư cách trinh sát mạnh sao? Tại dưới ánh trăng, Hắc Tử gầm lên giận dữ. Go. Tựa như đất bằng kinh lôi, liền ngay cả Nưu Tam Thạch cũng không khỏi đáy mắt. Phản phất hoàn toàn không nghĩ tới, cái này ngày thường không gọi lão cậu, giống một tiếng thanh âm càng như thế to. Lại để hắn kinh ngạc chính là, Hắc Tử cái này một cuốn họng về sau, hắn khí thế trên người vậy mà ẩn ẩn mạnh lên mấy phần. Vẫn là như thế đầu chọc lão cậu, nhưng trên thân lại tràn ngập một loại không hiểu khí thế khủng bố. Nguyệt Minh Trắng. Cái tiên phú này so Địch Ngang trong tưởng tượng phải cường đại hơn một chút, tại dưới ánh trăng gầm thét, có thể tăng lên khí thế, đồng thời có thể tăng lên tốc độ khôi phục, nhưng Hắc Tử giữa khu rừng dùng qua, biểu thị nói còn có thể hơi tăng lên hắn ngũ giác, nhất là khứu giác. Tìm được, đô đầu, bên này. Đình trấn thật rất nhỏ, lật qua lật lại cứ như vậy một đầu thẳng đường phố, còn lại đều là một chút hẻm nhỏ. Thẳng đường phố cuối cùng là một nhà hàng thịt, chủ cửa hàng được người xưng là Chu Đồ Tể. Trong mờ tối, ánh trăng như ẩn như hiện, hàng thịt sau trong sân, treo một chút còn tại nhỏ máu thịt dê, heo thịt. Mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Chu Đồ Tể lão thần tự tại nằm tại một đằng trên ghế, lung la lung lay nhìn xem ở trong viện bận rộn thân ảnh. Nhà mình bà nương lần này cuối cùng làm chuyện tốt, giới thiệu tiểu tử này làm việc ngược lại là một tay hảo thủ. Chỉ gặp bận rộn người kia, một thân chống nước áo xám, y phục bên trên nhiễm lấy mảng lớn vết máu. Chương 26, xoa ti người tới chương 26, xoa ti người tới bóng đêm mênh mông, một đoàn người dừng ở Chu Đồ Tể lối vào cửa hàng. Nưu Tam Thạch chưa nói chuyện, giao tuyển thấp giọng nói: "Địch Ngang, nơi này nồng đậm như vậy mùi máu tươi, chó của ngươi thật có thể ngửi được đỗ trong mùi." Trong giọng nói mang theo nồng đậm chất vấn. Địch Ngang cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Nưu Tam Thạch. Nưu Tam Thạch ngược lại là không trách tội giao tuyển, dù sao cũng là vì làm việc, chỉ là nói khẽ, phải hay không phải, nhìn một chút liền biết. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn mọi người một cái tới phương hướng. Cốc cốc cốc. Chu Đồ Tể có chút bực bội mở cửa. Khi nhìn đến Nưu Tam Thạch về sau, trên mặt chất lên cười. Hắn là Đồ Tể, lâu dài cùng thợ săn liên hệ, tự nhiên cũng nhận biết vị này binh vệ sở đô đầu. Nưu. Nưu đô đầu. Chu Đồ Tể đánh xong chào hỏi, liền muốn nói chút nói tìm cách thân mật, nhưng lại trong nháy mắt bị Dương Sướng một phát bắt được, trở tay một cái cầm nã, đem nó hai tay giam cầm. Ngậm miệng, từ giờ trở đi, một câu cũng không cần nói. Nưu Tam Thạch đã hướng trong sân đi đến. Không nghĩ tới đường đường huyết khí biến đổi cao thủ, vậy mà lại làm chuyện như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhìn xem ở trong viện bận rộn áo xám thân ảnh, Nưu Tam Thạch cao giọng nói: "Người áo xám kia ảnh thân hình dừng lại, các hạ nhận là người?" "Nhận không có nhận là người, đi với ta một chuyến xoa ti liền sáng tỏ." Ánh trăng lắc lư, người kia xoay đầu lại, trên mặt không có sợi râu, hai gò má gầy gò. Trong chốc lát, Nưu Tam Thạch động. Thuận ánh trăng, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tựa như một đạo tàn ảnh, trong chốc lát tiếp cận Đỗ Trọng phía sau, trong tay mang theo người trường đao ra khỏi vỏ, xoắn nát một mảnh ánh trăng. Đỗ Trọng hơi biến sắc mặt, cấp tốc giơ cánh tay lên chống đỡ. Hắn binh khí đúng là hiếm thấy thiết thủ vòng. Hoa lửa tại Đỗ Trọng trên cánh tay nhảy lên. Hắn sắc mặt biến đến khó nhìn lên, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa tình cảnh. "Ngươi thật sự là muốn chết?" Đều là huyết khí biến đổi cảnh giới, hắn tự nhận mình có thể giết chết Nưu Tam Thạch. Nưu Tam Thạch đồng dạng tự tin, thân là trong quân ma luyện ra biến đổi cao thủ, hắn tự giác không kém ai. Trong lúc nhất thời, hai người chợt hướng phía đối phương phóng đi. Nưu Tam Thạch đao càng ngày càng hung ác, chiêu chiêu không đánh lên cơ, Đỗ Trọng mặt không biểu tình, lấy thiết thủ vòng không ngừng đón đỡ, đồng thời mượn nhờ thiết hoàn ở giữa xích sát, thỉnh thoảng vung vẩy vòng tay, đánh lén Nưu Tam Thạch. Địch Ngang đứng tại cửa ra vào, cẩn thận nhìn xem hai vị biến đổi cao thủ giao thủ. Huyết khí một lần thủy biến, hắn mang tới hiệu quả rất mạnh, chỉ nói trong tay hai người binh khí phân lượng đều không nhẹ, nhưng như thế mấy hơi thở chính là hơn 10 chiêu va chạm, hai người lại ngay cả hô hấp cũng không hề biến hóa. Ầm. Để Địch Ngang không nghĩ tới chính là, dẫn đầu rơi vào hạ phòng, lại là Nưu Tam Thạch. Tại một lần biến chiêu bên trong, đao của hắn sinh sinh bị Đỗ Trọng thiết thủ vòng đường ở, trên tay kia thiết thủ cái này tiếp cái khác sinh đánh vào Nưu Tam Thạch lồng ngực. "Đã ngươi đến tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Đỗ Trọng mặt lộ vẻ dữ tợn, tựa như điên dại, trong tay thiết hoàn tại dưới ánh trăng vòng quanh hắn xoay tròn bay lượn, trên mặt đều là tàn nhẫn. Địch Ngang trong lòng kinh hãi, Nưu Tam Thạch không xảy ra chuyện gì. Bằng không, lấy Đỗ Trọng trước mắt biểu hiện ra thực lực, hắn cùng Dương Sướng, giao tuyển ba người hẳn phải chết. Có dạng này cách nghĩ, không chỉ hắn một người. Dương Sướng trong nháy mắt đem Chu Đồ Tể giao cho Địch Ngang, "Địch Ngang, ngươi nhìn xem người này, ta đi giúp Đỗ Đầu." Giao Tuyển mặc dù không quen nhìn Địch Ngang, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng không có như xe bị tuột xích, tại Dương Sướng xông ra một cái mắt, đồng dạng vào tới. Hai người huyết khí chưa thành, căn bản không phải là đối thủ của Đỗ Trọng, nhưng cũng may mục đích của hai người cũng không phải giết người, chỉ là giúp Nưu Tam Thạch chia sẻ hỏa lực. Dương Sướng từ phía sau lưng lấy ra đại cung, Dương cung lắp tên chỉ ở trong chớp mắt. Dây cung thanh thúy, ở trong trời đêm bạch ra một tiếng vang dội rên rỉ. Nhưng Đỗ Trọng cảm giác vượt quá tưởng tượng, vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giơ cánh tay lên, mấy đạo thiết hoàn sinh sinh đem mũi tên ngăn lại. Giao Tuyển lại lên, nhưng chỉ là chỉ trong một chiêu, liền bị Đỗ Trọng đánh vào giữa ngực. Mắt thấy Đỗ Trọng từng bước một hướng về phía Nưu Tam Thạch mà đi. Địch Ngang sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa, binh vệ sở mạnh nhất ba người liên tiếp là bại, hắn nhất định phải tự cứu, chí ít trước mắt tuyệt đối không thể để cho Nưu Tam Thạch lâm vào khốn cảnh. Trong mắt của hắn hiện hiện vẻ tàn nhẫn, nhìn về phía Hắc Tử. Hắc Tử cùng hắn tâm ý tương thông, cơ hồ là một nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của hắn. Sau một khắc, thân hình dung nhập bóng đen. Địch Ngang từ đồ tể trong viện lấy ra một đạo đồ đao, bước chân nhẹ nhàng tới gần. Đi chết. Nương theo lấy giống to một tiếng, Đỗ Trọng quay người nhìn về phía Địch Ngang, nhìn xem cái này rõ ràng bị thành niên hải tử. Hắn trên mặt mang theo niềm ai, một cái trai trai tiểu tử cũng dám động thủ với hắn. Thật sự là dũng khí đáng sợ. Chỉ là vô dụng. Hắn khỏe môi nhếch lên nhếch răng cười, thiết thủ vòng tại giữa hai tay đinh đương rung động, thanh âm thanh thúy, tại yên tĩnh trong đêm vô cùng rõ ràng. Địch Ngang giống như là sợ choáng váng, vậy mà tại Đỗ Trọng quay người thời khắc, đem trong tay đồ đao quăng bay đi ra ngoài, mặc dù mục tiêu chính xác, nhưng lại mềm yếu bất lực. Nhưng sau một khắc, một loại để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy cảm giác hiện lên. Trong đêm tối, một đạo không biết từ chỗ nào thoát ra thân ảnh, vậy mà sinh sinh tại sau lưng của hắn xuất hiện, một thân lập mà lên, song chảo tựa như móc sắt, hướng về phía hạ bộ của hắn mà đi. Mượn ánh trăng, hắn thấy rõ tập kích hắn đổ vật. Là một cái đầu chọc chó đen. Chỉ là mắt chó đen thần dị tựa âm hiểm, mang theo một loại biến thái khát máu. Đỗ Trọng một nháy mắt có chút kinh ngạc cùng hoảng hốt. Đây là tinh quái. Chỉ là trên người khí thế. Phốc thử. Chó đen động tác nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Một nháy mắt hoảng hốt, để Đỗ Trọng bỏ ra nhức cả trứng đại giới. Muốn chết. Người cái cho chết. Vung một quyền. Hắc Tử bay rất ra ngoài, nó nặng nề thân thể ngã tại trên cửa, đem hàng thịt cửa chính đụng đổ. Đỗ Trọng xoa hạ bộ, sắc mặt tâm trầm, quay người nhìn về phía Hắc Tử. Cái này chó. Thành công đưa tới cừu hận của hắn, nếu là đây là một cái trò chơi, liền có thể nhìn thấy đại biểu hắn cừu hận giá trị nộ khí đầu, giờ phút này đã phá trận. Không có nam nhân có thể chịu được kém một chút biến thành thái giám quất đụng. Chỉ là hắn vừa mới quay người, toàn thân cứng đờ. Răng rắc giống như trứng nát thanh âm vang lên. Đỗ Trọng một nháy mắt sắc mặt xanh xám, đau cơ hồ không cách nào đứng lên. Hắn quay người nhìn về phía tập kích mình người, là thiếu niên kia, hắn dùng binh khí là hàng thịt bằng hiệu, vậy ít nhất 100 cân gỗ thật bằng hiệu. Khí lực của hắn, làm sao như thế lớn? Đỗ Trọng triệt để điên cuồng. Chết, chết, chết. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Hắn điên hướng về phía Địch Ngang phóng đi, người này phải chết. Hắn hiện tại, đối cái này một người một chó cừu hận đã đạt đến cực hạn. Đặc biệt nhằm vào hạ ba đường thủ đoạn, không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn cừu hận. Cũng may Nưu Tam Thạch rốt cục thở ra hơi, tại Đỗ Trọng xông đến Địch Ngang trước người lúc, xách đao xông tới. Dương Sướng một tay lấy Địch Ngang túm ra ngoài, thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Mới một màn kia, hắn nhìn rõ ràng, Địch Ngang cùng Hắc Tử. Nói như thế nào đây, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Liền xem như hắn, giờ phút này hồi tưởng lại, cũng không khỏi có chút nhức cả trứng. Địch Ngang không để ý đến Dương Sướng, hơi có vẻ lo lắng vọt tới Hắc Tử bên người, mặc dù Hắc Tử cường cân thiết quất, nhưng mức năng lượng cuối cùng có chút thấp, Đỗ Trọng một quyền, cho nó tạo thành không nhỏ thương thế. Theo Nưu Tam Thạch đối Đỗ Trọng binh khí thích ứng, ứng phó càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mà Đỗ Trọng chậm chạp bắt không được Nưu Tam Thạch, rốt cục phẫn nộ, hắn hét lớn một tiếng, ra giúp ta giết hắn. Có giúp đỡ. Vô luận là chiếu cố Hắc Tử Địch Ngang, vẫn là một bên chiếu cố giao chọn Dương Sướng, sắc mặt đều là đại biến. Một cố quái dị dị hương ở trong trời đêm quanh quẩn ra. Từng đợt cười quái dị hiện hiện. Tiếng cười kia đến từ Địch Ngang đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, hai cái mang theo thanh đồng mặt nạ bóng người đang đứng tại nóc nhà, bọn hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện, lại là như thế nào đi lên, liền phảng phất trong nháy mắt xuất hiện. Đỗ Trọng, ngươi thật đúng là chật vật đây. Nông thôn binh vệ sở người ngươi cũng ứng phó không được, thật sự là càng sống càng trở về. Khiến người ngoài ý chính là, Nưu Tam Thạch trên mặt cũng không cố ý bên ngoài, thậm chí bởi vì hai người xuất hiện, khóe miệng chậm rãi câu lên một cái đường cong. Trong màn đêm, một trận mây đen thổi qua. Đường phố yên tĩnh u ám, không thấy nửa điểm đèn đuốc, theo kia mây đen hiện lên, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng từng đợt tiếng bước chân lại là từ đường phố truyền ra ngoài tới. Nưu Tam Thạch trên mặt lộ ra mỉm cười, cung nên thống lĩnh đại nhân.